Chương 870. Kế thừa ngày cũng là giết chóc ngày, chương 870. Kế thừa ngày cũng là giết chóc ngày, người cuối cùng sẽ cải biến. Diệp Tâm Hạ tại đối mặt mình tấm gương thời điểm đều cảm nhận được, trong gương cái kia chính mình, cùng mới vào thần miếu lúc chính mình tưởng như hai người. Nếu như là quá khứ, mọi người nhìn chăm chú sẽ mang lại cho Diệp Tâm Hạ một tia hồi hộp, dù sao nhiều khi nàng đều là không có kinh nghiệm gì cùng tâm lý chuẩn bị bị điện mẫu cùng thần miếu lão nhân đẩy hướng trước sân khấu. Lần này như thế thịnh đại long trọng, càng là toàn thế giới tiêu điểm, nhưng mở ra bộ pháp lúc, bảo trì nụ cười lúc, đôi mắt có thần lại mang theo mê ly lúc, nội tâm của nàng nhưng không có bao nhiêu gợn sóng. Mỗi một bước đều rất bình ổn. Kỳ thật mấu chốt nhất chính là, Tâm Hạ rất rõ ràng, lúc này Mạc Phàm ngay tại bên cạnh mình. Hắn đang cùng mình kề vai chiến đấu. Tâm Hạ cần thiết, liền đem giáo hoàng căn cơ nổ tận gốc. Mà Mạc Phàm cần phải làm, thì là đi bôi giáo hoàng cổ Diệp Tâm Hạ, trong lòng ngài thần mình phải chăng có dặn dò gì, có thể truyền đạt cho mê mang thế nhân. Đại tế tự phả mở cầm ra bạt thẹn ẩn thần miếu thánh điện, hỏi thăm binh đăng thần nữ chi đàn Diệp Tâm Hạ. Không có. Diệp Tâm Hạ hồi đáp. Câu trả lời của nàng lập tức gây nên đám người nghi hoặc, bao quát đại tế tự phả mở đều ngẩn người. Chẳng lẽ thần nữ không có chuẩn bị bản thảo sao? Đây chính là cho toàn thế giới tín đồ chuyển lời a, một câu cũng không có. Diệp Tâm Hạ, ngài sẽ hay không tại kế nhiệm trong lúc đó tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bạt thẹn ẩn thần miếu ý chỉ? Đại tế tự phả mở cũng mặc kệ một cái đằng trước quy trình, trực tiếp hỏi câu tiếp theo. Cho tới nay ta chưa từng vi phạm. Diệp Tâm Hạ hồi đáp. Phả mở lại nhíu mày đến, bao quát tất cả tín ngưỡng điện các tế tự. Thần nữ hôm qua quá bận rộn sao, đến mức buổi sáng hôm nay không có thời gian lương bản thảo. Coi như không có lương bản thảo, lấy nhiều năm như vậy thánh nữ kinh lịch, tại thời khắc trọng yếu như vậy cũng hẳn là phát biểu một chút cổ vũ lòng người mới là. Câu trả lời này cũng không thể tính có vấn đề, chính là thiếu khuyết một điểm. Diệp Tâm Hạ, mời lấy linh hồn phát thệ, đối xử tử tế mỗi một cái thờ phụng mặt thệ nần thần miếu người. Diệp Tâm Hạ, mời lấy linh hồn phát thệ, trở thành thần nữ về sau ngươi đem cực điểm có khả năng mang cho thế nhân yên tĩnh cùng hòa bình, không có một giọt máu tươi, không có một tia cực khổ. Diệp Tâm Hạ, mời lấy linh hồn phát thệ, vĩnh viễn chung với mặt thệ nần thần miếu. Phạm mở trang trọng tuyên đọc, cái này mỗi một lần dẫn dắt tuyên ngôn, đều cho người ta một loại thần minh mệnh lệnh, giống to lớn tiếng chuông tại mỗi người trong óc quanh quẩn, mà lại cực kỳ lâu cũng sẽ không tan đi. Ta Diệp Tâm Hạ, lấy linh hồn phát thệ, trở thành thần nữ về sau, đem cực điểm có khả năng mang cho thế nhân yên tĩnh cùng hòa bình, không có gì hay cực khổ, không có một giọt, không có một giọt, không có một giọt máu tươi. Diệp Tâm Hạ trong cổ họng, hình như có một mảnh dao nhọn, tại nàng đọc lên câu nói này nửa câu sau lúc, thống khổ hiện ra ở trên mặt, gian nan cũng hiện ra tại trong lời nói. Bạch. Vừa dứt lời, vọt tới đỏ bừng huyết dịch phun ra đi ra, tùy ý tung tóe vẩy vào Diệp Tâm Hạ dưới chân. Mấy khối vết máu dính tại thuần tịnh vô hạ váy trắng bên trên, phủ kín hoa cỏ tán dương bậc thang bên trên, càng bị bôi lên một mảnh đỏ tươi. Hàng phía trước ngồi vào bên trên, một tên người mặc áo đuôi tôm lão giả đầu lâu lăn xuống, hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cái cổ vị trí máu như suối phun dâng lên. Mọi người hoảng hốt, khó có thể tin nhìn xem tên này áo đuôi tôm lão giả, rất nhiều người đều nhận ra hắn, hắn là bạt thệ ẩn thần miếu chín đại ẩn thị thế gia vọng tộc nguyên lão, hắn mặc dù cao tuổi pháp lực mất hết, nhưng y nguyên có cực cao trí tuệ cùng nhân mạch. Phốc xích. Không chờ đám người kịp phản ứng, ghế hàng sau, một người mặc tây trang màu đen màu đỏ áo lót áo sơ mi nam tử cũng đột nhiên đứng lên, bộ ngực của hắn bị người phá vỡ. Máu theo xương sườn của hắn ở giữa phun ra đi ra, hàng trước khách mới là mấy tên nữ sĩ, các nàng thơm ngào ngạt trên tóc dài tất cả đều là tên này tây trang màu đen nam tử máu tươi. Phốc xích xoẹt huyết hoa thắng qua khói lửa, hết thể tới vô cùng đột nhiên, tán dương trước sân khấu hơn ngàn ghế bên trong, đều nhịp máu ở giữa không trùng tung tóe vậy thành một chùm tinh hồng hoa hồng, dày đặc mùi tanh tràn ngập ra, đồng thời hoảng hốt cũng cực tốc quyết tán. Trận này giết chóc cũng không phải là như vậy mới thôi, ngược lại là vừa mới bắt đầu. Nhưng chỗ bị giết chóc người đều là những cái kia có đặc thù chỗ ngồi. Chết, liền chính là giáo đình người. Mọi người bắt đầu khẩn cầu bạt thẹn ẩn thần miếu thủ hộ, đột nhiên cầu dài kết nối lấy trên ngọn thần sơn kia, máu suối tại nào đó một chỗ núi trong khe hở hội tụ, sau đó thuận núi lỗ hổng đột nhiên tới tiêu mà xuống, hình thành một đầu máu tươi thác nước, nhìn thấy mà giật mình treo tại trèo sơn nhân quần trước mắt. Máu thác nước bên trong, một chút thi thể tùy theo lăn xuống, hung hăng ngã vào đến trong sân gốc, cái kia tung tóe vẩy ra sợ hai thi tương để vô số người tại chỗ bất tỉnh đi. Giết chóc. Đây là tại bạt thẹn ẩn thần miếu trên thần sơn đang tiến hành tàn nhẫn giết chóc. Mỗi một đoạn trên đường núi đều có người chết, có chút chết đến một mảnh. Mới đầu tất cả mọi người tưởng rằng cái nào đó tàn nhẫn thích khách tại đối với đám người xuất thủ, bạt thẹn ẩn thần miếu cường giả rất nhanh liền sẽ truy nã hung thủ, nhưng rất nhanh mọi người liền ý thức được hung thủ căn bản không chỉ một. Hung thủ ngay tại giữa đám người, bọn hắn gọn gàng giết chết một người, sau đó cấp tốc biến mất, như tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, hoặc là trực tiếp ẩn nút. Hướng đường núi vẫn tồn tại cấm chế, người leo núi rất khó sử dụng ma pháp, càng khó rời hơn mở cổ lao hương núi con đường, mỗi người đều hóa thành bắt làm thịt cừu non, ai cũng không biết ai là kế tiếp. Bạt thẹn ẩn thần miếu. Tán dương ngày đầu tiên, huyết hà ở trong núi rừng lan lộn, đèn sáng rực màu. Thần thánh như tiên cảnh bạt thẹn ẩn thần miếu qua trong giây lát biến thành một cái gặp nạn địa ngục. Hết thể đến mức như thế đột nhiên, những cái kia bị giết chết người giống như là bị đặt trước, trên cơ bản là tại một cái giống nhau đoạn thời gian bị đoạt đi tính mệnh. Nhưng lưu cho mọi người hoảng hốt lại tiếp tục cực kỳ lâu, nhất không nên chảy máu địa phương, lại như thế nhìn thấy mà giật mình, thấy ngang khắp đồng thần nữ phong. Điện mẫu trong cát, một tiếng cuồng loạn gào thét truyền ra, có thể cảm nhận được gào thét người nội tâm cỡ nào phẫn nộ, cỡ nào nóng nảy. Diệp Tâm Hạ, Diệp Tâm Hạ, nàng chuẩn bị kỹ càng tất cả đạo phủ, tuyên thệ xong sau liền đối với chúng ta tất cả giáo đình thành viên xuống sát thủ, chúng ta áo lam, áo đen, áo xám nhóm căn bản không có phòng bị, bị mai phục tại trong đám người những kỵ sĩ kia toàn bộ giết chết. Một tên mặc tu đạo viện tăng lữ bảo nam tử cả giận nói, nàng ở đâu, nàng hiện tại ở đâu? Điện mẫu Phạm Mỹ Thơ trên mặt che kín gân xanh, nàng chưa từng có giống như bây giờ phẫn nộ qua. Tán dương ngày, điện mẫu là muốn về tránh. Điều này đại biểu tạm thời quản lý mặt thẹn nần thần miếu cao nhất nguyên lão nên đem tất cả quyền hạn giao cho thần nữ. Điện mẫu Phạm Mỹ Thơ căn bản không thèm để ý chính mình có thể hay không có mặt, bởi vì nàng rất rõ ràng Tán Dương núi sân khấu không phải Diệp Tâm Hạ một người, mà là toàn bộ giáo đình cùng hoan. Nhưng nàng chỗ nào có thể nghĩ ra được, cái tên điên này vậy mà đem tất cả mọi người cho giết, còn là tại tuyên thệ dạng này một cái hoàn toàn công khai trường hợp bên trên. Chết không chỉ có riêng là áo lam chấp sự, áo đen giáo sĩ, hồng y đại giáo chủ, dẫn độ thủ, trưởng giáo, toàn bộ bị giết. Chương 871. Mặt thẻ nần sự tình chương 871. Mặt thẻ nần sự tình ngay tại điện mẫu phẫn nộ vô cùng thời điểm, Mạc Phàm thanh âm lôi cuốn lạnh thấu xương hàn ý, theo ngoài điện truyền bảo, nàng ngươi là không gặp được, bất quá, ngươi ngược lại là có thể mang ngươi tiếc nuối chịu chết rồi. Là ngươi. Điện mẫu con ngươi đột nhiên co lại, nhìn thấy Mạc Phàm nháy mắt, trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh, phẫn nộ như là mãnh liệt thủy triều, đưa nàng hoảng hốt bao phủ hoàn toàn. Làm hắc giáo đình giáo hoàng, Mạc Phàm uy danh hiển hách nàng như sấm bên tai, vô số lần theo giáo đình mật hội bên trên, tên Mạc Phàm tựa như một đạo vung đi không được bóng tối, để bọn hắn như có gai ở sau lưng. Chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mạc Phàm lại sẽ như quỷ mị, lặng yên lẻn vào đến chính mình nơi này. Chắc không được nàng dám như thế. Chỉ là, Diệp Tâm Hạ giết nhiều người như vậy, nàng đây là tại tự hủy trưởng thành. Điện mẫu thanh âm bén nhọn, như toàn lấy ngôn ngữ nhiễu loạn Mạc Phàm tâm thần. Mạc Phàm lông mày vận thành một cái chữ xuyên trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, ta là tới nghe ngươi giảng những lời vô ích này. Vừa dứt lời, điện mẫu bên cạnh không khí đột nhiên bặm mẹo, mấy cái gầy gò thân ảnh giản mua như ưu linh nổi lên. Mấy người kia quanh thân vờn quanh quỷ dị ma lực ba động, trường bào xuống thân thể khô héo như củi, hám sâu trong hốc mắt lóe ra xanh thẫm tia sáng, tản ra khiến người buồn nôn khí tức hôi thối. Đối với mấy người này xuất hiện, Mạc Phàm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh trào phúng, thật không biết các ngươi là lấy như thế nào dũng khí đứng ở trước mặt của ta. Dứt lời, Mạc Phàm đầu ngón tay nhảy lên lên một sợi ngọn lửa màu đen, hỏa diệm giống như là có sinh mệnh, điên cuồng múa, phát ra trận trận bén nhọn gào thét. Không đợi đối phương làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngọn lửa màu đen như là một đạo tia chớp màu đen, nháy mắt đem mấy người bao phủ. Trong chớp mắt, nương theo lấy vài tiếng thảm thiết đau đớn, mấy người hóa thành theo gió tung bay cho tàn. Điện mẫu nhìn xem tâm phúc của mình cứ như vậy bị Mạc Phàm tùy tiện chu sát, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, chấn kinh như cự thạch ép tới nàng không thở nổi. Nàng tự nhiên từng nghe nói Mạc Phàm các loại truyền thuyết, biết hắn thực lực siêu phàm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một màn này lúc, nội tâm rung động viễn siêu tưởng tượng. Lúc đầu lời nói, ta là muốn để ngươi giống như bọn họ, nhưng ta lại cảm thấy như vậy, có chút lợi cho người quá. Mạc Phàm nói, quanh thân ma lực điên cuồng phun trào, cả người như là một viên màu đen lưu tinh, chậm rãi bay lên. Điện mẫu trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, hai chân run nhẹ nhẹ, tiềm thức nói cho nàng, Mạc Phàm hành động kế tiếp chính là chí mạng. Hô hô hô, Mạc Phàm trên tay ngọn lửa màu đen càng thêm tràn đầy, như là một đầu màu đen cự long, dương nhanh múa đuốt. Mạc Phàm thuận tay đem hỏa diễm thả vào tòa đại điện này, làm ngọn lửa màu đen giáng lâm ngay mắt, tựa như là phát động loại nào đó cấm kỵ lực lượng, toàn bộ đỉnh núi đều kịch liệt rung động, ngay sau đó cấp tốc bốc cháy lên. Ngọn lửa màu đen bằng tốc độ kinh người tràn ngập, bất quá qua trong giây lát, nơi này chính là hình thành một cái biển lửa. Nhiệt độ nóng bỏng để không khí đều vặn vẹo biến hình, hỏa diễm phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Điện mẫu nháy mắt bị biển lửa vây khốn, nàng điên cuồng thi triển ma pháp, muốn mở ra một đầu đường hầm chạy trốn, nhưng vô luận nàng dễ dỗ như thế nào, đều không thể đột phá cái này như tường đồng vách sắt tường lửa. Hỏa diễm liếm láp da thịt của nàng, toàn tâm đau đớn để nàng mồ hôi lạnh như mưa xuống, phát ra từng tiếng kêu thảm. Nàng ý đồ phản công, từng đạo hắc sắc quang mang từ trong tay nàng bắn ra, nhưng mà tại Mạc Phàm cường đại hỏa diễm trước mặt, những công kích này như là châu chấu đá xe, nháy mắt bị thôn vệ. Mạc Phàm ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem bị nhốt ở trong biển lửa điện mẫu, trong mắt không có một chút thương hại. Ngọn núi này, cùng thần sơn chủ phong cách xa nhau hai tòa thánh nữ địa đường, cũng cách xa nhau vài tòa cao ngất dãy núi, cho dù nơi này ánh lửa nổi lên bốn phía, bị to lớn ngọn núi ngăn trở về sau nhìn qua cũng chỉ là một mảnh tia sáng bao phủ. Mặt thẻ ngân thần miếu chỗ như vậy, tia sáng bắn ra bốn phía chỗ thực tế quá nhiều, tại tuyệt đối phong tỏa về sau, căn bản không có người sẽ đi để ý điện mẫu các cùng này tòa đỉnh núi đã biến thành một cái biển lửa, lại càng không có người biết để hắc giáo đình hung hăng ngang ngược mấy chục năm lão giáo hoàng cũng đã táng thân trong đó. Mà tại biển lửa đốt cháy bên trong, tựa hồ vẫn như cũ quanh quẩn điện mẫu hỏa mị thơ bén nhọn rít gào. Đại khái là không cam lòng, ngẫm lại cũng thế, lại thế nào có thể sẽ cam tâm. Điện mẫu Phạm Mỹ Thơ có thể nói là Diệp Tâm Hạ thần nữ chi vị lớn nhất kẻ thôi động, là nàng lựa chọn Diệp Tâm Hạ. Khi tiến vào mặt thẻ nần thần miếu ban đầu, Diệp Tâm Hạ giống một tấm giấy trắng, tại điện mẫu Phạm Mỹ Thơ xem ra chính là hoàn mỹ nhất nhân tuyển, vô luận là vì mặt thẻ nần thần miếu, còn là vì hắc giáo đình, Diệp Tâm Hạ đều có thể dựa theo Phạm Mỹ Thơ yêu cầu đi từng chút cải biến. Rất dài trong thời gian, Diệp Tâm Hạ cũng cho người một loại không cần quá phòng bị cảm giác, nàng biểu hiện được tựa như là một cái sách giáo khoa cấp thần nữ, cẩn thận tỉ mỉ, lòng mang thương hại, nguyện ý vì những cái kia gặp người cực khổ trả giá. Hình tượng, mặt thẻ nần thần miếu cần chính là dạng này một cái hình tượng. Cứ việc giống mặt thẻ nần thần miếu dạng này tổ chức chân chính huy hoàng sát lại tuyệt đối không phải Diệp Tâm Hạ loại này thần nữ, càng cần hơn Y Chi Sa như thế quả quyết cùng lạnh lùng, nhưng nếu như Diệp Tâm Hạ chuyên chú vào hình tượng một khối này, mà do cái khác người đến phụ trách lãnh huyết xử lý cũng không mất là một cái lý trí lựa chọn. Điện Mẫu thừa nhận, chính mình đồng dạng bị Diệp Tâm Hạ cho lừa gạt. Nếu như là đối mặt Ilya Chisa, đối mặt Táp Lãng, Điện Mẫu và Mỹ Thơ tuyệt đối sẽ cẩn thận hơn một điểm, cái này một điểm cẩn thận liền không đến mức mang đến hôm nay kết quả như vậy, hết lần này tới lần khác nàng là Diệp Tâm Hạ, theo bước vào mặt thẻ nẩn thần miếu ban đầu liền cho người ta một loại vô cùng tốt khống chế cảm giác, hoặc là nói theo nàng sinh ra một khắc này, liền chú định vận mệnh của nàng nhất định bị bọn hắn những này ẩn thân ở sau màn người cầm quyền cho điều khiển. Đem Táp Lãng coi là cả đời đại địch, ai không biết chân chính thai hoàng ẩm, ngay tại bên cạnh mình, là chính mình một tay vun trồng người, thậm chí nguyện ý đem cung cấp vì trắng cùng đen thống trị trí cao quyền lực thống trị người. Nàng nhìn như tại đau khổ dãy rủa, tại bị người an bài, sát phạt thời điểm, vậy mà thắng qua tất cả mọi người. Ngọn lửa màu đen rất hung mãnh, thậm chí là trực tiếp đem cái này cả tòa núi đều đốt cháy thành tro, cũng chỉ vẹn vẹn thời gian nửa tiếng mà thôi làm hết thảy đều kết thúc về sau, Mạc Phàm lại cố ý tới đây kiểm tra một phen, xác định Điện Mẫu đã chết hẳn, hắn mới là rời khỏi nơi này. Mạc Phàm mặc dù vẫn luôn rất mãng, nhưng một số thời khắc, đối với có chút tồn tại, hắn đều vẫn là duy trì cẩn thận. Không phải e ngại bọn hắn, chỉ là không muốn cho chính mình bằng thêm vô cớ phiền não mà thôi. Mạc Phàm rời khỏi nơi này chuyện còn lại, Lam Biên bước lại trợ giúp Tâm Hạ an bài tốt. Mà hắn hiện tại lời nói, cần trở về trong nước, bởi vì ngay tại vừa rồi giải quyết Điện Mẫu thời điểm, hắn thu được trong nước Hoa Triển Hồng tin tức. Cái kia vốn đã trải qua lui hướng Viễn Hải Hải Yêu, tựa hồ lại một lần nữa hướng về trong nước hải vực nhích tới gần. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đích thật là không hề từ bỏ thần nhãn ý tứ, nó còn là lại một lần nữa đến. Chương 872. Không gian trận pháp truyền tống chương 872. Không gian trận pháp truyền tống Ma Đô khu căn cứ bầu trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Mạc Phàm thân ảnh liền như là màu đen lưu tinh, xuyên qua sương sớm, vững vàng dừng lại tại mảnh này no bụng trải qua chiến hỏa tẩy lễ trên không. Từ Hải Yêu chi loạn bộc phát, Ma Đô làm bờ biển đồng trận chiến đầu tiên, hắn chiến lược ý nghĩa không cần nói cũng biết, cả tòa thành thị sớm đã tiến vào độ cao để phòng thời gian chiến tranh trạng thái. Mạc Phàm vừa bước vào nội thành, liền cảm nhận được trong không khí tràn ngập hồi hộp khí tức. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tuần tra pháp sư đội ngũ ngay ngắn trật tự, bước chân vội vàng. Những này đội tuần tra thành viên phần lớn là trung giai pháp sư, bọn hắn mắt sáng như đuốc, thời khắc cảnh giác chung quanh nhất cử nhất động. Mà tại đội ngũ phía trước dẫn đội, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cao giai pháp sư lạnh lùng thân ảnh, bọn hắn quanh thân tản ra cường đại ma lực ba động, vì cả chi đội tuần tra rót vào một cỗ để người an tâm lực uy hiếp. Mạc Phàm đạp không mà đi, dõi mắt trông về phía xa, lê biển chỗ lít nha lít nhít che kín đầu người. Kia là đến từ các nơi vệ phương nhân tài kiệt xuất, bọn hắn trận địa sẵn sàng, thủ hộ lấy Ma Đô bờ biển. Gió biển lôi cuốn mặn chát chát khí tức đập vào mặt, thổi đến đám người quần áo bay phần phật, nhưng không có một người có chút lười biếng. Có người đang thấp giọng trao đổi chiến thuật, có người thì nhìn chằm chằm sóng lớn cuộn trào mặt biển, tựa hồ mỗi người bọn họ đều căng thẳng thần kinh. Mạc Phàm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Mạc Phàm quay người, nhìn thấy một vị dáng người khôi ngô cao dài pháp sư bước nhanh đi tới. Người tới tự nhiên chính là Hoa Triển Hồng. Mạc Phàm không có bất kỳ che giấu nào hướng về nơi này mà đến. Siêu giai pháp sư có lẽ là khó mà phát giác, nhưng thân là cấm chú Hoa Triển Hồng, lại là ngay lập tức phát giác được khí tức của hắn. Trên thực tế, Hoa Triển Hồng cũng chỉ là cảm nhận được không quan trọng khí tức, nhưng cẩn thận một cảm giác, chính là có thể phát hiện, khí tức này quả thực mạnh đáng sợ. Mà Ma Đô khu căn cứ bên trong, mặc dù không thiếu cấm chú cường giả, nhưng giống như là như Mạc Phàm, đây tuyệt đối là ít càng thêm ít. Hoa thủ lĩnh, gần nhất Hải Yêu bên kia có động tĩnh gì? Mạc Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Triệu Hưng vẻ mặt nghiêm túc, khẽ lắc đầu, tạm thời không có đại quy mô tiến công. Nhưng chúng ta giám sát đến dưới biển sâu có cực mạnh yêu lực ba động, rất có thể là hải yêu tại tập kết lực lượng. Mà lại, ngay tại hôm qua, chúng ta tại gần biển khu vực phát hiện một chút hải yêu điều tra bộ đội, cũng may kịp thời đưa chúng nó đánh lui. Mạc Phàm cau mày, ánh mắt nhìn về phía phương xa mặt biển, hắn biết rõ, hải yêu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, một trận càng lớn phong bạo có lẽ sắp tiến đến. Trước đi phòng họp đi, có ngươi trở về, chí ít có thể làm cho ta an tâm không ít. Hoa Triển Hồng lại nói, từng có lúc, Mạc Phàm vẫn chỉ là một cái tuổi trẻ có hy vọng tiểu hòa tử. Không muốn, qua trong giây lát bất quá mấy năm công vụ, hắn đã là một nước thuốc an thần. Như đã từng Hoa Triển Hồng mới là đông bộ thuốc an thần lời nói, như vậy lúc này, hắn đã sớm bị thay thế. Nhưng đối với này, Hoa Triển Hồng cũng không thèm để ý bởi vì, đây là trong nước tương lai trụ cột, là chuyện tốt, chứng minh quốc gia này là có máu mới tồn tại. Trong phòng họp ánh đèn đem mỗi người khuôn mặt chiếu rọi đến phá lệ rõ ràng, bầu không khí ngưng trọng phải làm cho người thở không nổi. Mạc Phàm cùng Hoa Triển Hồng bước vào trong đó nháy mắt, đang thấp giọng giao lưu vệ phương tham mưu cùng những người bề trên đồng loạt đứng dậy, giày ra cùng mặt đất va chạm, phát ra chỉnh tề mà thanh thúy tiếng vang. Trừ bỏ mấy cái bởi vì nhiệm vụ đặc thù không cách nào trình diện tọa trấn đại lao, vệ phương 60 tinh nhuệ cùng tướng lãnh cao cấp đều tập kết tại đây. Ma Đô làm Lãnh Nguyệt Mâu thủ sóng toàn lực xung kích mục tiêu, hắn chiến lược địa vị không cần nói cũng biết, đương nhiên phải trọng binh trấn thủ. Lãnh Nguyệt Mâu ra tâm sớm đã không phải bí mật. Mới đầu nó mưu toan nuôi nhốt nhân loại, đem nhân loại hóa thành hải yêu đế quốc đồ ăn. Bây giờ nó đối với Mạc Phàm trong tay triều tịch chi nhãn cùng thứ nguyên chi nhãn ngấp nghé đã lâu, cái này hai kiện thần vật tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất ngôi sao, để nó thèm nhỏ nước dãi. Như thế nào lại cam tâm một mực bị Mạc Phàm nắm giữ? Hai người bước về phía chủ vị cùng thượng vị lúc, Hoa Triển Hồng vô ý thức như người, làm ra lễ nhượng chủ vị động tác. Nhưng mà, Mạc Phàm lại không chút do dự đi hướng bên cạnh chỗ ngồi, ngựa khí thành khẩn, phương diện chỉ huy ta là rốt đặc cắn mai, nơi này còn là người sân nhà. Hoa Triển Hồng nghe vậy, nao nao, trong tay còn duy trì lễ nhượng tư thế. Cái này chủ vị, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, khát vọng nhờ vào đó khống chế toàn cục, thu hoạch vô thượng bình quan cùng quyền lực. Hoa Triển Hồng cũng không phải là tham luyến quyền bị người, chỉ là hắn thấy trước mắt có thể bước lên cái này gánh nặng người ít càng thêm ít, mà Mạc Phàm không thể nghi ngờ là trong đó có tư cách nhất. Dù sao Mạc Phàm lần lượt tại cùng Hải Yêu kịch liệt trong giao phong ngăn cơn sóng dữ, cho thấy phi phàm thực lực cùng năng lực ứng biến. Nhưng hôm nay người khác cầu còn không được vị trí, Mạc Phàm lại lạnh nhạt chỗ chi. Ngắn ngủi ngây người về sau, Hoa Triển Hồng rất nhanh lấy lại tinh thần, trong lòng đối với Mạc Phàm nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Hắn bước đi đến chủ vị, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn toàn trường, các vị, Lãnh Nguyệt Mâu lúc nào cũng có thể phát động một vòng tiến công mới, hôm nay đem mọi người triệu tập tới, chính là thương thảo sách lược ứng đối. Trước từ ngành tình báo báo cáo tình huống mới nhất, một vị mang theo kính đen tham như cấp tốc đứng dậy, dụng cụ trong tay một nhấn, một bức to lớn hình chiếu 3D xuất hiện ở trước mặt mọi người, phía trên kỹ càng ghi chú ma đô xung quanh hải vực hải yêu phân bố cùng ma lực ba động tình huống. Căn cứ chúng ta giám sát, gần 3 ngày qua, dưới biển sâu hải yêu hoạt động càng thêm tấp nập, nhiều chỗ xuất hiện đại quy mô ma lực ba động, sơ bộ phán đoán là hải yêu tại tập kết binh lực. Mặt khác, tại khoảng cách ma đô bờ biển 300 trong biển chỗ, phát hiện một chi từ hải yêu tinh nhuệ tạo thành tiên phong hạm đội, hán động tĩnh trực chỉ ma đô. Sắc mặt của mọi người càng thêm nghiêm trọng, trong phòng họp vang lên một trận xì xào bàn tán. Mạc Phàm hai tay ôm ngực, nhìn chăm chú hình chiếu 3D không nói gì. Hoa Triển Hồng cau mày, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, "Mạc Phàm, đối với tình báo, ngươi có ý kiến đến gì?" Mạc Phàm nhún vai, chậm rãi nói, "Ta nghe ngươi an bài đến, cần ta đánh nơi nào, ta liền đi nơi đó. Mặt khác, ta bây giờ tu vi đã đạt tới không gian hệ cấm chú. Ta đang nghĩ, còn lại mấy cái căn cứ thành phố phòng thủ khẳng định là không bằng Mado, ta dự định tại hai ngày này xây dựng một chút không gian trận pháp truyền tống. Một khi không gian trận pháp truyền tống tạo dựng lên lời nói, như vậy trọng binh hoàn toàn là có thể tập kết một cái căn cứ thị trở lệ. Mà những trụ sở khác thành phố cần thời điểm, cũng là có thể ngay lập tức làm được ngay lập tức chi viện. Dù sao, hải yêu trị số quá nhiều, nhân loại bây giờ mặc dù đã là toàn biên pháp sư, nhưng bọn hắn cần thời gian trưởng thành. Lấy giới master giai pháp sư tới nói, đối với hải yêu có thể nói không có chút nào lực sát thương. Thậm chí, có bao nhiêu, chỉ sợ đều là cho không mà thôi. Nếu là không tập trung phòng thủ lời nói, lại dễ dàng bị công phá. Cho nên nói, Mạc Phàm mới có thể nghĩ đến, chính mình thành lập một cái trận pháp truyền thống. Như vậy, bất luận là rời đi dân chúng hay là viện binh phòng, đều có thể nhanh nhất làm được. Chương 873. Trong trí nhớ bảo tàng chương 873. Trong trí nhớ bảo tàng Hoa Triển Hồng biết rõ không gian pháp trận kiến thiết tuyệt không phải một lần là xong, nghe xong đề nghị của Mạc Phàm, liền để hắn chuyên chú việc này. Mạc Phàm vốn là đối với dài dòng hội nghị không hứng lắm, không chút do dự rời đi phòng họp. Bước ra phòng họp mấy mắt, Mạc Phàm quanh thân nổi lên một tầng ngân sắc quang mang, trong chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, khi xuất hiện lại, đã thân ở vân tiêu phía trên. Trong trời cao, cuồn phong gào thét, Mạc Phàm tay áo bay phần phật, sắc bén ánh mắt quan sát toàn bộ ma đô. Không gian pháp trận tuyên chỉ cực kỳ trọng yếu, không chỉ có muốn dễ dàng cho kiến thiết cùng giữ gìn, càng cần có cực cao tính an toàn. Dù sao, loại này pháp trận tạo dựng tốn thời gian phí sức, lại rất dễ bị phá hủy. Mạc Phàm ánh mắt đầu tiên là rơi tại gì khu à, tòa thành này khu nhân khẩu dày đặc, kiến trúc san sát, chợt nhìn tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Liên làm suy nghĩ, hắn liền phủ định ý nghĩ này. Nơi này quá mức phức tạp, phòng ngự độ khó cực lớn, một khi hải yêu phát động tập kích, pháp trận rất có thể nháy mắt bị hủy. Cân nhắc phía dưới, Mạc Phàm đưa ánh mắt về phía vệ phương căn cứ trọng trấn. Nơi này bảo vệ nghiêm mật, hội tụ đông đảo cường đại pháp sư cùng tiên tiến thiết kế phòng ngự, là ma đô phòng ngự hệ thống hoạch tâm vị trí. Nếu ngay cả nơi đây đều thủ không được, như vậy tại địa phương khác bố trí pháp trận, không thể nghi ngờ là tốn công vô ích. Tâm ý đã quyết, Mạc Phàm hai tay cấp tốc kết ấn, quanh thân không gian chi lực như mãnh liệt như thủy triều bành trướng phun trào. Ông long long trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, không gian chung quanh kịch liệt vặn vẹo, một chỗ rộng lớn sân bãi đang vặn vẹo trong không gian chậm rãi hiện hiện. Mạc Phàm vận dụng không gian Nazi lực lượng, đem sân bãi bên trên tất cả kiến trúc, công trình, thậm chí từng cọng cây ngọn cỏ đều bình ổn chuyển rời đến cái khác chống trải khu vực. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, lặng yên không một tiếng động. Trong đại doanh tuần tra vệ các pháp sư làm những này đột nhiên xuất hiện, mới là bén nhạy phát giác được động tĩnh, nhao nhao hướng dị động chỗ chạy nhanh đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Phàm đứng lặng ở giữa sân, quanh thân vờn quanh thần bí không gian tia sáng lúc, căng cứng thần kinh mới thoáng buông lỏng. Nhưng rất nhanh, chấn kinh cùng tính sợ liền thay thế ban sơ hồi hộp. Bọn hắn ý thức được, Mạc Phàm có thể tại mọi người không có chút nào phát giác dưới tình huống lặng yên giáng lâm, lại ở trong lúc vô thanh vô tức hoàn thành quy mô lớn như thế không gian Nazi, phần này thực lực quả thực vượt quá tưởng tượng. Mạc Phàm đại nhân, một vị đội trưởng bộ dáng vệ pháp sư cung kính tiến lên, trong mắt tràn đầy khâm phục, nhưng vẫn là dò hỏi, xin hỏi có gì cần chúng ta hiệp trợ? Mạc Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đám người, chợt nói, ta chuẩn bị ở trong này xây dựng không gian pháp trận, trong thời gian kế tiếp, các ngươi phụ trách tăng cường nơi này cảnh giới, mặt khác đừng để người đang kiến thiết trong quá trình quấy nhiễu được ta. Vâng, Mạc Phàm đại nhân. Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm vang tận mây xanh. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, lại lần nữa dấn thân vào ở trước mắt trong công việc. Hai tay của hắn tựa như linh động vũ giả, ở trong không khí phi tốc xuyên qua, nhanh chóng câu xiết ra phức tạp mà phù văn thần bí. Mỗi một đạo phù văn đều tản ra đặc biệt hào quang màu bạc, nương theo lấy phù văn xuất hiện, không gian chung quanh như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch, nổi lên tầng tầng màu bạc gợn sóng. Những này màu bạc gợn sóng lôi cuốn cường đại không gian chi lực, như là linh động gián trường, cuốn lượn xoay quanh, chậm rãi dung nhập trong sân. Không gian chi lực trôi đến, mặt đất tựa hồ giống như là bị tỉnh lại cự thú, bắt đầu có chút rung động, từng đạo thần bí tia sáng từ dưới đất chỗ sâu bắn ra, cùng không trung phù văn hô ứng lẫn nhau. Tuy nói bây giờ Mạc Phàm thực lực đã sớm đạt tới một loại cực cao phương diện, nhưng không gian pháp trận kiến thiết cũng là không cho phép hắn phân tâm cái gì. Bởi vì, đây là muốn truyền tống số lớn nhân thủ pháp trận, không cho phép có một chút khó chịu. Đồng thời, hắn từng trải nghiệm qua bạt thẻ nẩn trận pháp truyền tống, tuy nói là có thể truyền tống nhân thủ, nhưng là loại kia pháp trận lời nói, vẫn có chút không đáng chú ý phải biết, một khi truyền tống tới, liền trực tiếp lộ ra hôn mê bất lực, cái kia tác dụng có chút ít còn hơn không. Loại này là phải tùy thời tiến hành truyền tống tiến đến chi viện, tựa như là tại vẹn mình thế giới học phụ giải thi đấu như vậy trận pháp truyền tống, trực tiếp đi qua chính là có thể tiến hành tác chiến mới có thể. Đương nhiên, vẹn mình pháp trận có thể là khoảng cách cũng không đủ xa, cũng có thể là bởi vì cái kia một vùng không gian chính là từ một chút siêu cường không gian pháp sư sáng tạo. Giống như là bạt thẹn lần pháp trận đến đại hạ lời nói, loại này khoảng cách quá khoa trương. Đến nỗi nói hắn cái này, liền xem như khu căn cứ cùng khu căn cứ khoảng cách, tuy nói không cách nào so sánh giữa quốc cùng quốc khoảng cách, nhưng giống nhau là một cái vấn đề không nhỏ lúc này. Mạc Phàm không chỉ có muốn điều khiển khổng lồ không gian chi lực, còn muốn bảo đảm mỗi một đạo phù văn độ chính xác, có chút sai lầm, toàn bộ pháp trận liền có thể thất bại trong gang tấc. Theo phù văn không ngừng hiện lên, tia sáng càng thêm lóa mắt, một cái không gian thật lớn pháp trận hình dáng dần dần rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Pháp trận từ vô số đường cong phức tạp cùng đồ án tạo thành, những đường cong này như là cổ lão văn tự, hiện lộ rõ ràng không gian huyền bí, đồ án thì ẩn chứa cường đại ma lực, tản ra khiến người kính sợ khí tức. Trung quanh vệ các pháp sư đều nhìn ngốc, bọn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cùng dần dần thành hình không gian pháp trận. Có pháp sư nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, có thì lộ ra kính sợ thần sắc. Trong mắt bọn hắn, Mạc Phàm thật giống như không phải một phàm nhân, mà là một vị khống chế không gian thần minh. Quan trọng nhất là, những này pháp trận phù văn, bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu. Bọn hắn trong những người này, tự nhiên là có được hiểu pháp trận, nhưng dưới mắt, bọn hắn lại ai cũng nhìn không rõ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thủ đoạn? Trên thực tế, cũng không trách bọn hắn nhìn không thấu, đó là bởi vì, loại này pháp trận thao tác, là cổ lão vương trong trí nhớ. Đây đều là truyền thừa, chỉ có điều, trước kia hắn còn không có biện pháp tiêu hóa mà thôi. Thực lực không đạt được trình độ kia dưới tình huống, không cách nào thi triển đi ra. Nhưng là bây giờ, Mạc Phàm chính là phát hiện đến, cái này thuộc về cổ lão vương một phần truyền thừa, quả thực chính là bảo tàng. Loại này ma pháp khống chế hoàn toàn không phải người hiện đại còn có thể nắm giữ đến, đây là đã sớm trôi qua. Cũng là theo thực lực tăng lên tới một cái cực cao địa vị, hắn mới là chậm rãi có thể đọc hiểu những truyền thừa khác tầm quan trọng. Trước kia, hắn thật sự chính là không có chút nào phát giác. Quá lợi hại. Một vị lớn tuổi vệ pháp sư không khỏi thốt ra, Mạc Phàm đại nhân có thể một thân một mình tạo dựng khổng lồ như thế không gian pháp trận, đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Am hiểu trận pháp một vị vệ phương pháp sư thì là cảm khái nói, đây là một loại như thế nào pháp trận bố trí, trước đây chưa từng gặp đúng vậy a, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này pháp trận. Có hay không trận pháp sư giảng giải một chút? Trong mọi người không có âm thanh đáp lại. Rất hiển nhiên, bọn hắn nơi này những người này, mặc dù hiểu được pháp trận phối hợp, nhưng cũng chỉ là vệ phương cơ sở pháp trận. Tỷ như nói điệp ra ma pháp hủy diệt, tỷ như nói phối hợp tính chuyển vận. Chương 874. Phòng họp tranh chấp chương 874. Phòng họp tranh chấp óng ngóng ngóng. Ông 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 ông. Kỳ dị tiếng vang không ngừng theo trong pháp trận truyền ra, phù văn như chớp nhấp nháy ngôi sao tại Mạc Phàm đầu ngón tay này bọn, hắn hết sức chăm chú phát họa, mỗi một đạo đường nét đều ẩn chứa cường đại không gian chi lực. Theo pháp trận dần dần thành hình, không gian bốn phía phảng phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý nhào nặn, sinh ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng, dường như tại kháng cự cố này lực lượng cường đại xâm nhập. Mạc Phàm trên trán đều tràn đầy mồ hôi, hai tay giống như máy móc tinh chuẩn vũ động, ma lực như dòng lũ liên tục không ngừng rót vào trong pháp trận. Quan sát vệ các pháp sư chỉ cảm thấy không khí chung quanh càng thêm nghiêm trọng, một loại khó nói lên lời cảm giác gáp bách giống như thủy triều hướng bọn hắn vọt tới, giống như là có một cái bàn tay vô hình trực tiếp hướng về chính mình nhấn xuống tới, để bọn hắn liền hô hấp đều trở nên trở ngại. Một cái tuổi trẻ vệ pháp sư hai chân run nhẹ nhẹ, bị ép tới có chút gặp cả người đến. Hắn cũng nhịn không được nữa, thanh âm mang vẻ run rẩy nói, các ngươi đây có hay không cảm nhận được, chung quanh áp lực tựa như là biến lớn không biết bao nhiêu. Bên cạnh một vị pháp sư sắc mặt đỏ lên, khó khăn gạt ra mấy cái chữ, không phải ngươi ta cũng có được cảm giác như vậy. Đám người nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng thần sắc nghi hoặc. Lúc này, trong đó lớn tuổi vị kia vệ pháp sư mở miệng nói, thanh âm cũng bởi vì cố này áp lực mà trở nên có chút khẳng hẳn, là Mạc Phàm đại nhân pháp trận bắt đầu cấu tạo chúng ta rời đi nơi này. Nghe tới giải thích của hắn, đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai cố này áp lực cường đại là Mạc Phàm miêu tả pháp trận lúc trong lúc lơ đãng phát ra uy áp. Nhưng vẹn vẹn chỉ là một sợi uy áp, chính là có thể đạt tới kinh khủng như vậy cấp độ, cái này khiến trong lòng bọn họ rung động không thôi, từng cái trợn mắt hốt hồn, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. "Nhanh, chúng ta lui xa một chút." Lớn tuổi vệ pháp sư thúc giục nói. Đám người ý thức được cái kia cố uy áp đáng sợ, muốn cấp tốc lui về phía sau, rời xa cố này khiến người ngạt thở uy áp khu vực, lấy làm dịu thân thể cùng trên tinh thần song trọng áp bách. Nhưng mà khi bọn hắn lấy dũng khí mở ra chân một khắc này, lại kinh ngạc phát hiện, trong ngày thường lại cực kỳ đơn giản một bước, lúc này lại thành một loại khó mà với tới xa xỉ. Hai chân của bọn hắn giống như là bị vô hình gông xiềng khóa lại, mỗi xê dịch một điểm đều muốn hao phí to lớn sức lực. Càng thêm để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, không chỉ có thân thể hành động nhận hạn chế, bọn hắn vậy mà đều không cách nào thi triển bất luận cái gì ma pháp. Trong ngày thường cùng bọn hắn điều khiển như cánh tay nguyên tố chi lực, giờ phút này giống như là biến mất vô tung vô ảnh, tại cái này áp lực nặng nề phía dưới, bọn hắn không cảm giác được nguyên tố ở phương nào, liền như là đưa thân vào một mảnh hoang vu ma pháp sa mạc, tứ cố vô thân. Ong long long trong không gian truyền đến liên tục không ngừng chiến minh âm thanh âm này giống như là đến từ một cái khác chiều không gian, mang một loại thần bí mà khí tức nguy hiểm. Nương theo lấy cái này chiến minh âm thanh, bọn hắn đều có một loại bỗng nhiên bị bao khỏa cảm giác. Cái kia cố bao khỏa bọn hắn lực lượng, vô hình nhưng lại chân thực tồn tại, không có người rõ ràng đến cùng là cái gì bao vây lấy bọn hắn, chỉ biết tại cố lực lượng này dưới sự bao phủ, hết thảy chung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, bọn hắn dần dần thấy không rõ hết thảy trước mắt, cơ hồ là nháy mắt tiến vào một cái hỗn độn thế giới. Liên tại bọn hắn cố gắng muốn biết rõ ràng tình trạng thời điểm, chỉ là nháy một cái mắt công phu, bọn hắn chính là bị một cỗ cường đại lực lượng ném đến trận pháp bên ngoài địa phương. Thân thể ngã rầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Cái này một đám vệ pháp sư đội ngũ tuần tra tỉnh táo lại về sau, từng cái trợn mắt hốt mồm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên là có chút khó mà tiếp nhận hết thảy trước mắt. Bọn hắn chưa hề trải qua quỷ dị như vậy lại lực lượng cường đại, biến cố bất thình lình để bọn hắn cảm thấy rung động cùng hoảng hốt. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi một điểm. Một cái tuổi trẻ vệ pháp sư nhịn không được thốt ra, trong thanh âm mang vẻ run rẩy. Đúng vậy à, ta chưa hề nghĩ tới, vẹn vẹn là Mạc Phàm đại nhân tạo dựng pháp trận lúc phát ra lực lượng, liền có thể có như thế uy lực. Một vị khác lớn tuổi vệ pháp sư cũng cảm khái nói, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng đây đều là chân thực phát sinh ở trước mắt, tựa như là một trận kỳ huyễn mộng cảnh, nhưng đau đớn trên người cùng chung quanh tràn ngập hồi hộp khí tức nhưng lại đang nhắc nhở bọn hắn, tất cả những thứ này đều là thật. Quả nhiên, cương đại chỉ có không tưởng tượng nổi. Mạc Phàm đem bọn hắn những người này đưa ra ngoài về sau, chính là tiếp tục lên pháp trận cấu tạo. Trung bình là lần thứ nhất, hắn có thể dưới loại tình huống này, còn đem người không có phận sự đưa tiễn, đã coi như là có được vững chắc nội tình. Nếu không phải là như thế lời nói, đừng nói đưa bọn hắn những người này rời đi, liền xem như thoáng phân tâm, khả năng đều là sẽ phí công nọc sức. Pháp trận cấu tạo là cần từng giây từng phút đến chậm rãi chồng chất thành hình, chỉ cần nơi này cái này ban đầu điểm làm tốt về sau, đằng sau mấy cái chính là sẽ trở nên bất lo dễ dàng không ít. Nếu là không thể đem nơi này hoàn thiện lời nói, như vậy những địa phương khác, liền càng là không cần nghĩ bên trong trung tâm chỉ huy, bầu không khí hồi hộp mà kiềm chế. To lớn 3D trên màn hình, thời gian thực biểu hiện ra Hải Yêu Đế quốc độc tính, điểm sáng màu đỏ lít nha lít nhít, như là một mảnh phun trào máu chiều, đang nhanh chóng hướng về Ma Đô tới gần. Hoa Triển Hồng cau mày, ánh mắt tại màn hình cùng một đám vệ phương đại lão, các tham mưu trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn. Hắn biết rõ, giờ phút này mỗi một cái quyết sách đều liên quan đến Ma Đô mấy triệu dân chúng sinh tử tồn vong, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Các vị, Hải Yêu Đế quốc lại một lần nữa khí thế hùng hùng, chúng ta nhất định phải nhanh làm ra quyết định, đến tột cùng là chủ động xuất kích hay là bị động phòng thủ. Hoa Triển Hồng thanh âm trầm thấp mà hữu lực, đánh vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Trong phòng họp lập tức vang lên một trận kịch liệt tiếng thảo luận, đám người bên nào cũng cho là mình phải, không cách nào đạt thành nhất trí. Một vị thân hình khôi ngô vệ phương tướng lĩnh đột nhiên đứng dậy, trên mặt mang một cỗ không thể nghi ngờ khí thế, "Hoa thủ lĩnh, ta cho là chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Hải Yêu lần này tới phạm, chúng ta nếu chỉ là bị động phòng thủ, sẽ chỉ lâm vào bị động bị đánh cục diện. Bây giờ Mạc Phàm đã trở về, vì sao không chủ động nên kích, đánh bọn hắn trở tay không kịp?" "Không thể." Một vị khác mang theo kính mắt tham mưu lập tức phản bác, hắn đẩy trên sống mũi kính mắt, trong mắt lóe ra cẩn thận tia sáng, "Hải Yêu đế quốc thực lực cuối cùng là phải siêu việt chúng ta không biết bao nhiêu, nhất là lần này bọn chúng lần này đế quốc hội tụ quy mô khổng lồ, lại có cường đại lãnh nguyệt mâu tỏa chấn. Chúng ta như tùy tiện xuất kích, rất có thể bị bọn chúng vây công, một khi bị vây dẫn đến đại lượng thương vong. Ma Đô, coi như khó giữ được. Phòng thủ. Phòng thủ có thể giải quyết vấn đề sao? Chúng ta không thể luôn luôn co đầu rút cổ trong thành." Lại một vị tướng lĩnh vô bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, "Chức trách của chúng ta là bảo vệ Ma Đô, chủ động xuất kích tài năng chân chính đã kích Hải Yêu phách lối khí diễm. Thế nhưng là, chủ động xuất kích phong hiểm quá lớn. Chúng ta không thể cầm các chiến sĩ sinh mệnh đi mạo hiểm. Chẳng lẽ bị động phòng thủ liền không có phong hiểm sao? Hải Yêu một khi đột phá phòng tuyến, hậu quả khó mà lường được." Song phương tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai, ai cũng thuyết phục không được ai. Hoa Triển Hồng lặng lặng nghe đám người tranh luận, trong lòng cũng tại nhiều lần cân nhắc lợi và hại. Chương 875. Chủ động xuất kích. Chương 875. Chủ động xuất kích. Trong trung tâm chỉ huy, hình chiếu 3D đem Hải Yêu đế quốc động tĩnh rõ ràng nhận ra, tinh hồng điểm sáng phảng phất một mảnh quần quần huyết hải, chính bằng tốc độ kinh người hướng Ma Đô tới gần. Hoa Triển Hồng ánh mắt tại màn hình cùng mọi người trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn, bầu không khí ngưng trọng đến có thể vặn xuất thủy đến, mỗi người đều rõ ràng tiếp xuống quyết sách, đem trực tiếp quyết định Ma Đô mấy triệu người vận mệnh. "Chư vị, Hải Yêu đế quốc khí thế hung hùng, chúng ta nhất định phải nhanh quyết định sách lược." Hoa Triển Hồng lời nói trầm thấp hữu lực, đánh vỡ trong phòng khiến người ngạt thở trầm mặc. Trong chốc lát, trong phòng họp sôi trào, đám người bên nào cũng cho là mình phải, kịch liệt tranh luận âm thanh liên tiếp. Thân hình khôi ngô vệ phương tướng lĩnh Chu Nghiêm đột đứng người lên, tiếng như hùng trùng, "Hoa chỉ huy, ta kiên quyết chủ trương chủ động xuất kích. Ma Đô khu căn cứ vừa mới hoàn thành trùng kiến, nếu là lần nữa để Hải Yêu tiến thẳng một mạch, thành thị chắc chắn gặp khó mà lường được trọng thương. Chúng ta có được cường đại pháp sư quân đoàn, còn có Mạc Phàm đã trở về, vì sao không chủ động nên địch, giết bọn nó một trở tay không kịp?" "Tuyệt đối không thể." Tham Nhu Lâm Viên đẩy trên sống mũi kính mắt, thấu kính về sau ánh mắt lộ ra cẩn thận, hắn lúc này nói, "Hải Yêu thực lực thâm bất khả trắc, lần này càng là mấy cái đế quốc mà đến, quy mô chưa từng có khổng lồ, càng có cường đại lãnh nguyệt mâu yêu thần tọa trấn. Mạo muội xuất kích, vô cùng có khả năng chúng bọn chúng cái bẫy, tạo thành thương vong thảm trọng. Ta đề nghị dùng phòng thủ làm chủ, dựa vào Ma Đô kiên cố công sự phòng ngự, tiêu hao Hải Yêu sinh lực." "Phòng thủ? Một mực phòng thủ có thể giải quyết căn bản vấn đề sao? Chẳng lẽ muốn một mực co đầu rút cổ trong thành, tùy ý Hải Yêu tùy ý khiêu khích?" Một vị khác tướng lĩnh vương mãnh dùng sức vỗ bàn, chấn động đến trên bàn văn kiện gì rào rung động, hắn căm tức nhìn phòng thủ một phái nhân viên, chúng ta gánh vác thủ hộ ma đô trách nhiệm, chủ động xuất kích mới có thể có hiệu đả kích hải yêu phách lối khí diễm. Chủ động xuất kích phong hiểm quá lớn. Một khi tiến công thất bại, không chỉ có hao tổn binh lực, sẽ còn để hải yêu càng thêm hung hăng ngang ngược, đến lúc đó ma đô nguy cơ sớm tối. Lâm Viên để cao âm lượng phản bác. Đám người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, không ai nhường ai. Hoa Triển Hồng lặng lặng lắng nghe đám người kịch liệt tranh luận, thần sắc càng thêm nghiêm trọng, trong đầu nhiều lần cân nhắc chủ động tiến công cùng bị động phòng thủ ở giữa lợi và hại. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, hai cái này sách lược, vô luận lựa chọn cái kia, đều nương theo lấy khó mà dự đoán to lớn phong hiểm. Nhưng mà, Hải Yêu Đế quốc đã ham thành, thời gian cấp bách, căn bản không cho phép hắn có quá nhiều do dự. "Chu Nghiêm, cho ngươi một cái đại đội nhân thủ, ngươi có dám tiến đến thăm dò một phen?" Hoa Triển Hồng mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Chu Nghiêm, mở miệng hỏi. "Đương nhiên." Chu Nghiêm không chút do dự đáp lại, thanh âm to lại kiên định. Ở trong mắt người khác, đối mặt số lượng không rõ Hải Yêu, rời đi an toàn vòng phòng ngự, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng đối với thân kinh bách chiến Chu Nghiêm đến nói, đó căn bản không có gì đáng sợ, đặc biệt là cái này đang trồng sử thi cấp đại chiến bên trên. Lập công, đi tên sử sách. Bại, ra ngựa bọc thây. Vương Mánh. Hoa Triển Hồng ngay sau đó hô nói. Có thuộc hạ. Vương Mánh mừng rỡ, trước đó tranh luận lúc mặt đỏ lên bảng giờ phút này tràn đầy nghiêm túc. Làm Hoa Triển Hồng điểm đến tên của hắn lúc, vị này mới vừa rồi còn làm cho hung nhất tướng lĩnh, cấp tốc đứng dậy. Hoa Triển Hồng đều đâu vào đấy hạ lệnh, ngươi phụ trách tiếp ứng, một khi tình huống không đúng, lập tức mang Chu Nghiêm rút lui. Nếu có thể thăm dò ra chi này hải yêu thực lực, chúng ta liền có thể cân nhắc toàn diện xuất kích. Vâng. Vương Mánh lớn tiếng lĩnh mệnh, thanh âm tại trung tâm chỉ huy quanh quẩn. Thủ lĩnh. Phong thủ phái Tham Nhu Lâm Viên nhịn không được mở miệng, ý đồ ngăn cản hành động lần này. Nhưng mà, Hoa Triển Hồng giơ tay lên, đánh gây hắn sau đó phải nói lời. Tại cái này cục diện bị động xuống, chủ động tìm kiếm chiến cơ là việc cấp bách. Chu Nghiêm cùng Vương Mánh mặc dù phong cách hành sự có chút lỗ mãng, nhưng quan điểm của bọn hắn cũng không phải là không hề có đạo lý. Thấy thế, Tham Nhu Lâm Viên có chút thở dài, không nói nữa. Hiển nhiên, hắn cũng không xem trọng loại này an bài, hắn thấy để một chi bộ đội tùy tiện đi dò xét hải yêu, không khác dê vào miệng bọn, cùng không công chịu chết không có gì khác biệt. Chu Nghiêm cùng Vương Mánh cấp tốc hành động, bắt đầu tập kết đội ngũ. Bọn hắn chọn lựa ra tinh nhuệ pháp sư, cẩn thận kiểm tra trang bị ma pháp, bảo đảm không có sơ hở nào. Cùng lúc đó, bên trong trung tâm chỉ huy bầu không khí càng thêm hồi hộp, tất cả mọi người mật thiết chú ý hải yêu đế quốc độc tính, cùng Chu Nghiêm cùng Vương Mánh hành động. Xuất phát. Chu Nghiêm ra lệnh một tiếng, đại đội pháp sư nối đuôi nhau mà ra, hướng hải yêu đế quốc vọt tới phương hướng bay đi. Chu Nghiêm nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không thể điều tra rõ ràng, bảo vệ mạng của mình. Hoa Triển Hồng tại hắn xuất phát thời điểm, lại lẩm bẩm một câu. Thủ lĩnh yên tâm. Chu Nghiêm chỉnh trọng lên tiếng xuống tới. Hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến tướng quân, đương nhiên không đến mức một điểm đầu góc đều không có. Hắn rõ ràng hơn chính mình còn sống tác dụng, thế nhưng là vượt xa cứ như vậy chết đi. Sau một khắc, bọn hắn phía sau rực ma cỗ hiện hiện, thân ảnh càng là trong khoảnh khắc ở trên bầu trời dần dần thu nhỏ, rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Vương Minh thì mang tiếp ứng bộ đội, sau đó đuổi theo. Thời gian giống như là bị đông lại, trong trung tâm chỉ huy hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có trên tường ma pháp đồng hồ phát ra tí tách tiếng vang, mỗi một tiếng đều nặng nề mà đập vào lòng của mọi người khảm bên trên. Mỗi người đều nín thở liếc tức, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thông tin thủy tinh, lo lắng chờ đợi Chu Nghiêm bên kia tin tức, không khí phảng phất đều ngưng kết. Đột nhiên, lính truyền tin lảo đảo xuống tới, sắc mặt trắng bệnh, báo cáo. Phía trước trinh sát truyền đến tin tức, Hải Yêu Đế quốc bên trong phun trào nhiều phần cường đại yêu lực ba động, hư hư thực thực có không giới tại hơn 10 vị Hải Yêu quân chủ cấp bậc tồn tại. Đồng thời, Hải Yêu đã phát hiện bọn hắn, song phương ngay tại kịch liệt giao chiến. Hoa Triển Hồng sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám, ánh mắt như điện, cấp tốc nhìn về phía thời gian thực giám sát màn hình, không chút do dự đối với chuyên dụng máy truyền tin hạ lệnh, Vương Mánh, lập tức tiến đến tiếp ứng. Không tiếc bất cứ giá nào, bảo đảm Chu Nghiêm bọn hắn an toàn rút về. Hơn 10 vị Hải Yêu quân chủ, cái này một khi bị dây dưa kéo lại lời nói, như vậy cái này một chi đội ngũ không thể nghi ngờ là không dư thừa chút nào. Vâng. Vương Mánh lĩnh mệnh về sau, thân ảnh như mũi tên mang tiếp ứng bộ đội nhanh như điện chớp hướng chiến trường tiến đến. Lúc này, tiền tuyến trên chiến trường, Chu Nghiêm cùng bộ đội của hắn chính hãm sâu tuyệt cảnh. Hải yêu như nước thủy triều đen kịt, liên tục không ngừng theo dưới biển sâu tuôn ra, số lượng nhiều làm cho người khác tê cả da đầu. Những này hải yêu hình thái khác nhau, có thân hình to lớn như sân nhạn, có nhỏ nhắn lại nhanh nhẹn như thiểm điện, bọn chúng trong miệng phát ra bén nhọn chói tai rít gào, liên tiếp xen lẫn thành một khúc tử vong chương nhạc. Các hải yêu thi triển quỷ dị ma pháp, như mưa rơi hướng Chu Nghiêm bộ đội chút xuống. Chu Nghiêm sắc mặt nghiêm trọng, đều đâu vào đấy chỉ huy các pháp sư ương ngạnh chống cự. Trong lúc nhất thời, ma pháp quang mang ở trên bầu trời điên cuồng lấp lóe, các loại nguyên tố kịch liệt va chạm, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chương 876 đều là tuyệt vọng, chương 876 đều là tuyệt vọng, rầm rầm rầm. Nhưng hải yêu thế công như là mãnh liệt sóng thần, từng cơn sóng liên tiếp, Chu Nghiêm bộ đội tại cái này dưới áp lực cường đại, dần dần lực bất tòng tâm, lâm vào tràn ngập nguy hiểm của cảnh. Đúng lúc này, Vương Mánh mang tiếp ứng bộ đội đổi tới. Ánh mắt của hắn như nước, cấp tốc chỉ huy bộ đội gia nhập chiến đấu, từng đạo cường đại ánh sáng theo bọn hắn tiếp ứng bộ đội trong tay bắn ra, như là từng thanh lưới dao, vì Chu Nghiêm bộ đội xé ra một con đường máu. Chu tướng quân, chúng ta tới tiếp ứng ngươi, mau bỏ đi. Vương Mánh giật cuống họng hô to. Chu Nghiêm nghe nói, trong lòng rung lòng, lúc này chỉ huy bộ đội vừa đánh vừa lui. Long long long. Nhưng mà, ngay tại hai người chuẩn bị rút lui lúc, sau lưng mặt biển đột nhiên như là bị một cái vô hình cự thủ khuấy động, sóng biển kịch liệt lan lộn, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Ngay sau đó, từng cây thon dài vô cùng biển đâm rách nước mà ra, như là từng nhánh vận sức chờ phát động mũi tên. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Trong chốc lát, biển đâm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xuyên qua ở đây từng cái vệ phương tinh nhuệ thân thể. Máu tươi như suối phun tuôn ra, nhuộm đỏ mảng lớn nước biển. Bị biển đâm tới bên trong các pháp sư trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập chấn kinh, sau đó thân thể mềm nhũn rơi vào trong biển. Chu Nghiêm cùng Vương Mãnh sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Cẩn thận. Vương Mãnh một tay lấy Chu Nghiêm kéo ra, tránh thoát một cây biển đâm tập kích. Hai người ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy càng nhiều biển đâm đang từ trong nước biển điên cuồng bắn ra, như là một đám điên cuồng gián độc, hướng về bọn hắn đánh tới. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Vương Mãnh cấp tốc thi triển pháp thuật phòng ngự, một đạo màu vàng hộ thuẫn nháy mắt bao phủ hai người. Biển đâm đâm vào trên hộ thuẫn, phát ra tiếng vang chói tai, tia lửa tung tóe. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chu Nghiêm cắn răng, tức giận quát. Vương Mãnh vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn mặt biển, mặc kệ là cái gì, chúng ta đến mau chóng phá vây. Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người phải chết ở trong này. Vương Mãnh tiếng nói vừa dứt, mặt biển đột nhiên nhấc lên một đạo cao mấy chục mét con sóng lớn màu đen, đỉnh sóng bên trên, một đầu thân hình tựa như núi cao hải yêu chậm rãi hiện hiện. Nó quanh thân quấn quanh lấy quỷ dị sương mù màu đen, trong sương mù điện mang lấp lóe, phát ra lốt bốt tiếng vang, tựa như vô số đầu điện xà ở trong sương mù du tẩu. Đầu này hải yêu mọc ra 8 con to lớn xúc tu, mỗi cái xúc tu đều có cỡ thùng nước, mặt ngoài che kín bén nhọn gai ngược, ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Đầu lâu của nó hiện hình tam giác, hai con to lớn con mắt tản ra u lục sắc tia sáng, giống như hai đoàn quỷ hỏa, để người không rét mà run. Xuất hiện hải yêu quân chủ mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra từng dãy răng nanh sắc bén, mỗi cái nanh đều chừng cao cỡ một người, phía trên còn mang theo sền sệt màu đen chất nhầy, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối. Giống. Hải yêu phát ra một tiếng đinh thai nhức góc rít gào, sóng âm như là một cỗ lực lượng vô hình, nháy mắt đem chúng quanh sóng biển chấn động đến vỡ nát. Vương Mãnh cùng Chu Nghiêm bị cỗ này sóng âm xung kích, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi, màu vàng hộ thuẫn tại sóng âm xung kích kịch liệt lay động, xuất hiện từng đạo vết rách. Không tốt, cái này hải yêu quân chủ thực lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Chu Nghiêm dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này, hải yêu 8 con xúc tu như là 8 cái màu đen cự mãng, hướng về đám người mãnh liệt rút tới. Vương Mãnh thấy thế, vội vàng thi triển siêu giai dung hợp ma pháp, ý đồ ngăn cản xúc tu công kích. Nhưng mà, hắn dung hợp chi lực còn không có bộc phát, chính là bị trực tiếp xuyên thấu, hải yêu lực lượng quá mức cường đại, Vương Mãnh ma pháp tại xúc tu xuống như là châu chấu đá xe, nháy mắt bị đánh tan. Đây là Vương Mãnh nắm giữ dung hợp ma pháp vừa đến, lần thứ nhất trải nghiệm đến đối mặt quân chủ cấp bất lực. Nhưng đây là chỉ là hàng phía trước hải yêu mà thôi a. Một cây xúc tu hung hăng rút trúng một tên vệ pháp sư, người pháp sư kia thân thể như là diều đứt dây bay ra ngoài, tại không trung máu tươi văng khắp nơi, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Ngay sau đó, cái khác xúc tu cũng nhao nhao rơi xuống, chỗ đến, vệ các pháp sư 89/10 đều trực tiếp bị mất nơi này, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Chu Nghiêm nhìn xem trước mắt vô cùng thê thảm chẳng cảnh, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn cơ trong tay một thanh ma nhận, liều lĩnh hướng Hải yêu phát động công kích, nhưng mà, công kích của hắn đối với Hải yêu quân chủ đến nói, chỉ là không đau không ngứa quấy rối. Hải yêu căn bản không có đem hắn để vào mắt, tiếp tục điên cuồng đổ sát vệ các pháp sư. Ngay tại Chu Nghiêm cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Hải yêu một con mắt bên trên có một đạo nhàn nhạt vết thương. Trong lòng của hắn khẽ động, ý thức được đây khả năng là Hải yêu nhược điểm. Vương Mãnh, tập trung hỏa lực công kích Hải yêu mắt trái. Khả năng này là nhược điểm của nó. Chu Nghiêm la lớn. Vương Mãnh nghe vậy, lập tức chỉ huy còn lại vệ các pháp sư, tập trung tất cả lực lượng, hướng Hải yêu mắt trái phát động công kích. Từng đạo cường đại ma pháp quang mang hội tụ vào một chỗ, như là một viên rực rỡ lưu tinh, hướng về Hải yêu mắt trái vọt tới. Hải yêu quân chủ tựa hồ phát giác được nguy hiểm, nó tức giận rít gào lên một tiếng, nhưng mà, công kích tới đến quá nhanh, nó căn bản không kịp tránh né, từng đạo hủy diệt ma quang trực tiếp trúng đích mắt trái của nó. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Ngao. Hải yêu phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, thân thể kịch liệt lay động. Mắt trái của nó chỗ máu tươi ồ ồ chảy ra, nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Hải yêu quân chủ nháy mắt liền bị chọc giận, nó điên cuồng cơ xúc tu, hướng về vệ các pháp sư phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Cái này một đợt thương tích chẳng những không có để nó suy yếu, ngược lại để cái này cường đại hải yêu quân chủ càng là khủng bố không biết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường huyết đục văng tung tóe, vệ các pháp sư tử thương thảm trọng, chỉ còn lại giải rác mấy người. Soạn. Mọi người ở đây đem hết toàn lực chống cự hải yêu quân chủ điên cuồng công kích, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Một đạo màu u lam to lớn móng vuốt lôi cuốn thấu xương hàn ý, xé rách không khí, từ phía sau như thiểm điện bắt tới. Nước biển tại cự trào kéo theo, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trung quanh hải yêu bị cỗ này hấp lực cường đại cuốn vào trong đó, phát ra trận trận tiêu thảm. Vương Mãnh phản ứng cực nhanh, tại cự trào đánh tới nháy mắt, không chút do dự đem Chu Nghiêm ra sức ném ra ngoài. Chu Nghiêm thân thể tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã tại vài trăm mét bên ngoài trên mặt biển. Mà Vương Mãnh bởi vì cái này đẩy, thân hình hơi trì hoãn, bị cự trào thả ra quỷ dị ma lực nháy mắt giam cầm. Vương Mãnh. Chu Nghiêm theo trong nước biển đứng người lên, nhìn qua bị giam cầm Vương Mãnh, hốc mắt muốn nước, khàn cả giọng gào thét. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, đều không đợi dược ma cố vô cứu viện, cự trảo đã lôi cuốn vô tận uy áp, hướng Vương Mãnh hung hăng bổ xuống. Trong chốc lát, Vương Mãnh không gian chung quanh chính là bị một cỗ lực lượng vô hình bặm mẹo, hắn ý đồ thi triển ma pháp tránh thoát giam cầm, lại phát hiện ma lực tại cỗ này cường đại áp bách dưới, như là bị đóng băng dòng sông, không cách nào lưu động. Chương 877. Chuẩn bị đầy đủ hải yêu đế quốc chương 877. Chuẩn bị đầy đủ hải yêu đế quốc hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, trơ mắt nhìn cự trảo càng ngày càng gần. Oeng! Cự trảo ầm vang rơi xuống, trên mặt biển kích thích cao mấy chục mét bọt nước. Vương Manh thân ảnh nháy mắt bị bọt nước bao phủ, máu tươi theo bọt nước bên trong chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Chu Nghiêm lảo đảo phóng tới nơi khởi nguồn, hai chân giống rót chỉ nặng nề. Đúng lúc này, cự trảo chậm rãi nâng lên, lộ ra Vương Manh máu thịt bè bè thân thể. Hán Khải Ma Cụ đã bị cự trảo xé thành mảnh nhỏ, trên thân che kín thật sâu vết thương, máu tươi như suối trào không ngừng tuôn ra. Loại tình huống này, hắn quả quyết không có sống sót khả năng. Không. Chu Nghiêm cực kỳ bi thương, liều lĩnh phóng tới Vương Mãnh. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tiếp cận, cự trảo lần nữa huy động, một đạo màu u lam yêu lực ba động hướng hắn đánh tới. Chu Nghiêm căn bản không kịp tránh né, bị cỗ này yêu lực đánh trúng, thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Đang bay ra đi đồng thời, trên thân ma cụ cũng là triệt triệt để vỡ nát. Chu Nghiêm nặng nề mà ngã tại hải yêu đống thi thể tích núi nhỏ bên trên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn xem cự trảo chủ nhân chậm rãi nổi lên mặt nước. Kia là một cái thân hình so trước đó hải yêu quân chủ càng thêm khổng lồ hải yêu, toàn thân nó bao trùm lấy màu u lam lân phiến, mỗi một mảnh lân phiến đều lóe ra băng lãnh tia sáng. Con mắt của nó như là hai vòng tản ra quỷ dị tia sáng màu lam mặt trời, lộ ra vô tận lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Giờ phút này, Chu Nghiêm trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, bản thân hắn chính là mất đi cơ hội chạy trốn, dưới mắt, trên thân khải ma cụ, dược ma đầy đủ bộ vỡ vụn, cả người càng là bị thương nặng, chạy trốn xuất cơ hội là không. Theo hai cái quân chủ hiện thân, trên mặt biển càng lúc càng lớn ba động bắt đầu truyền ra. Một đầu lại một đầu quái vật khổng lồ hiện thân đi ra, chọn vẹn mấy chục con. Bọn chúng mỗi một cái đều là hải yêu bên trong trí cường tồn tại, đều là quân chủ cấp. So với ban sơ tràn vào ma đô hải yêu quân chủ, bọn chúng không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Chỉ ít, nắm giữ dung hợp ma pháp về sau Chu Nghiêm, đối phó quân chủ đều là tùy tiện loạn giết. Thế nhưng là đụng tới hiện tại, dung hợp ma pháp lại là còn thiếu rất nhiều nhịn. Vốn cho là bọn hắn đã được đến thủy biến, nhưng tại chính thức cường giả yêu tộc đến một khắc này, mới là phát hiện, bọn hắn còn là có được một đoạn chênh lệch rất lớn ma đô trong phòng họp, thủy tinh đèn treo tản ra lạnh lẽo ánh sáng, đem mọi người vẻ ngưng trọng chiếu rọi đến phá lệ rõ ràng. Bốn phía trên vách tường ma pháp bản đồ, lóe ra đại biểu hải yêu đế quốc tinh hồng điểm sáng, như là một mảnh phun trào huyết hải, chính bằng tốc độ kinh người hướng ma đô tới gần. Toàn bộ phòng họp tràn ngập khí tức hỗn loạn, giống như là có một khối vô hình cự thạch, chiếu nặng đặt ở trái tim của mỗi người. Nguyên bản, tất cả mọi người coi là lần trước xâm lấn ma đô hải yêu, đã là hải yêu vương hướng đỉnh tiêm chiến lực. Trận kia kinh tâm động phách chiến đấu, vô số pháp sư dùng hết phân chiến, mới miễn cưỡng đánh lui hải yêu, bảo vệ ma đô. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lần này hải yêu ngóc đầu trở lại, thực lực lại nâng cao một bước. Tiên phong đội làm ma đô khu căn cứ lực lượng tinh nhuệ, thành viên từng cái thân kinh bách chiến, sức chiến đấu không thể khinh thường. Lần xuất chinh này, còn phân phối cường đại tiếp ứng đội ngũ. Nhưng mà, bọn hắn cùng hải yêu vẹn vẹn ngắn ngủi giao phòng, liền toàn quân bị diệt, thậm chí không thể chuyển về kỹ càng tình báo. Tin tức này, như là một viên quả bom nặng ký, trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Tham Nhu Lâm Viên trong mày, trầm tư một lát về sau, mở miệng lần nữa, thanh âm hơi có vẻ nặng nề, "Thủ lĩnh, hải yêu khí thế hùng hùng, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, chính diện chống lại phong hiểm cực lớn. Muốn không, rời đi một chút dân chúng a." Cứ việc trước đây cùng chủ trương tiến công các tướng lĩnh ý kiến không hợp nhau, nhưng giờ phút này, hắn không có chút nào bỏ đá xuống giếng ý nghĩ, một lòng chỉ nghĩ đến ứng đối ra sao nguy cơ trước mắt. Theo dưới mắt được đến tình báo đến xem, lần này hải yêu hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, thực lực viễn siêu lần trước. Có lẽ lần trước xâm lấn, hải yêu vẫn chưa đem nhân loại để vào mắt, chỉ là một trận tùy ý xâm lược. Trên thực tế, nếu không phải Mạc Phàm tại thời khắc mấu chốt đánh gãy Lãnh Nguyệt Mâu yêu pháp, chỉ cần một trận sóng biển ngập trời, ma đô liền sẽ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Hải yêu vương hướng đích xác cũng là không cần chuẩn bị cái gì, bọn chúng yêu tộc thế lực đã viễn siêu rất nhiều yêu ma đế quốc. Bọn chúng số lượng, bọn chúng giai đoạn phát triển, càng không phải là rất nhiều lục địa chủng tộc có thể so với. Trong biển rộng, bản thân liền có phong phú vô cùng tài nguyên, trong biển sâu, càng là cực kỳ an ổn. Một lần bại trận chẳng những không có để Lãnh Nguyệt Mâu từ bỏ đối với thế giới loài người tham lam, ngược lại còn chuẩn bị sung túc lần nữa quyền thổ mà đến. Lần này đại hạ phải chăng có thể chống cự trận nguy cơ này, hoàn toàn chính là một tần số. Chuyện này ngươi đi an bài đi. Hoa Triển Hồng vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ giờ phút này thời gian cấp bách, không cho phép nửa điểm do dự. Hải yêu đế quốc khoảng cách ma đô hải vực càng ngày càng gần, mỗi một giây đều liên quan đến mấy trăm vạn dân chúng sinh tử tồn vong. Tuy nói mọi người hiện tại đều đã được đến thủy biến, nhưng càng nhiều vẫn chỉ là một chút sơ giai nhập môn pháp sư, bọn hắn thậm chí khả năng sơ giai ma pháp nắm giữ đều cũng không thuần thục. Loại thời điểm này, đương nhiên là muốn đem bọn hắn bảo vệ đến. Còn sống mới là thật sự có hy vọng, một khi chết mất lời nói, như vậy hết thảy đều đem quy về bụi đất. Truyền đạt xong mệnh lệnh, Hoa Triển Hồng đứng dậy, mắt sáng như đuốc, quét mắt ở đây mỗi người, nghiêm nghị nói, còn lại các vị, nhất thiết phải mỗi người quản lý chức vụ của mình, thề sống chết thủ vệ ma đô. Tòa thành thị này là gia viên của chúng ta, cũng là quốc gia chúng ta trọng yếu phòng tuyến, tuyệt không thể rơi vào hải yêu chi thủ. Thề sống chết thủ vệ ma đô. Ở đây tất cả thượng vị giả cùng một thời gian đứng dậy, cùng kêu lên đáp lại, thanh âm vang vọng toàn bộ phòng họp, tràn ngập kiên định quyết tâm cùng không sợ rút khí. Lâm Viên lĩnh mệnh về sau, cấp tốc rời đi phòng họp, bắt đầu tổ chức dân chúng rời đi. Hắn thông qua ma pháp máy truyền tin, hướng từng cái khu vực người phụ trách truyền đạt mệnh lệnh, an bài rút lui lộ tuyến cùng tập kết điểm. Liệt nhật treo cao, ma đô đầu đường tiếng còi cảnh sát bén nhọn chói tai, phảng phất từng thanh lưới dao, đem thành thị ồn ào náo động nháy mắt xé rách. Phát thanh bên trong, rút lui thông báo một lần lại một lần nhấp nô phát ra, thanh âm gấp rút lại to. Cùng lúc đó, tượng trưng cho cực kỳ nguy hiểm màu đen cảnh giới tia sáng, tại thành thị các ngõ ngách điên cuồng lấp lóe, mỗi một lần sáng tắt, cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng nện tại mọi người trong lòng. Tại bây giờ cái này yêu ma tấp nập bấy nhiêu thời đại, báo động đỏ cùng màu tím cảnh giới sớm đã không đủ để mang đến mãnh liệt nhất cảnh cáo. Đối với tại Ma Đô trải qua vô số nguy cơ cư dân mà nói, màu đen cảnh giới xuất hiện, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa tai họa ngập đầu sắp giáng lâm. Hồi tưởng lại trước kia màu đen cảnh giới kéo vang lúc huyết tinh chẳng cảnh, rất nhiều người đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Nhưng mà, so với lần trước hải yêu xâm lấn lúc thất kinh, lần này, các thị dân trong lúc bối rối nhiều hơn mấy phần trấn định, hành động cũng càng thêm ngay ngắn trật tự. Trên đường phố, phun trào đám người giống đâu vào đấy dòng suối. Nâng nhà rút lui đám người, có đầu vai khiêng nặng nề bỏ hành lý, có phí sức đẩy đổ dùng hàng ngày xe đẩy, đội vàng hướng rút lui điểm chạy đi. Bọn nhỏ tại phụ mẫu trong lồng ngực, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cứ việc không ai biết rút lui về sau phải đi hướng nơi nào, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, mảnh này sắp biến thành chiến trường thổ địa, đã không còn thích hợp bọn hắn tiếp tục dừng lại. Chương 878. Biển sâu chi yêu. Chương 878. Biển sâu chi yêu. Giờ phút này, tại Ma Đô vệ phương căn cứ trọng trấn, Mạc Phàm chính hết sức chăm chú tạo dựng không gian pháp trận. Màu bạc phù văn như linh động đồng đóm, tại trên đầu ngón tay hắn xuống bay múa, cường đại không gian chi lực như mãnh liệt thủy triều, ở đây bên trong khuấy động cuộn cuộn. Mạc Phàm trên trán che kín mồ hôi mịn, theo gương mặt trượt xuống, ánh mắt lại vô cùng chuyên chú. Khi hắn chú ý tới trên bầu trời lấp lóe màu đen cảnh giới lúc, trong lòng đống nhiên run lên. Hắn sớm đã ngờ tới Hải Yêu sẽ phát động tiến công, lại không nghĩ rằng bọn chúng đến mức như thế cấp tốc, không có dấu hiệu nào lao thẳng tới Ma Đô. Cứ việc trong lòng chấn kinh, Mạc Phàm động tác trên tay lại không chút nào dừng lại. Hắn biết rõ, cái này chính là một trận lệ mề quốc chiến, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể kết thúc. Không gian pháp trận làm ứng đối nguy cơ mấu chốt, không chỉ có thể nhanh chóng truyền tống binh lực, chi viện từng cái chiến trường, còn có thể tại thời khắc mấu chốt rời đi trọng yếu vật tư cùng nhân viên, vì nhân loại tranh thủ sinh cơ. Vì để cho pháp trận mau chóng đưa vào sử dụng, Mạc Phàm nhất định phải giành giật từng giây, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ngay tại Mạc Phàm toàn lực tạo dựng pháp trận lúc, Hải Yêu Đế quốc phảng phất một mảnh màu đen tử vong chi mây, đã hang thành. Sóng biển mãnh liệt như điên cuồng cự thú, bị Hải Yêu ma lực tùy ý điều khiển, từng dãy sóng biển lôi cuốn băng lánh nước biển, hung hăng nuốt Ma Đô bờ biển. Các Hải Yêu phát ra bén nhọn tiếng gào thét, như quần quần lôi mình, mang khiến người sợ hãi lực uy hiếp, theo bao la trên mặt biển truyền đến, toàn bộ thiên địa đều nháy mắt tại cái này trong tiếng gào thét run rẩy. Vệ phương bên trong trung tâm chỉ huy, bầu không khí hồi hộp tới cực điểm. Mỗi người đều nín thở liếc tức, trong lúc nhất thời giống như không khí đều bị đóng băng. To lớn hình chiếu 3D lơ lửng ở trung ương, rõ ràng biểu hiện ra Hải Yêu Đế quốc độc tĩnh, màu đỏ tươi điểm sáng lít nha lít nhít, như là một mảnh phun trào huyết hải, chính hướng Ma Đô từng cái phương hướng cấp tốc tới gần. Hoa Triển Hồng nhìn chằm chằm hình chiếu 3D, lông mày vận thành một cái chữ xuyên, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng sầu lo, trên trán nếp nhăn càng thêm rõ ràng. Báo cáo, Hải Yêu Đế quốc đã chia nhiều cái tiểu đội, hướng Ma Đô từng cái phương hướng tới gần. Bọn chúng tốc độ tấn công viễn siêu dự tính, bộ phận tiểu đội đã đột phá bên ngoài phòng tuyến. Lính truyền tin bước chân vội vàng chạy vào, thần sắc bối rối, thanh âm mang run rẩy, liên tiếp mời lễ động tác đều có chút biến hình. Hoa Triển Hồng hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm bất an, cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh, thông báo tất cả bộ đội phòng ngự, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Khởi động tất cả pháp trận phòng ngự, nhất thiết phải không tiếc bất cứ giá nào, kéo dài Hải Yêu tiến công bộ pháp. Dứt lời, hắn không chút do dự quay người, nhanh chân rời đi phòng họp. Làm vệ phương kim tự tháp đỉnh tiêm người lãnh đạo, hắn biết rõ chính mình nhất định phải đứng tại tuyến đầu, cổ vũ sĩ khí, chỉ huy tác chiến. Trước khi xuất phát, hắn nhớ tới Lãnh Nguyệt Mâu có được biển cả thần nhãn cái này một cường đại phá không chi lực, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo âu. Biển cả thần nhãn một khi phát động, vô cùng có khả năng xé rách không gian, để càng nhiều cường đại hải yêu cường giả trực tiếp vượt qua tầng tầng pháp trận giáng lâm Ma Đô. Cho nên rời đi thời điểm, Hoa Triển Hồng cố ý bàn giao Tử Cấm Doanh, Cung Đình Ma Pháp Hiệp Hội cùng cao nhất thẩm phán hội tam đại tổ chức tinh nhuệ thành viên tại chỗ chờ lệnh. Nhiệm vụ của các ngươi cực kỳ trọng yếu, một phương diện muốn hiệp trợ thị dân có thứ tự rút lui, một phương diện khác, thời khắc cảnh giác bầu trời. Một khi không gian xuất hiện dị thường ba động, có hải yêu cường giả theo xé rách trên bầu trời rơi xuống, nhất định phải lập tức triển khai vây giết, tuyệt không thể để bọn chúng tùy ý giết chóc. Hoa Triển Hồng mắt sáng như đuốc, nghiêm túc nhìn xem tam đại tổ chức người phụ trách, gàn từng chữ nói. Vâng. Ít ba. Rất nhanh, Hoa Triển Hồng đi tới tuyến đầu đê biển trận địa. Gió biển gào thét, mang nồng đậm tanh nồng bị cùng hải yêu trên thân phát ra khí tức hôi thối. Đê biển phía trên, bộ đội phòng ngự các pháp sư trận địa sẵn sàng, ma pháp quang mang trong tay bọn hắn lấp lóe, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Hoa Triển Hồng nhìn xem cái kia từng bầy hình thái khác nhau, chính mình hoàn toàn chưa từng gặp qua hải yêu, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đang sôi trào cuồn cuộn trên mặt biển, đủ loại kiểu dáng hải yêu dương nhanh múa bước, hướng về Ma Đô đê biển trận địa điên cuồng đánh tới. Mỗi một đầu hải yêu đều tản ra khiến người sợ hãi khí tức, bọn chúng không thể nghi ngờ là muốn so trước đó những cái kia bên trong hải yêu đế quốc hải yêu cường đại mấy lần. Dẫn đầu đập vào mi mắt là từng đầu thân hình tựa như núi cao to lớn bạch tuộc hình hải yêu. Thân thể của bọn chúng cơ hồ đường kính đều vượt qua 100 mét, tựa như một tòa di động màu đen hòn đảo, khổng lồ bóng tối phát xạ trên mặt biển, đem nước biển chung quanh đều nhuộm thành màu đen sẫm. Tám con tráng kiện xúc tu như là cự hình mãng xà, ở trong nước biển tùy ý múa, mỗi cái xúc tu đều che kín bóng rổ lớn nhỏ rác hút biên giới mọc ra bén nhọn răng cưa, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Khi nó huy động xúc tu lúc, nước biển bị quay đến hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Thậm chí xa xa chính là có thể nhìn thấy, hai con to lớn con mắt giống như đèn pha tản ra u lục sắc tia sáng, lộ ra vô tận tàn nhẫn cùng tham lam. Ở hậu phương một chỗ, từng đầu cá mập hình hải yêu phá sóng mà ra. Thân thể của bọn nó chừng 3 chiếc khu trục hạm ghép lại như vậy khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy đỏ như máu lân phiến, mỗi một mảnh lân phiến đều lóe ra như kim loại sáng bóng, giống như một tầng không thể phá vỡ áo giáp. Vây lưng như là một thanh khổng lồ huyết sắc liêm đao, dưới ánh mặt trời lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, chỗ đến, nước biển bị cắt ra từng đạo thật sâu vết rách. Trong miệng của nó mọc đầy lít nha lít nhít răng nhọn, mỗi cái răng đều chừng một người cao, hiện hình tam giác sắp xếp, vô cùng sắc bén, khi nó mở ra miệng to như chậu máu lúc, xa xa một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, để người nhịn không được buồn nôn. Cách đó không xa, một đám thân hình nhỏ nhắn lại nhanh nhẹn như thiểm điện con lươn hình hải yêu ở trong nước biển xuyên qua tự nhiên. Bọn chúng thân dài ước 3 mét, thân thể dài nhỏ như roi, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng chân nhăn chất nhầy, dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị lam quang. Đầu của bọn nó bén nhọn, trong miệng mọc đầy bén nhọn răng nanh, giống như từng dãy cương châm. Những này con lươn hình hải yêu du động tốc độ cực nhanh, như là tia chớp màu xanh lam, ở trong nước biển lưu lại từng đạo tàn ảnh. Bọn chúng phát ra bén nhọn tiếng hí, thanh âm như là kim loại ma sát chói tai, để da đầu run lên. Mặc dù bọn chúng cái đầu không phải rất lớn, nhưng khí tức của bọn nó vẫn như cũng là không thể khinh thường. Tại yêu quần hậu phương, từng đầu như cua hình hải yêu chậm rãi hiện hiện. Bọn chúng sắc ngoài cứng rắn vô cùng, hiện màu tím đen, mặt ngoài che kín bén nhọn gai xương, cơ hồ tựa như là một tòa di động con nhím pháo đài. Hai con to lớn cái càng giống như hai môn cự hình hỏa pháo, mỗi cái kìm chiều dài đều vượt qua 20 mét, phía trên đồng dạng mọc đầy sắc bén răng cưa. Lúc này, bọn chúng càng là dẫn đầu xung kích đến đê biển đập phía dưới, thậm chí pháp trận đều khó mà trói buộc bọn chúng xung kích. Nhưng dù là nhìn thấy những này cua yêu đã tới gần, Hoa Triển Hồng vẫn như cũ không hề bị lay động. Nếu là lúc này liền cần hắn tới ra tay lời nói, những cái kia biển sâu đế vương lại nên như thế nào ứng đối? Chương 879. Cự hình bạch tuộc chương 879. Cự hình bạch tuộc đê biển tuyến phòng ngự bên trên, tầng tầng điệp ra pháp trận bộc phát ra khiến người hoa mắt thần mê chói mắt tia sáng, các loại ma pháp dòng lũ đan vào lẫn nhau, trào lên, như nóng bỏng dung nham lôi cuốn lôi đỉnh chi thế, hướng về biển sâu yêu quần phô thiên cái địa chút xuống. Tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, đúng như vạn quân lôi đỉnh ở bên thai nổ vang, không khí bị nhiệt độ cao đốt đến vặn vẹo biến hình. Mắt trần có thể thấy sóng nhiệt từng cơn sóng liên tiếp, vậy mà mặc dù như thế, biển sâu chi yêu thương vong lại ít đến tương cảm. Những cái kia thân hình khổng lồ bạch tuộc yêu, tựa như từng tòa theo đáy biển sâu bộ quật khởi màu đen pháo đài, quanh thân bao trùm lấy một tầng dày đặc thô ráp vào ngoài, mặt ngoài che kín cứng rắn liệu hình dáng nô lên, mỗi một đạo nô lên đều lóe ra u quang, bọn chúng giống như là có thể chống cự thế gian hết thảy công kích. Bọn chúng bằng vào ngoan cường sinh mệnh lực cùng viễn siêu tưởng tượng lực phòng ngự, ngạnh sinh sinh gánh vác pháp trận đả kích chí mạng, huy động tráng kiện như cự mãng xúc tu, dương nhanh múa vút hướng về phía trước tiến công. Rầm rầm rầm. Long long long, pháp trận tiếp tục quanh mình, uy lực một đợt mạnh hơn một đợt, nhưng hiệu quả thực tế lại là lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Cho dù trước thời hạn bố trí tỉ mỉ cường đại điệp ra pháp trận, tại từng vòng tính hủy diệt đả kích về sau, bị tiêu diệt cự hình bạch tuộc yêu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy chục con bạch tuộc yêu bên trong, duy nhất có 4-5 con thân thể cao lớn chậm rãi chìm vào đáy biển, kích thích cao mấy trượng to lớn bọt nước. Phía trước nhất đê đập thủ vệ Trương Sâm mắt thấy một màn này, lông mày chăm chú vận thành một cái chữ xuyên trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa từng có lo lắng. Hắn biết rõ, nếu không mau chóng ngăn chặn những này bạch tuộc yêu thế công, đê biển phòng tuyến một khi bị đột phá, như vậy bọn hắn liền càng là khó mà trấn thủ. Tâm niệm đến tận đây, Trương Sâm quanh thân nháy mắt lóe lên hào quang màu u lam, trong kia sáng ẩn chứa cường đại ma lực ba động. Trong chớp mắt, một bộ tinh mỹ tuyệt luân khải ma cụ như linh động vật sống, theo trong tia sáng chậm rãi hiện hiện, đem hắn thân thể cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Phía sau phong chi rực hơi động một chút, mang theo một trận bén nhọn tiếng rít, trong tiếng gió xen lẫn ma lực anh minh, Trương Sâm như là một tia chớp màu đen, hướng về cự hình bạch tuộc yêu quần mau chóng đuổi theo. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, giải quyết hết những này da dày thịt béo quái vật, chỉ có đem những này phòng ngự cao cự hình bạch tuộc giải quyết hết, những cái kia phòng ngự tương đối yếu kém hải yêu mới là lại nhận nơi này điệp ra pháp trận hủy diệt. Như vậy, bọn hắn thủ vệ áp lực cũng là có thể giảm đến thấp nhất. Nếu để cho bọn chúng dạng này chống cự xuống, bỏ mặc những này hải yêu từng cái xâm lấn tới lời nói không dám tưởng tượng. U Hàn Chi Mâu, Trương Sâm quát lên một tiếng lớn, tiếng như hùng trùng, chấn động đến chung quanh nước biển nổi lên tầng tầng gợn sóng. Âm trầm hàn khí thấu xương lấy hắn làm trung tâm, hiện hình quyên hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, chỗ đến, nước biển nháy mắt ngưng kết thành băng, hình thành từng đạo to lớn tường băng. Nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, thật giống như giờ khắc này, nháy mắt tiến vào hầm băng, băng nguyên tố như là nhận triệu hoán tinh linh, điên cuồng hướng nơi này hội tụ. Cùng lúc đó, nồng đậm hắc ám chi lực như màu đen sương mù, theo Trương Sâm thể nội mãnh liệt tuôn ra, cùng băng nguyên tố hoàn mỹ tương dung. Trong chốc lát, một cây to lớn băng thương trong tay hắn ngưng tụ thành hình. Cái này băng thương dài đến 10 trượng có thừa, thân thương tản ra u lam tia sáng, mặt ngoài quấn quanh lấy từng tia màu đen đường vân, giống như một đầu ngủ say cự long. Băng thương nội bộ ẩn chứa năng lượng cường đại, tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, đem hết thể đều hủy diệt hầu như không còn. Hiu, Trương Sâm cánh tay toàn lực bung lên, băng thương như là một viên thoát cương lưu tinh, mang không gì sánh kịp khí thế, hướng về một cái hình thể khổng lồ nhất bạch tuộc yêu mà tới. Những nơi đi qua, không khí bị nháy mắt xé rách, lưu lại một đạo thật dài vết nước màu đen. Phúc, băng thương tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu bạch tuộc yêu thân thể, cường đại lực trùng kích trực tiếp đưa nó đường kính vượt qua 30 mét thân thể khổng lồ mang đến hướng về sau bay rất ra ngoài vài trăm mét. Bạch tuộc yêu phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, gọi tiếng chấn động đến chung quanh nước biển sóng lớn của trào. Hắn xúc tu điên của múa, quay đến chung quanh nước biển như là sôi trào nước sôi. Theo băng thương xâm nhập, u hàn chi lực cùng hắc ám chi lực ở trong cơ thể nó tứ ngực ra, u hàn chi lực nháy mắt đóng băng nội tạng của nó, khiến cho huyết dịch ngưng kết. Hắc ám chi lực thì như ăn mòn ác ma, điên cuồng hủ thực huyết nhục của nó. Xoát 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 rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, cái này cự hình bạch tuộc yêu thân thể bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành vô số khối vụn, tản mát ở trong nước biển làm phát giác được đồng bạn bị chém giết một khắc này, chung quanh mấy chục con cự hình bạch tuộc hồn thân liệu hình dáng nô lên nháy mắt sáng lên lu quang, bọn chúng đong đưa thân thể cao lớn, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, đối với có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh tồn tại, bọn chúng đương nhiên không thể nào làm được bỏ. Mặc. Trong chớp mắt, những này bạch tuộc cơ tráng kiện xúc tu, như màu đen mãng xà, theo bốn phương tám hướng hướng Trương Sâm xuống lại tới, quay đến mặt biển rời sông lớp biển, nhấc lên cao mười mấy mét sóng lớn, bầu trời cũng bị bọn chúng thân ảnh khổng lồ che đậy. Trương Sâm lơ lửng giữa không trung, trong mày, ánh mắt nhưng như cũ kiên định. Đối mặt bạch tuộc quân vây công, hắn dẫn đầu làm khó dễ, hét lớn một tiếng, ám băng vòng xoáy. Nương theo lấy trong cơ thể hắn hắc ám ma lực cùng băng hệ ma lực lẫn nhau giao hòa, hình thành một cỗ cường đại mà quỷ dị lực lượng. Lấy hắn làm trung tâm, một cái đường kính đạt 30 mét ám băng vòng xoáy cấp tốc thành hình. Trong vòng xoáy, màu u lam khối băng lôi cuốn khí lưu màu đen, phát ra bén nhọn gào thét, nước biển chung quanh bị điên cuồng hút vào, nháy mắt ngưng kết thành sắc bén băng nhận. Một cái thân hình to lớn bạch tuộc dẫn đầu vào tới, cơ tráng kiện xúc tu đánh tới hướng Trương Sâm. Nhưng mà, xúc tu vừa tới gần ám băng vòng xoáy, liền bị trong vòng xoáy băng nhận cắt đến máu thịt bé bét. Dù là nó da dày thịt béo, thế nhưng là đối mặt loại này hắc ám ăn mòn băng cắt, giống nhau là có vẻ hơi tái nhợt bất lực một chút. Theo như vậy hủy diệt xung kích phía dưới, cự hình bạch tuộc yêu phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thân thể cao lớn bị vòng xoáy hút vào, tại cường đại xé rách lực xuống, thân thể dần dần bị xé nứt. Nhưng cự hình bạch tuộc còn không có chút nào lùi bước, còn thừa bạch tuộc phối hợp lẫn nhau, đồng thời phun ra màu xanh sẫm nọc độc. Nọc độc như mưa rào tầm ta hướng Trương Sâm vào tới, Trương Sâm phía sau phong chi rực mạnh mà vỗ một cái, mang theo một cỗ cường đại khí lưu, y đổ thổi tan nọc độc. Nhưng nọc độc số lượng quá nhiều, còn là có không ít đột phá khí lưu, bắn tung tóe đến hắn khải ma cụ bên trên, phát ra từ từ tiếng hụ thực. Ngay sau đó, Trương Sâm lần nữa thi triển băng phách ma ảnh tiễn mấy chục đạo từ băng nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố ngưng tụ mà thành ma ảnh tiễn theo ám băng trong vòng xoáy bắn ra, như màu đen mũi tên nhọn bắn về phía bạch tuộc quần. Ma ảnh tiễn tốc độ cực nhanh, nháy mắt xuyên thủng mấy cái bạch tuộc thân thể. Chỉ là loại trình độ này lực hủy diệt độ, căn bản là không cách nào làm cho những này cự hình bạch tuộc đánh đổi mạng sống đại giới. Bọn chúng càng là thừa cơ đem Trương Sâm hoàn toàn xuống lại, hiển nhiên bọn chúng là không có ý định bỏ mặc cái nhân loại này rời đi nơi này. Chương 880. Cũng nên có người đứng ra. Chương 880. Cũng nên có người đứng ra. Trương Sâm thân ở bạch tuộc quần trung điệp vây quanh, không khí chung quanh phảng phất bị hoảng hốt ngưng kết, cự hình bạch tuộc nhóm phát ra khí tức hôi thối đập vào mặt. Nhưng ánh mắt của hắn trầm ổn, không có chút nào bối rối, quanh thân ma lực điên cuồng vận chuyển, quát khẽ một tiếng, lạnh ngục cám lao. Trong chốc lát, hàn khí thấu xương lấy Trương Sâm làm trung tâm, hiện hình quyền hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt phong thích. Cùng lúc đó, nồng đậm hắc ám chi lực như màu đen sương mù, theo trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, cùng hàn khí lẫn nhau giao hòa. Tại hai loại lực lượng cường đại dưới sự bao phủ, nước biển chung quanh nháy mắt ngưng kết thành băng, từng cái cự hình bạch tuộc bị băng phong trong đó. Hắc ám chi lực như là đặc dính nhựa cao su, bám vào ở trên mặt băng, tiến một bước hạn chế bạch tuộc hành động. Trong chớp mắt, nguyên bản dương nhanh múa vút cự hình bạch tuộc, tất cả đều bị phong đang phát tán ra u quang khối băng bên trong. Cứ việc bạch tuộc nhóm liều mạng dãy rủa, thân thể dãy rủa kịch liệt, phát ra hống 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 phẫn nộ rít gào, lại từ đầu đến cuối không cách nào nhúc nhích chút nào. Nhưng mà, Trương Sâm còn đến không kịp thở phào, nguy cơ lại lần nữa giáng lâm. Tại cự hình bạch tuộc phía dưới, đế mại không hết hải yêu như nước thủy triều đen kịt vọt tới. Những này hải yêu hình thái khác nhau, có thân hình thấp bé lại nhanh nhẹn như khỉ, có hình thể to lớn như sơn nhạn. Bọn chúng thấy thế, nhao nhao toàn lực xung kích băng phong. Trong lúc nhất thời, ma pháp quang mang lấp loé, các hải yêu tiếng gào thét cùng khối băng tiếng va chạm đan vào một chỗ. Tại các hải yêu điên cuồng xung kích, khối băng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Rất nhanh, cự hình bạch tuộc nhóm theo vỡ tan khối băng bên trong rẽ rùa đi ra. Bọn chúng lại lần nữa thu hoạch tự do về sau, trong mắt lộ hung quang, đem tất cả xúc tu tập hợp cùng một chỗ, hướng về Trương Sâm hung hăng nện xuống. Phô thiên cái địa xúc tu mang cường đại phong áp gào thét mà đến, Trương Sâm mặc dù cực lực tránh né, nhưng cuối cùng vẫn là bị một cái xúc tu hung hăng đánh trúng, cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Hắn tại không trung liên tục đụng nát mấy khối đá ngầm, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khoe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi. Lúc này Trương Sâm ma lực tiêu hao rất lớn, trên thân khải ma cụ cũng xuất hiện nhiều chỗ vết rách, mà trung quanh cự hình bạch tuộc cùng các hải yêu chính dương nhanh múa vớt xuống lại tới, đem hắn đường lui toàn bộ phong kín. Trương Sâm nhìn qua giống như thủy triều vọt tới hải yêu, biết rõ chính mình đã thân ở tuyệt cảnh, nhưng hắn ánh mắt như nước, lộ ra ý chí chiến đấu bất khuất, nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề, dù cho dùng hết chút sức lực cuối cùng, cũng tuyệt không thể để những này hải yêu đột phá phòng tuyến. Một cái hình thể khổng lồ nhất bạch tuộc cơ tráng kiện xúc tu, lôi cuốn gió canh, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng hắn đập tới. Trương Sâm con ngươi đột nhiên co lại, cấp tốc lui về phía sau, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ phát hỏa tinh cung. Minh Hà băng bạo. Trong chốc lát, nước biển chung quanh tại hắc ám ma lực cùng băng hệ ma lực song trọng dưới sự tác dụng, hóa thành một đầu tản ra u quang minh hà, vô số bén nhọn băng thứ theo trong sông mãnh liệt bắn mà ra, như là một đám điên cuồng băng xà, đâm về bạch tuộc. Oeng. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, bạch tuộc xúc tu bị băng thứ nháy mắt xuyên thủng, máu đen như suối phun tuôn ra. Nhưng những này cự hình bạch tuộc cực kỳ nhục thể hùng hậu, cho dù là loại này thương tích vẫn như cũng không thể ngăn cản bọn chúng còn lại xúc tu tiếp tục hướng Trương Sâm phát động công kích. Trương Sâm thân hình nhất chuyển, xảo diệu tránh đi công kích, sau đó hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, ám nguyệt liệt không lưới đao. Một đạo tản ra quỷ dị tia sáng nguyệt nha hình lưới đao khí gào thét mà ra, trực tiếp đem một cái cự hình bạch tuộc một đầu xúc tu chặt đứt. Giải quyết cái này bạch tuộc bộ phận uy hiếp về sau, Trương Sâm còn chưa kịp thở dốc, mặt khác mấy cái bạch tuộc đã xuống tới. Bọn chúng đồng thời phun ra màu xanh sẫm nọc độc như dày đặc mưa tên, hướng Trương Sâm vào tới. Trương Sâm phía sau phong chi dược toàn lực vỗ, trước người hình thành một đạo mạnh mẽ khí lưu bình trướng. Nhưng mà, nọc độc số lượng quá nhiều, bộ phận nọc độc đột phá khí lưu, tung tóe đến hắn Khải Ma cụ bên trên, phát ra tư tư tiếng hụ thực, Khải Ma cụ mặt ngoài nháy mắt xuất hiện rất nhiều pha tạp dấu vết. Trương Sâm biết rõ không thể ngồi mà chờ chết, hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội ma lực cửu u băng long phá. Theo quát to một tiếng, một đầu tử băng cùng hắc ám chi lực ngưng tụ mà thành cự long từ trong tay hắn gào thét mà ra, cự long dương nhanh muốn bước, chỗ đến, nước biển bị nháy mắt đóng băng. Cự long trực tiếp vọt tới một cái bạch tuộc, cường đại lực trùng kích đem bạch tuộc đâm đến bay rất ra ngoài, nặng nghề mà nện trên mặt biển, tóe lên cao mấy chục mét bọt nước. Nhưng bạch tuộc quần thế công càng thêm mãnh liệt, một cái bạch tuộc thừa dịp Trương Sâm ma lực trống rỗng, từ sau lưng hắn lặng yên tới gần, đột nhiên duỗi ra xúc tu, như là một thanh trường thương màu đen, trực tiếp xuyên qua vai phải của hắn. Trương Sâm kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ hắn Khải Ma cụ, đau đớn kịch liệt để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên kiên định, cố nén đau xót, trở tay đem một đạo ám băng ma pháp rót vào bạch tuộc xúc tu bên trong. Phanh! Bạch tuộc xúc tu nháy mắt nổ tung, màu đen khối vụn văng từ phía. Bành bành bành! Nhưng ngay sau đó, hắn chính là đụng phải trọng kích. So với những này cự hình bạch tuộc tới nói, hắn hiển nhiên càng thêm lộ ra yếu ớt. Vẹn vẹn chỉ là một cái trọng truy xuống, hắn chính là có chút hôn mê cảm giác lúc nào cũng có thể triệt để đã hôn mê. Cũng liền tại Trương Sâm muốn lâm vào hôn mê thời điểm, hải vực phía dưới, chợt một cái toàn thân che kín gai nhọn, lại là liệp tạng giả bộ dáng hải yêu từ đó bay bọt lên. Chỉ là nháy mắt, liền đem Trương Sâm thân thể xuyên qua. Đối phương lợi chảo vô cùng sắc bén, cho dù là hắn ma cụ, vẫn không có thể chống cự. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì hắn ma cụ đụng phải quá nhiều xung kích, bản thân cũng là phá thành mảnh nhỏ quan hệ. Phúc làm liệp tạng giả lợi chảo rút ra một khắc này, Trương Sâm cũng là triệt để mất đi sinh mệnh, nhưng cái này liệp tạng giả còn không có hưởng thụ giết chóc khoái cảm, chính là cảm giác được không thích hợp. Trương Sâm huyết dịch là màu đen, càng là thuận thân thể của nó vẩy xuống ở trên thân của liệp tạng giả. Suy suy suy, hắc ám ăn mòn xuống, liệp tạng giả trên thân thể cũng là truyền ra đau nhức, âm trầm đau thấu xương. Bản thân liệp tạng giả loại này tử linh sinh vật, là có thể chống cự một chút hắc ám chi lực. Nhưng Trương Sâm cuối cùng tuyệt sát, cũng không vẹn vẹn chỉ là hắc ám chi lực, còn có mãnh liệt hàn khí, cũng chính là băng nguyên tố lực lượng. Chính là bởi vì hai loại lực lượng giao hòa phía dưới, liệp tạng giả mới có thể lâm vào thống khổ như vậy trạng thái bên trong. Xoạt 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 đang thống khổ trong tiếng kêu gào thê thảm, nó cũng là triệt để đóng băng thành khối băng, cuối cùng càng là trực tiếp vỡ vụn một chỗ. Bất quá, đối với bầy yêu mà nói, cái này cũng không tính cái gì, bọn chúng hải yêu đại quân vẫn như cũng là liên tục không ngừng. Đồng thời, hải yêu không tồn tại tình cảm vừa nói. Bọn chúng có, vẹn vẹn chính là xông phá nhân loại phòng tuyến, tại thế giới loài người bên trong, tùy ý giết chóc, hưởng thụ giết chóc khoái cảm. Càng thêm chủ yếu một điểm, bây giờ nhân loại đều là nhất là ngon miệng đồ ăn. Chương 881. Tháp phòng bảo vệ chiến. Chương 881. Tháp phòng bảo vệ chiến. Tiếng báo động thê lương ở trên không ma đô quanh quẩn, lại một vị tướng cấp cường giả Trương Sâm hy sinh, như là một cái trọng truy, hung hăng nện tại mỗi một vị kẻ thủ vệ trong lòng, để nguyên bản căng cứng sĩ khí, nháy mắt lâm vào đê mê. Các binh sĩ trong ánh mắt toát ra bi thương, còn có đối với không biết mê mang, nhưng Trương Sâm hy sinh cũng không phải là không có chút giá trị. Tại hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, tiêu diệt những cái kia cự hình bạch tuộc về sau, nguyên bản bị trở ngại pháp trận rốt cục có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Trong chốc lát, tia sáng bạt trượng, cường đại ma lực ba động như mãnh liệt sóng thần, lấy pháp trận làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Trên mặt biển, vô số hải yêu ở trong tia sáng tan thành mây khói, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Dưới mặt biển, từng đạo ma lực dòng lũ xuyên thẳng qua, nhấc lên trận trận sóng máu, hình thể nhỏ bé hải yêu nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Tuy nói đối với khổng lồ hải yêu đế quốc mà nói, những tổn thương này vong bất quá là giọt nước trong biển cả, nhưng đối với đau khổ trèo chống nhân loại đến nói, không thể nghi ngờ là một trận mưa đúng lúc. Đám người căng cứng thần kinh rốt cục có thể thoáng buông lỏng. Hoa Triển Hồng mắt thấy Trương Sâm hy sinh toàn bộ quá trình, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, luôn có người muốn ủng hộ thân mà ra, dùng sinh mệnh bảo vệ tôn nghiêm của con người. Thông qua trận này giao phong kịch liệt, Hoa Triển Hồng bén nhạy phát giác được, cái này một nhóm hải yêu tựa hồ bị loại nào đó lực lượng thần bí tẩy não, lâm vào điên cuồng. Liên cấm những cái kia cự hình bạch tuộc đến nói, cho dù thân thể bị cường đại ma pháp nổ thủng trăm ngàn lỗ, thân thể tàn khuyết không đầy đủ, bọn chúng vẫn như cũ không có chút nào ý sợ hãi, gắt gao đứng sững ở nơi nào, mà còn lại những này bầy yêu, càng là mạnh mẽ đâm tới, hướng về phòng tuyến của bọn hắn khởi xướng một đợt lại một đợt tự sát thức công kích. Hải yêu bằng vào lấy số lượng ưu thế cùng hung hãn không sợ chết mạnh điên cuồng đầu, từng bước ép sát, làm cho nhân loại phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Hoa Triển Hồng ánh mắt tại trung tâm chỉ huy trên màn hình từng cái đảo qua, lông mày càng nhăn càng chặt, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Trận chiến tranh này, nhân loại hy vọng chiến thắng tựa hồ càng ngày càng xa vời. Thở dài một tiếng về sau, Hoa Triển Hồng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trong thành thị cái kia phiến tản ra ánh sáng màu bạc địa phương. Ở nơi đó, Mạc Phàm đang toàn lực tạo dựng không gian pháp trận. Nếu nói còn có ai có thể trở thành ma đô cây cỏ cứu mạng, xoay chuyển cái này bất lợi chiến cuộc, cái kia không thể nghi ngờ chính là Mạc Phàm. U ám dưới bầu trời, nồng hậu dày đặc khói lửa như khói mù bao phủ ma đô, tiếng cảnh báo, tiếng hô hoán cùng tiếng sóng biển không ngừng đan xen. Cứ việc hải yêu uy hiếp như thanh kiếm đả mổ cơn treo cao đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể xung kích đến thành thị bên trong, nhưng Mạc Phàm vẫn như cũ không thể phân tâm. Cái không gian này pháp trận là hắn nhất định phải trước hoàn thành, cho dù lập tức truyền tống công năng không cách nào bắt đầu dùng, trong pháp trận hội tụ thứ nguyên chi lực cũng có thể trở thành chống cự hạ yêu cường đại trợ lực, tại thời khắc mấu chốt cải biến chiến trường thế cục. Tương đạo đùa chú màu bạc theo đầu ngón tay bắn ra, lơ lửng ở giữa không trung. Cường đại không gian chi lực lấy hắn làm trung tâm, như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quét tán, chỗ đến, không khí đều bị bóp méo đến biến hình. Liên lấy Mạc Phàm lúc này tốc độ, hoàn thành pháp trận này lời nói, lại nhanh cũng còn cần gần thời gian một tiếng đê biển phía trên, mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi khói thuốc súng sen lẫn tràn ngập, khiến người buồn nôn. Sóng biển lôi cuốn hải yêu chân cụ tay đứt, không ngừng nuốt con đê, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cứ việc yêu quần tại nhân loại phản kích trung tử thương vô số, nhưng còn lại hải yêu vẫn giống như thủy triều hội tụ đến đạo thứ nhất phòng tuyến phía dưới, bọn chúng dương nhanh muốn vớt, phát ra trận trận bén nhọn gào thét, vẫn như cũng là muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Lúc này, một đám cao giai pháp sư cấp tốc tập kết, bọn hắn đứng tại đê biển cao điểm, bắt đầu thi triển cao giai dung hợp pháp trận. Trong chốc lát, một đạo cường đại ma lực ba động lấy các pháp sư làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Trên bầu trời, các loại nguyên tố điên cuồng phun trào, nóng bỏng dung nham lan lộn, lao nhanh giang hà rít gào, lưỡi đao sắc bén gào thét những nguyên tố này lẫn nhau giao hòa, hình thành một cỗ cường đại mà quỷ dị lực lượng. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, dung hợp pháp trận rốt cục phát động. Một đạo năng lượng to lớn chùm sáng theo trong pháp trận bắn ra, như là một đạo nhiều màu chi sắc thiểm điện, hướng về hải yêu quần bộ tới. Chỗ đến, hải yêu nhao nhao tan thành mây khói, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cường đại lực trùng kích nhấc lên cao mấy chục mét sóng biển, đem chúng quanh hải yêu toàn bộ cuốn vào trong đó. Nhưng mà, cứ việc dung hợp pháp trận uy lực kinh người, nhưng cao giai các pháp sư sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Dù sao, so với dựa vào tài nguyên khu động pháp trận, nhân loại tự thân ma lực là có hạn. Theo ma lực không ngừng tiêu hao, các pháp sư tinh thần lực cũng sẽ lộ ra dần dần chậm chạp, trên trán che kín mồ hôi mịn. Chịu đựng, không thể để cho hải yêu đột phá phòng tuyến. Đúng lúc này, một cái thân hình to lớn hải yêu đột phá dung hợp pháp trận công kích, cơ tráng kiện xúc tu mà đến, nói là xúc tu, kỳ thật càng giống là to lớn lưỡi đao, hướng về đê biển đập tới. To lớn lưỡi đao trên xúc tu tản ra nồng đậm yêu lực, những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn đến bặm bẹo biến hình. Không tốt, mau tránh ra. Một vị pháp sư hoảng sợ nói. Nhưng xúc tu tốc độ quá nhanh, đám người căn bản không kịp tránh né. Ngay tại xúc tu sắp đánh trúng đê biển nháy mắt, một đạo màu xanh lam thân ảnh như vạch phá màn đêm tiềm điện, nhanh như điện chớp vọt ra. Chính là vệ phương trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật Lâm Vũ, hắn quanh thân phong hệ ma lực sôi trào mãnh liệt, hóa thành một đôi hư ảo phong dực, thôi động hắn cấp tốc bay đến xúc tu trước mặt. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng múa, băng hệ ma lực tại lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ, trong chớp mắt, một mặt tản ra u lam vầng sáng băng thuần xuất hiện ở trước mắt. Phanh! Tráng kiện xúc tu lôi cuốn gió canh, lấy rời núi lấp biển chi thế đện tại băng thuần bên trên. Trong chốc lát, vụ băng bể ra, cường đại lực trùng kích như mãnh liệt tám lưu, nháy mắt đem Lâm Vũ chấn động đến bay rất ra ngoài. Thân thể của hắn vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, nặng nề mà ngã tại trên đê biển, tại mặt đất lôi ra một đạo thật dài dấu vết. Bất quá, nhờ vào băng thuẫn giảm sóc cùng bắn ngược, xúc tu cũng bị thành công bắn lui. Lâm Vũ, đám người thấy thế, nhao nhao kinh hô, trong thanh âm tràn đầy lo âu cùng lo lắng. Lâm Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bất quá lại là cắn răng, hai tay chống, khó khăn đứng dậy, dùng sức lắc đầu, giống to, ta không sao, đứng vững. Đạo thứ nhất phòng tuyến tuyệt đối không thể cứ như vậy thất thủ. Vâng, đám người cùng kêu lên đáp lại, thanh âm tại trên đê biển về tay không đãng. Tràn ngập kiên định cùng quyết tuyệt. Giờ phút này, cho dù ma lực sắp hao hết, tự thân an nguy khó mà bảo hộ, nhưng đang thủ hộ gia viên tín niệm trước mặt, tất cả hoảng hốt cùng lo lắng đều bị quên sạch sành sanh. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Trên đê biển, cao giai các pháp sư đem hết toàn lực, tiếp tục phát động dung hợp pháp trận, từng đạo lóa mắt ma pháp quang buộc như lôi đỉnh bắn về phía hải yêu quần. Các hải yêu tại ma pháp công kích đến, liên tiếp đổ xuống, sát chết trôi mặt biển, dòng máu đem nước biển trùng quanh nhuộm đỏ bừng. Chương 882. Đạo thứ 2 phòng tuyến. Chương 882. Đạo thứ 2 phòng tuyến. Nhưng mà trận này kịch liệt tháp phòng chiến vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Long long long, mọi người ở đây thoáng nhẹ nhàng thở ra, coi là có thể tạm thời ngăn chặn hải yêu điên cuồng tiến công lúc. Bình tĩnh mặt biển đột nhiên như bị một cái vô hình cự thủ khuấy động, nước biển kịch liệt lan lộn, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Ào ào ào. Ngay sau đó, một đạo vô cùng to lớn cự ảnh vọt ra khỏi mặt nước, tựa như một tòa theo đáy biển sâu bộ quật khởi màu đen đỉnh núi, lôi cuốn rời núi lấp biển khí thế, hướng về đê biển lao thẳng tới mà đến. Phanh, bang, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, tựa như vạn quân lôi đình ở bên tai nổ vang. Đạo thứ nhất đê biển tại cự ảnh xung kích, nháy mắt nổ bể ra đến. Kiên cố hòn đá như là như đạn pháo văng tứ phía, trong đó cái kia từng khối cự thạch trực tiếp đánh tới hướng từng vị pháp sư không tránh kịp, nháy mắt bị đập trúng, máu tươi tại chỗ. Cùng lúc đó, bị kích thích sóng lớn cao tới mấy chục mét, như là lấp kín tường nước, hướng về chúng quanh thiết kế phòng ngự cùng các binh sĩ ép tới. Trên đê biển cao giai các pháp sư, tại bất thình lình trong xung kích, tuyệt đại đa số đều không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có chút ít mấy người bằng vào cường đại ma pháp cùng nhanh nhẹn phản ứng, miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Đợi bụi mù cùng hơi nước thoáng tán đi, đám người rốt cục thấy rõ đầu này hải yêu bộ dáng. Nó hình thể to lớn, chiều dài vượt qua 100 mét, thân thể hiện hình giọt nước, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu tím đen lân phiến, mỗi một mảnh lân phiến đều có to bằng cái thớt, lóe ra như kim loại sáng bóng, như là không thể phá vỡ áo giáp. Tại đầu nó, một đôi to lớn con mắt tản ra u lục sắc tia sáng, giống như hai đoàn quỷ hỏa, lộ ra vô tận tàn nhẫn cùng tham lam. Miệng của nó cực lớn, chiếm đầu 1/3, trong miệng mọc đầy bén nhọn răng nanh, mỗi cái nanh đều chừng một người cao, hiện hình tam giác sắp xếp, vô cùng sắc bén, phía trên còn mang theo đặc dính nước bọt, tản ra khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Tại phần lưng của nó, đứng sừng sững lấy một hàng to lớn vây cá biên giới như là răng cưa, lóe ra hàn quang. Mà cái đuôi của nó thì tráng kiện hữu lực, giống như một thanh khổng lồ xiển sắt, ở trong nước biển nhẹ nhàng vẫy một cái, liền kích thích ngàn cơn sóng. Kinh khủng nhất chính là, nó hai bên các rôi ra năm đầu tráng kiện xúc tu, mỗi đầu xúc tu đều so người trưởng thành eo còn lớn hơn, phía trên che kín bóng rổ lớn nhỏ rất hút biên giới mọc ra bén nhọn răng cưa, những xúc tu này như cự hình mãng xà dãy rủa, tản ra cường đại yêu lực ba độ. Ngang, cái kia hải yêu ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm như mãnh liệt khí lãng, chỗ đến, mặt biển nhấc lên cao mười mấy mét sóng lớn, liền ngay cả không trung phi điểu đều bị chấn động đến đầu góc choáng váng, nhao nhao rơi xuống. Theo cái này âm thanh rít gào, màu mực nước biển kịch liệt cuộn, càng nhiều hình thái khác nhau hải yêu như màu đen như thủy triều theo trong nước tuôn ra, dương nhanh múa đuốt hướng vỡ vụn đê biển đánh tới. Rút lui đạo thứ hai phòng tuyến. Mọi người ở đây chưa tỉnh hồn thời điểm, một đạo thanh âm hùng hồn như hồng trung tại mọi người trong đầu nổ vang. Thanh âm này lôi cuốn âm hệ cùng tâm linh hệ song trọng ma lực, không chỉ có rõ ràng truyền đạt mệnh lệnh, càng như là một dòng nước ấm, xua tan các pháp sư trong lòng lan tràn hoảng hốt, đem bọn hắn cấp tốc kéo về hiện thực. May mắn còn sống sót các pháp sư như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao thi triển phi hành ma pháp, hướng về hậu phương mau chóng đuổi theo. Quay đầu nhìn lại, vỡ vụn đê biển đã hoàn toàn bị hải yêu chiếm cứ. Những này hải yêu như là điên cuồng kẻ phá hoại, có dùng bén nhọn móng vuốt điên cuồng cào, có thì phun ra tính ăn mòn độc, cứng rắn đê biển hòn đá tại bầy yêu tứ ngược xuống, nhao nhao băng liệt. Cho dù những này đá vụn từ đặc thù vật liệu chế thành, tại lượng lớn hải yêu trước vẫn ngăn cản không nổi, ngắn ngủi vài phút, đê biển liền triệt để tiêu tán, giống như là nó chưa hề tại mảnh này trên bờ biển tồn tại qua. Ma đô khu căn cứ hao phí vô số tài nguyên, tỉ mỉ chế tạo ba đạo phòng tuyến, mỗi một đạo đều dung nhập đứng đầu nhất ma pháp khoa học kỹ thuật, không thể phá vỡ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đạo thứ nhất phòng tuyến lại nhanh chóng như vậy luôn hãm. Đạo thứ hai phòng tuyến phía trên, bầu không khí ngưng trọng đến có thể bắn xuất thủy đến. Quan chỉ huy Tô Liệt nhìn chằm chằm mặt biển, hai tay chắp sau lưng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Nhìn thấy hải yêu sắp tới gần, hắn quả quyết hạ lệnh, khởi động phòng ngự kết giới. Tất cả pháp sư chuẩn bị, nghe ta chỉ huy. Vừa dứt lời, một đạo trong suốt ma pháp kết giới chậm rãi dâng lên, bao phủ lại đạo thứ hai phòng tuyến. Cùng lúc đó, các pháp sư ai vào chỗ nấy, quanh thân bốn phía lóe ra các loại tia sáng, trận địa sẵn sàng. Hải yêu còn như màu đen như gió bao cuốn tới, rất nhanh liền cùng đạo thứ hai phòng tuyến phòng ngự kết giới đụng vào nhau. Trong chốc lát, ma pháp quang mang cùng yêu lực đan vào lẫn nhau, tiếng nổ đình thai nhức óc. Một cái thân hình to lớn của hình hải yêu cơ hai con tự kìm, hung hăng đánh tới hướng kết giới, mỗi một lần công kích đều để kết giới kịch liệt lắc lư, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong chiến đấu kịch liệt, ma pháp quang mang cùng yêu lực xen lẫn va chạm, tiếng nổ liên miên không dứt. Tô Liệt mắt sáng như đuốc, thời khắc chú ý chiến trường thế cục. Đúng lúc này, hắn bén nhạy chú ý tới tóc kia ra rít gào cự hình hải yêu, chính nện bước bước chân nặng nề, chậm rãi tới gần đạo thứ hai phòng tuyến. Đầu này hải yêu thân thể khổng lồ, giống như một tòa di động màu đen hòn đảo, chỗ đi qua, nước biển kịch liệt bốc lên, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Trung quanh hải yêu phảng phất được đến mệnh lệnh, như là như chúng tinh phục nguyện, chen chúc ở bên cạnh của nó, khí thế hung hăng hướng phòng tuyến vọt tới. Tô Liệt trong lòng cảm giác nặng nề, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Theo đầu này hải yêu tùy tiện phá hủy đạo thứ nhất phòng tuyến lên, nó liền thành Tô Liệt trọng điểm khóa chặt đối tượng. Trước đó trong cảnh, hải yêu cái kia cường đại lực trùng kích, vọt thẳng phá kiên cố đê biển cùng phòng hộ pháp trận, uy lực của nó mạnh, khiến người sợ hãi. Tô Liệt biết rõ, đầu này hải yêu chính là đạo thứ hai phòng tuyến gặp phải lớn nhất uy hiếp. Một khi pháp trận bị nó lần nữa xung phá, chỉ dựa vào đê biển, căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của nó. Mado đem triệt để bại lộ tại hải yêu gót sắt phía dưới, nhưng hắn cũng không thể giống như là Trương Sâm trực tiếp giết ra ngoài, không nói trước chính mình có phải là đối thủ. Một khi chính mình giết ra ngoài lời nói, như vậy toàn bộ phòng tuyến chỉ huy nháy mắt sẽ xa vào đến bị động trạng thái. Cũng không phải nói Trương Sâm không chịu trách nhiệm, chỉ có thể nói vừa mới tình huống, hắn chỉ có thể đứng ra. Liên hiện tại pháp trận lực lượng vẫn như cũng là phát huy, có thể nói hắn trả giá không thể bảo là không lớn. Hắn nơi này pháp trận cũng không cần làm ra dạng này, bởi vì đạo thứ nhất phòng tuyến pháp trận vẫn không có đóng lại quan hệ, nơi này cũng liền đại biểu cho vẫn còn tiếp tục không ngừng chuyển vận. Cho nên nói, chỉ cần cái kia quái vật khổng lồ, hắn liền không thể khởi hành. Nhưng đầu này hải yêu quân chủ không đến bao lâu chính là đang hướng về nơi này mà đến, cho dù là hủy diệt pháp trận, đối với thương tổn của nó đều là cực kỳ bé nhỏ. Nó giống như là khiêng lít nha lít nhít hỏa lực, đi thẳng về phía trước đầu dạng, không có chút nào ngăn cản có thể nói. Chương 883. Cương viện huyền xà chương 883. Cương viện huyền xà đang lúc đầu này hải yêu bá chủ lôi cuốn rời núi lấp biển khí thế, tốc độ cao nhất hướng đạo thứ hai phòng tuyến tới gần lúc, bầu trời đột nhiên tối xuống. Một đạo vô cùng to lớn bóng đen như màn trời đè xuống, nháy mắt đem hải yêu bá chủ cùng với chúng quanh hải vực hoàn toàn bao phủ. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu uy phong lẫm liệt cao chọc trời đại xà, quanh thân vờn quanh phủ văn thần bí, kéo lấy thật dài thân thể, như là một viên vẫn lạc lưu tinh, trực tiếp đánh tới hướng mặt biển. Oành! Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, cao chọc trời đại xà tráng kiện cái đuôi như là một cây kình thiên chi trụ, nặng nề mà vung tại hải yêu bá chủ trên thân. Trong chốc lát, nước biển bị kích thích cao mấy chục mét sóng lớn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trung quanh hải yêu bị cỗ này cường đại lực trùng kích cuốn vào trong vòng xoáy, nháy mắt thịt nát xương tan. Hải yêu ba chủ thân thể cao lớn như diều đứt dây, bị quật bay ra ngoài vài trăm mét, trên mặt biển cày ra một đạo thật sâu dấu vết. Đúng. Huyền xà phát ra một thanh âm vang lên triệt vân tiêu gầm rú, trong thanh âm ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ, chấn động đến không khí trung quanh đều ông tác hưởng. Theo cái này âm thanh gầm rú, một cỗ nồng đậm màu xanh xương độc từ trong miệng huyền xà phun ra ngoài, như mãnh liệt như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Tại nồng đậm màu xanh mê vụ dưới sự bao phủ, từng đầu đã tới gần phòng tuyến hải yêu, nháy mắt bị xương độc ăn mòn. Bọn chúng phát ra thảm thiết đau đớn, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền biến thành từng đống mảnh cốt, chìm vào đáy biển. Nhìn thấy bất thình lình cường viện, trên đê biển quân pháp sư nhóm đầu tiên là sức sở, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Nhưng rất nhanh, trong mắt của bọn hắn liền dâng lên mừng rỡ tia sáng, căng cứng thần kinh cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Tại huyền xà một phen lăng lệ công kích đến, nguyên bản dương nhanh muốn bước, không ai bị nổi hải yêu, giờ phút này trở nên không chịu nổi một kích. Mới vừa rồi còn làm phòng tuyến an nguy lo lắng vệ các pháp sư, trong lòng không khỏi dâng lên một loại ảo giác, những này hải yêu tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trong lòng mọi người rõ ràng, cũng không phải là những này hải yêu thực lực yếu đi, mà là huyền xà lực lượng quá mức cường đại, tại huyền xà thực lực mang tính áp đảo trước mặt, các hải yêu chống cự lộ ra không có ý nghĩa. Tô Liệt nhìn qua trên mặt biển tứ ngược huyền xà, trong lòng đã kinh hỉ lại cảnh giác. Hắn cấp tốc hạ lệnh, tất cả pháp sư không muốn buông lòng cảnh giác, mượn nhờ huyền xà lực lượng, tăng cường phòng ngự, chuẩn bị ứng đối hải yêu vòng tiếp theo công kích. Đúng lúc này, hải yêu bá chủ theo trong nước biển chậm rãi dâng lên. Trên người của nó che kín vết thương, lân phiến rơi lả tả trên đất, máu tươi nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Nhưng nó trong mắt y nguyên lóe ra hung ác tia sáng, hiển nhiên vẫn chưa nhận vết thương chí mạng. Hải yêu bá chủ phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, xung quanh các hải yêu như là tiếp vào kèn hiệu xung phong, lần nữa hướng về đạo thứ hai phòng tuyến vọt tới. Huyền xà tựa hồ phát giác được hải yêu bá chủ khiêu khích, nó đong đưa thân thể khổng lồ, hướng về hải yêu bá chủ bơi đi. Huyền xà cùng hải yêu bá chủ cách không giằng co, gió biển lôi cuốn nồng đậm mùi máu tanh cùng xương độc, tại giữa cả hai quần quật. Hải yêu bá chủ dẫn đầu làm có dễ, nó quanh thân cường đại yêu lực điên cuồng phun trào, nguyên bản thụ thương thân thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Ngay sau đó, vô số màu đen gai nhọn theo nó bên ngoài thần bắn ra, như dày đặc mưa tên, hướng về huyền xà vọt tới. Huyền xà thấy thế, mắt rắn đột nhiên co lại, thân thể cao lớn hiển nhiên không có cách nào tránh né, bất quá, nó cũng là mảy may không sợ. Ngạnh sinh sinh khiêng những này gai nhọn phóng tới hải yêu con chủ, những này gai nhọn tại nó lâm phiến bên trên vạch ra đạo đạo dấu vết, huyền xa mặc dù cũng sẽ có cảm giác đau, nhưng vẫn không có dừng lại ý tứ. 3. Chỉ là nháy mắt, huyền xa chính là tới gần đến cái kia hải yêu con chủ trước mặt, một cái đuôi rắn trùng điệp đập xuống. Phúc. Hải yêu con chủ trực tiếp liền bị nện rơi xuống dưới biển, nhưng nó tựa hồ cũng là có phòng bị, rất nhanh lại từ đằng xa nước biển nổi lên hiện ra. Ngang. Theo một tiếng cổ quái gọi vang về sau, lại là từng cây gai nhọn hướng về huyền xa bay vụt mà đến. Những này gai nhọn mặc dù xem ra lộ ra rất là bình thường bộ dáng, nhưng trên thực tế, kia là đều có thể xuyên qua nhân loại siêu giai pháp sư. Huyền xà tự nhiên cũng phát giác được một kích này uy lực, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, cái đuôi đột nhiên đánh ra mặt biển, kích thích cao mấy chục mét màn nước, những này màn nước cũng không vẹn vẹn chỉ là nước, còn có độc của nó nguyên tố, nháy mắt liền đem tất cả gai nhọn đều ngăn lại. Huyền xà lại không phải ngốc, đương nhiên sẽ không đi đón đỡ loại này cường lực hủy diệt. Đúng. Theo cái này âm thanh gầm rú, huyền xà mở ra miệng to như chậu máu. Một cỗ nồng đậm hơn màu xanh xương độc mãnh liệt phun ra, như là một đóa to lớn mây hình ấm, hướng hải yêu bá chủ càn quét mà đi. Hải yêu bá chủ huy động xúc tu, nhấc lên một đạo to lớn màu đen yêu lực bình chướng, ý đồ ngăn cản xương độc. Nhưng mà, xương độc tính ăn mòn viễn siêu tưởng tượng, yêu lực bình chướng tại tiếp xúc xương độc nháy mắt, liền bắt đầu cấp tốc tăng dã. Hải yêu bá chủ quá sợ hãi, vội vàng lui lại. Nhưng huyền xà sao lại tùy tiện bỏ qua nó, thân thể cao lớn như mũi tên, nháy mắt xông đến hải yêu bá chủ trước mặt, răng nanh sắc bén thẳng đến hắn hết hầu. Hải yêu bá chủ phản ứng cực nhanh, dùng tráng kiện xúc tu gắt gao chống đỡ huyền xà công kích. Cả hai thân thể khổng lồ dây dưa cùng nhau, kịch liệt va chạm, chỗ sinh ra cường đại lực trùng kích như bom, trên mặt biển nhấc lên sóng to gió lớn. Chiến đấu dư ba vô tình lan đến gần chung quanh tiểu yêu. Sóng biển như lao nhanh cự thú, đem tiểu yêu nhóm cuốn vào trong đó, đập đến thất điên bắt đảo. Huyền xà xương độc trô đến, tiểu yêu nhóm nhao nhao ngã xuống đất, thân thể tại trong làn khói độc cấp tốc hư thối, phát ra trận trận khiến người buồn nôn hôi thối. Trong lúc hỗn loạn, một cái thân hình nhỏ bé nhưng cực kỳ nhanh nhẹn hải yêu, nhìn chuẩn huyền xà phân tâm nháy mắt, lấy cực nhanh tốc độ lao đến, ý đồ đánh lén huyền xà. Nhưng mà, huyền xà cảm giác bén nhạy dị thường, vẹn vẹn chỉ là nó vẫy đuôi một cái, khí lưu cường đại nháy mắt đem cái này hải yêu đánh bay ra ngoài, hải yêu tại không trung như diều đứt dây, trực tiếp giữa không trung vỡ nát. Hải yêu ba chủ thừa dịp huyền xà công kích tiểu yêu khe hở, tránh thoát trói buộc, trong miệng phun ra một đạo màu đen yêu lực dòng lũ, trực kích huyền xà. Huyền xà né tránh không kịp, bị ma lực dòng lũ đánh trúng, nhưng huyền xà lại là ngạnh sinh sinh liều mạng cường độ thân thể đó lấy, nó trong hai con ngươi quang mang đại thịnh, cổ lao đồ đằng nguyên lực điên cuồng ngưng tụ. Ong ong ong. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, huyền xà ở trên bầu trời xoay quanh. Chỉ thấy nó giống như là tại trong hải dương, có mê vụ địa phương nó liền có thể tùy ý du động. Nó vòng quanh một cái vòng tròn tâm xẹt qua một cái to lớn vòng tròn, chỗ qua quy tích lưu lại một đạo đầu đuôi tương liên màu xanh đen hình dáng. Hình dáng lồng quát phạm vi đủ để đem vị này hải yêu bá chủ phương viên một cây số khu vực đều bao phủ lại. Hình dáng bên trong đồ đằng huyền xà vảy rắn bên trên những cái kia ấn ký, ngấn văn, cổ lão ký hiệu bí mật TT phân bố tại toàn bộ hình khuyên hình dáng mặt bên trong, xa xa nhìn qua tựa như một cái tràn ngập vô số bia nguyền rủa che đậy ngày bắt quái đồ án, bao phủ tại hải yêu bá chủ trên đỉnh đầu. Cái này hư vô lực lượng dần dần ngưng thực hóa, kinh người biến thành từng khối màu sắc cổ xưa bia đá. Mỗi một tòa bia đá đều vượt qua 10 mét, bọn chúng là trước kia ấn ký, ngấn văn, ký hiệu hình thái chế, thế là vốn chỉ là một cái hiện ra hào quang màu xanh đen đồ đằng đồ án trong khoảnh khắc biến thành từ vô số khối cổ lão bản thạch tụ thành trời xanh bia ấn. Sau một khắc, bia đá trực tiếp đánh tới hướng Hải Yêu Bá Chủ chương 884. Huyền Xà Chi Uy chương 884. Huyền Xà Chi Uy băng. Trời xanh bia ấn lôi cuốn hủy thiên diệt địa khí thế, đập ầm ầm bên trong bá chủ cấp Hải Yêu. Hải Yêu Bá Chủ cái kia khổng lồ thân thể như bị một cái vô hình cự thủ mãnh đẩy, lôi cuốn quần quần bọt nước rơi vào đáy biển. Long long long. Xung kích đưa tới kịch liệt chấn động, như một viên đạn hạt nhân tại đáy biển dẫn bạo. Trên mặt biển, cao tới 100 mét sóng thần đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng bốn phía điên cuồng rơi đập. Trong thành thị, nhà trọc trời kịch liệt lay động, pha lê màn tường nhao nhao bạo liệt, đá vụn như mưa rơi rơi xuống. Huyền Xà đối với cổ lão đồ đằng chi lực không chế, so với đối chiến màu bạc không chủ lúc, đã không thể so sánh nổi. Đầu này Hải Yêu Bá Chủ tại nó lôi đình một kích xuống, lại không một tia động tĩnh, cơ hồ là bị tại chỗ đánh giết. Giải quyết hết Hải Yêu Bá Chủ về sau, Huyền Xà mắt rắn bên trong u quang lấp lóe, ánh mắt lạnh như băng đảo qua còn tại xung kích xương độc tiểu yêu nhóm, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Dựa theo lẽ thường đến nói, mất đi thủ lĩnh Hải Yêu còn đứng tắt chim tu tán, nhưng những này tiểu yêu lại giống như là bị thi tàng người rửa, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới Huyền Xà xương độc lĩnh vực. Huyền Xà hừ lạnh một tiếng, thân rắn đông nhiên mà mèo, xương độc nháy mắt như vật sống bành trướng, cuộn cuộn, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Xông lên phía trước nhất tiểu yêu, nháy mắt bị xương độc vòng xoáy cuốn vào trong đó, bọn chúng thảm thiết đau đớn còn chưa kịp truyền ra, thân thể liền bị xương độc cắn mòn, hóa thành nước mủ. Mặc dù như thế, đến tiếp sau tiểu yêu không có chút nào lùi bước, vẫn như cũ điên cuồng hướng xương độc vào tới, tầng tầng lớp lớp thi thể tại xương độc biên giới càng chất chồng lên. Đúng lúc này, nơi xa trên mặt biển đột nhiên nổi lên một trận quỷ dị màu đen gợn sóng, một cái hình thể ít hơn, nhưng hồn thân tản ra khí tức tà ác hải yêu chậm rãi hiện hiện. Sáu tay hải yêu quanh thân bờn quanh u lam tia sáng, sáu cánh tay lấy quỷ dị tiết tấu vung dậy, quay đến chung quanh nước biển điên cuồng cuộn, trong chớp mắt ngưng kết thành lít nha lít nhít băng thứ. Những này băng thứ chừng một người cao, mặt ngoài tản ra rét lạnh khí tức, bén nhọn đau đầu lóe ra lạnh lẽo tia sáng, hướng Huyền Xà phô thiên cái địa vào tới. Bành bành bành, băng thứ xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Huyền Xà con ngươi co rụt lại, thân thể cao lớn bản năng có chút ngửa ra sau, quanh thân lân phiến dựng thẳng lên, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự. Nhưng rất nhanh, nó cảm nhận được băng thứ bên trong ẩn chứa cường đại ma lực, cái này tuyệt không phải đòn công kích bình thường. Huyền Xà phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng về phía trước xông lên, tráng kiện thân rắn ở trong nước biển nhấc lên to lớn bọt nước, cùng lúc đó, há to miệng rộng, màu xanh sẫm nọc độc như mãnh liệt suối phun phương ra. Nọc độc cùng băng thứ tại không trung kịch liệt va chạm, phát ra suy 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 chói tai tiếng vang. Trong chốc lát, màu trắng xương mù tràn ngập ra, băng thứ tại nọc độc cường đại tính ăn mòn xuống, cấp tốc hòa tan, hóa thành từng giọt giọt nước vẩy xuống mặt biển. Có thể để cho Huyền Xà cảm thấy được uy hiếp, cho dù trước mắt cái này hải yêu hình thể nhỏ bé, cũng nhất định là hải yêu bên trong bá chủ. Quả nhiên, sáu tay hải yêu thấy công kích bị hóa giải, chẳng những không có lùi bước, ngược lại quanh thân yêu lực điên cuồng phun trào, sáu cánh tay trên cánh tay phủ văn quang mang đại thịnh. Đúng. Huyền Xà không cho đối phương xuất thủ lần nữa cơ hội, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể khổng lồ như là một đạo tia chớp màu đen, trên mặt biển không xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp hướng sáu tay hải yêu bay vọt mà đi. Trong chớp mắt, Huyền Xà liền tới đến hải yêu trước mặt, miệng to như chậu máu thông suốt mở ra, hấp lực cường đại nháy mắt đem sáu tay hải yêu hút vào trong bụng. Sáu tay hải yêu có lẽ làm sao cũng không nghĩ tới, Huyền Xà lại như thế mãnh liệt quả cảm. Tiến vào Huyền Xà trong bụng về sau, nó lập tức muốn dãy rủa phản kháng, ý đồ chống ra Huyền Xà thân thể chạy đi. Nhưng mà, nó đánh giá thấp Huyền Xà thể nội khủng bố hoàn cảnh. Huyền Xà trong dạ dày không chỉ có thể ăn mòn vạn vật axit mạnh, còn có vô số phun trào đồ đằng nguyên lực. Tại trong bụng của nó, hải yêu quân chủ ưu thế nháy mắt hoàn toàn không có, chờ đợi nó cũng chỉ còn lại bị tiêu hóa vận mệnh. Huyền Xà lạnh lẽo đồng tử dọc quét mắt mặt biển, những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hải yêu ở trong mắt nó bất quá là đợi làm thịt sâu kiến. Uống uống uống. Theo một tiếng đinh thái nhức góc rít đảo, nó tráng kiện đôi rắn như là một cây cự hình roi thép, hung hăng đánh tới hướng mặt biển. Vâng. Nước biển bị nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn, lại một lần nữa hình thành vòng xoáy khổng lồ. Trung quanh hàng trăm hàng ngàn hải yêu nháy mắt bị cuốn vào trong đó, thân thể tại vòng xoáy cường đại xé rách lướt xuống, như yếu ớt trang giấy bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn nước biển. Ngay sau đó, Huyền Xà mở ra miệng to như chậu máu, màu xanh sẫm nọc độc giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, hình thành một mảnh xương độc bao phủ phương viên trăm mét hải vực. Xương độc trôi đến, các hải yêu phát ra thảm thiết đau đớn, thân thể của bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối, đầu tiên là làn da chóc ra, lộ ra trắng liếu xương cốt, sau đó xương cốt cũng tại nọc độc ăn mòn xuống hóa thành một mịn. Tại cái này khủng bố xương độc trước mặt, các hải yêu chống cự lộ ra vô cùng phí công. Một cái thân hình to lớn của hình dáng hải yêu, ỉ vào cứng rắn sắc ngoài, muốn xông phá xương độc công kích Huyền Xà. Nó cơ hai con to lớn cái cảng, mạnh mẽ đâm tới lao đến. Huyền Xà thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thân rắn bỗng nhiên vọt về phía trước, bén nhọn răng nanh nháy mắt xuyên thấu của hải yêu sắc ngoài, đem hắn gắt gao cắn. Cơ hồ là trực tiếp phá phòng. Của hải yêu liều mạng dãy rủa, cái kìm lung tung vung dậy, nhưng Huyền Xà dùng sức hất lên, trực tiếp đưa nó thân thể cao lớn quăng về phía cái khác hải yêu. Của hải yêu thân thể như là một viên đạn tháo, đánh tới hướng hải yêu quần, nháy mắt lại là một mảnh sóng biển nổ tung. Mắt thấy Huyền Xà như thế anh dũng, trên đê biển trước đó biến mất sĩ khí, cũng là vào đúng lúc này triệt để bù đắp lại. Mặc dù bọn hắn như là Huyền Xà tùy ý tàn sát những này yêu súc, nhưng bọn hắn cũng là có thể xuất lực. Cơ hồ mỗi người đều muốn lao ra, cho những này hải yêu đến một phen trầm thống hủy diệt đả kích. Bất quá, người phụ trách nơi này Tô Liệt lại là ngăn lại bọn hắn. Tô Liệt rất rõ ràng, cái này một chút, nhưng cũng không phải là chính là Hải Yêu toàn bộ. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là trấn thủ đạo này phòng tuyến, mà lại, Huyền Sa nhìn như hung mãnh, nhưng lúc này chỗ giải quyết hết, đều chẳng qua là một chút nhỏ quân chủ hoặc là thống lĩnh cấp Hải Yêu mà thôi. Chân chính Hải Yêu cường giả, cũng còn chưa lộ diện, giống như là trước đó vị kia Hải Yêu bá chủ một cái phương diện, càng là một cái đều chưa từng xuất hiện. Có pháp trận phá hủy, Huyền Sa độc chết, các Hải Yêu tiến công cũng là bắt đầu lâm vào chậm chạp trạng thái. Ô ô ô. Ngay vào lúc này, Viễn Hải chỗ, một đạo tiếng giống hướng về nơi này truyền tới. Cái tiếng vang này cực kỳ vang dội, dù cho biết rất rõ ràng là theo biển sâu truyền ra, thế nhưng là ở trong này, nhưng như cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Huyền Sa ngay lập tức ánh mắt chính là khóa chặt đi qua. Nhưng Huyền Sa vẫn chưa trực tiếp xung qua, nó rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là vô địch. Trong biển sâu, thế nhưng là có không ít Hải Yêu cường giả không kém gì nó. Nếu là thật sự dạng này mãng đi qua, như vậy chờ đợi nó chính là tử vong. Huyền Sa tự nhiên không e ngại tử vong, nhưng nó tự nhiên cũng rõ ràng, không thể đi không công chịu chết. Chương 885. Đi mà quay lại Hải Yêu đại quân. Chương 885. Đi mà quay lại Hải Yêu đại quân. Hoàng hôn nặng nề mây đen như khối chỉ đặt ở ma đô trên hải vực không, đem cuối cùng một tia dư huy triệt để che đậy. Sóng biển lôi cuốn Hải Yêu chân cụt tay đứt, trung điệp luốt bỏ neo tại chỗ nước cạn cái kia vỡ vụn đê biển phía trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, tựa như biển cả tại vì trận này thảm liệt hải chiến thương tiếp. Đạo thứ nhất phòng tuyến may mắn còn sống sót vệ các pháp sư cùng đạo thứ hai phòng tuyến các pháp sư, toàn thân ướt đẫm, quần áo dính đầy mồ hôi cùng nước biển, giống đoạn mất tuyến như tượng gỗ, mệt mỏi tê liệt ngã xuống tại đê biển phía trên. Mặt chát chát gió biển đập vào mặt, lại thổi không tan trong lòng bọn họ khói mù. Cứ việc nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng Hải Yêu giữ tợn thân ảnh, bén nhọn gào thét, vẫn giống ác ngộng, tại mọi người trong đầu không ngừng quanh quẩn, để bọn hắn khó mà theo trong sự sợ hãi giải thoát. May mắn là, đại hạ trước thời hạn tiến hành chu đáo chặt chẽ bố trí. Tại Hải Yêu phát động tiến công trước, đế quốc cao tầng liên hợp ma pháp hiệp hội rất nhiều thế lực, tại Ma Đô Hải vực bày ra tầng tầng pháp trận phòng ngự. Những này pháp trận tạo dựng cực kỳ phức tạp, cần tiêu hao lượng lớn chân quý ma pháp tài nguyên, nhưng tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra uy lực cường đại, thành công tiêu diệt đến hàng vạn mà tính Hải Yêu. Nhưng mà, tàn khốc chiến đấu chứng minh, cho dù pháp trận lực sát thương kinh người, đối với ngăn cản Hải Yêu đột phá phòng tuyến mà nói, vẫn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hải Yêu bằng vào khổng lồ số lượng, hung hãn không sợ chết đánh thẳng vào pháp trận phòng hộ, một nhóm lại một nhóm Hải Yêu đổ xuống, càng nhiều Hải Yêu lại theo nhau mà tới, không có chút nào lùi bước dấu hiệu. Nếu không phải Huyền Sa chạy đến, những này cùng hung cực các Hải Yêu sớm đã xông phá đạo thứ hai phòng tuyến, Ma Đô đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hoa Triển Hồng toàn bộ hành trình mắt thấy trận này đại chiến, trong lòng cũng là một lần nữa định nghĩa nhân loại cùng Hải Yêu ở giữa chênh lệch. Vị này thân kinh bách chiến tướng quân, giờ phút này cau mày, sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhìn qua trước mắt một mảnh hỗn độn đê biển, đầy đất chân cụt tay đứt cùng tổn hại trang bị ma pháp, thật sâu ý thức được, nhân loại cùng Hải Yêu trận chiến tranh này, xa so với trong tưởng tượng gian nan. Thủ lĩnh, Hải Yêu dù đã rút lui, nhưng vẫn chưa đi xa. Căn cứ điều tra binh báo cáo, bọn chúng tựa hồ tại biển sâu tập kết, rất có thể sẽ lần nữa phát động công kích. Phó quan vội vàng chạy tới, trong thanh âm mang một vẻ khẩn trương. Hoa Triển Hồng khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định, truyền lệnh xuống, tất cả nhân viên lập tức tiến vào khẩn cấp tình trạng giới bị. Để các pháp sư nắm chặt thời gian khôi phục ma lực, các binh sĩ cấp tốc sửa gấp công sự phòng ngự. Thông báo hậu cần bộ môn, mau chóng minh tu bổ mạo xương ma năng. Vâng. Bên cạnh phó quan lĩnh mệnh mà đi. Hoa Triển Hồng quay người, nhìn xem mọi bệnh không chịu nổi pháp sư cùng các binh sĩ, trong lòng một trận đau lòng. Nhưng hắn biết, giờ phút này tuyệt không thể thư giãn. Hắn hít sâu một hơi, la lớn, mọi người nghe, Hải Yêu lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể buông lòng bất luận cái gì cảnh giác. Dưới sự cổ vũ của Hoa Triển Hồng, pháp sư cùng các binh sĩ nhao nhao đứng dậy, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Bọn hắn cấp tốc hành động, có bắt đầu chữa trị pháp trận phòng ngự, có vận chuyển vũ khí đạn dược, có chiếu cố thụ thương đồng bạn. Đúng lúc này, một đạo vết thương chồng chất thân ảnh nhanh chóng bay tới. Người tới tự nhiên chính là mới vừa rồi vị kia trẻ tuổi pháp sư Lâm Vũ. Hắn mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lộ ra kiên định. Thủ lĩnh, ta có lời muốn nói. Hoa Triển Hồng nhìn xem Lâm Vũ, nhẹ gật đầu, nói đi. Lâm Vũ hít sâu một hơi, nói, tướng quân, tại cùng Hải Yêu trong chiến đấu, ta phát hiện bọn chúng cũng không phải là không có chút nào nhược điểm. Mặc dù bọn chúng số lượng đông đảo, lại hung hãn không sợ chết, nhưng chúng nó phương thức công kích tương đối đơn nhất, cơ hồ là tại không có quân chủ dưới tình huống không có chút nào phối hợp. Hoa Triển Hồng nghe xong, ngược lại là cũng không cảm thấy kỳ quái. Lãnh Nguyệt Mâu lấy nó cường đại tinh thần lực kẻ khống chế từng cái Hải Yêu bá chủ, quân vương. Nhưng nó tự nhiên không cách nào làm được đem tất cả Hải Yêu đều khống chế trong tay, cho dù là có một tia khống chế, đó cũng là thuộc về người ngoài biên chế. Nó chỗ điều khiển cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về những này quân vương bá chủ cấp Hải Yêu quyền hạn. Những cái kia tiểu yêu chỉ có điều chính là bị tẩy não tử sĩ mà thôi. Nhưng phàm là xử lý một vị cường đại Hải Yêu quân chủ dưới tình huống, những này Hải Yêu sức chiến đấu chính là sẽ nháy mắt đánh mất. Lâm Vũ trầm tư một lát, ngay sau đó nói, ta đề nghị chúng ta xây dựng một chi tinh nhuệ pháp sư tiểu đội, mục tiêu liền khóa chặt tại những cái kia Hải Yêu bá chủ, quân vương. Hoa Triển Hồng gật gật đầu, nhìn xem trước mặt Lâm Vũ cũng coi là có chút hài lòng. Đây là kế Trương Tiểu Hậu về sau, lại một cái xuất sắc trẻ tuổi pháp sư, hắn đồng dạng cũng sẽ là vệ phương tương lai một hy vọng. Trở về thật tốt tu dưỡng đi. Hoa Triển Hồng nói. Ta không sao trở về tu dưỡng. Hoa Triển Hồng nói lần nữa. Đúng. Đây là cấp trên mệnh lệnh, Lâm Vũ tự nhiên không dám tại làm bất luận cái gì cự tuyệt. Đúng lúc này, nơi xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện mảng lớn bóng đen. Không tốt, Hải Yêu lại tới. có người hoảng sợ nói. Hoa Triển Hồng lập tức ánh mắt hướng mặt biển nhìn lại, chỉ thấy vô số hải yêu như nước thủy triều đen kịt, lần nữa hướng về Ma Đô hải vực mà tới. Chúng ta trinh sát pháp sư nha. Đống nhiên có người nghi hoặc dò hỏi, bọn hắn khả năng đã hy sinh Hoa Triển Hồng một đoán trong lòng chính là đã sáng tỏ, trầm giọng nói một câu. Toàn thể chú ý, tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngay sau đó, Hoa Triển Hồng lớn tiếng hạ lệnh. Các pháp sư cấp tốc tụ tập tại đê biển trung quanh, trong lúc nhất thời nguyên tố sôi trào mà lên. Cùng một thời gian, pháp trận phòng ngự nháy mắt tia sáng đại tác, từng đạo cường đại ma pháp quang buộc bắn về phía hải yêu quần. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Hải yêu quần đang đến gần pháp trận phòng ngự lúc, đột nhiên phân tán ra đến, từ khác nhau phương hướng hướng đê biển tới gần. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến pháp trận biên giới. Ngay sau đó, một quần thể hình to lớn hải yêu cơ tráng kiện xúc tu, yêu lưỡi đao, cái kìm móng vuốt, hướng về pháp trận phòng ngự công sự lập tới. Hiển nhiên, so với trước đó xung kích cái kia một đợt hải yêu, lần này mà đến không thể nghi ngờ có kinh nghiệm hơn. Oeng! Pháp trận phòng ngự tại hải yêu công kích đến kịch liệt lắc lư, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng công sự nhưng như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà các pháp sư thấy, toàn lực chuyển vận hủy diệt, mặc dù cái này pháp trận kiên cố là trải qua đặc biệt khảo nghiệm, nhưng nước chảy đá mòn, bọn hắn tự nhiên không có khả năng để hải yêu toàn nguyện. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Một phen doanh tạc phía dưới, tử thương hải yêu trị số cũng không phải là rất lớn, lần này, bọn chúng tựa hồ hấp thụ lần trước giao hấn, không còn mù quáng công kích, mà là phối hợp lẫn nhau, xen kẽ công kích. Pháp trận phòng ngự tại hải yêu thay nhau công kích đến, xuất hiện từng đạo dấu vết, mặc dù dưới mắt không có việc gì, nhưng là dạng này nước chảy đá mòn xuống, tất nhiên sẽ có khả năng vỡ vụn. Truyền lệnh xuống, để pháp sư tiểu đội lập tức xuất phát, xâm nhập sau lưng địch, phá hư hải yêu tập kết điểm. Hoa Triển Hồng lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, phó quan lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, một chi từ Giang Dục dẫn đầu tinh nhuệ pháp sư tiểu đội cấp tốc tập kết, hướng về hải yêu quần hậu phương bay đi. Bọn hắn bằng vào thân thủ nhanh nhẹn cùng cường đại ma lực, xảo diệu tránh đi hải yêu đội tuần tra, thuận lợi đến hải yêu tập kết điểm. Chương 886. Hải yêu, ma đầu đến rồi. Chương 886. Hải yêu, ma đầu đến rồi. Màu mực nùng vân chiếu nặng đặt ở Ma Đô trên mặt biển, gió biển lôi cuốn nồng đậm mùi hôi thối, tùy ý cuộn cuộn. Hải yêu tập kết điểm chỗ, nước biển như sôi trào kịch liệt cuộn cuộn, quanh thân tản ra u lam huỳnh quang các hải yêu, đang không ngừng phát ra quái dị gầm rú. Tại bọn chúng gầm rú xuống, một cỗ yêu lực quét tán ra, vì chúng quanh hải yêu thực hiện quỷ dị yêu mang hộ thể. Giang Dục dẫn đầu siêu giai tinh nhuệ pháp sư tiểu đội ẩn nấp tại nặng nề trên tầng mây, thân ảnh của bọn hắn cùng mây mù hòa làm một thể, không dễ bị phát giác. Giang Dục ánh mắt như chim ưng sắc bén, hướng đồng đội truyền đạt phát động công kích tín hiệu. Trong chốc lát, tiểu đội thành viên nhóm đồng thời xuất thủ, cường đại ma pháp như cực nhanh bạch phá âm trầm chân trời. Tráng kiện màu tím lôi trụ mang hủy thiên diệt địa khí tức, theo trong tầng mây gào thét mà xuống, tinh chuẩn bổ về phía hải yêu quần dày đặc nhất khu vực. Lôi quang thời gian lập lòe, mấy chục con hải yêu nháy mắt bị lôi trụ đánh trúng, thân thể tại cường đại dòng điện bên trong hóa thành tro tàn, chỉ để lại từng đạo cháy đen dấu vết. Cùng lúc đó, to lớn màu băng lam vòi rồng lôi cuốn lạnh lẽo thấu xương, lấy rời núi lấp biển chi thế của tới, chỗ đến, các hải yêu bị đông cứng thành băng điêu, sau đó tại vòi rồng xung kích vỡ nát tan cảnh. Rầm rầm rầm. Liên tiếp đinh thai nhức óc tiếng vang, như là vạn quân lôi đình ở bên thai nổ vang, hải yêu hội tụ điểm chỗ nháy mắt bị ánh lửa, sương mù cùng ma pháp quang mang thôn phệ. Nguyên bản chỉnh tề hải yêu trận hình bị triệt để xáo trộn, các hải yêu lâm vào cực độ trong hỗn loạn, giống con rồi không đầu chạy trốn tứ phía, đụng vào nhau, dẫm đạp. Một chút thực lực yếu kém hải yêu, tại ma pháp cường đại xung kích, trực tiếp tan thành mây khói, biến mất vô tung vô ảnh. Mà hơi mạnh một chút hải yêu, cũng bị chấn động đến đầu óc choáng váng, phát ra thảm thiết đau đớn, trên mặt đất thống khổ rã rủa. Tại siêu giai tinh nhuệ pháp sư tiểu đội tiếp tục mà đả kích mạnh lên xuống, hải yêu quần thế công được thành công ngăn chặn. Bọn chúng nguyên bản kiên định tiến công bộ pháp càng thêm chậm chạp, trong mắt lấp lóe hung quang dần dần bị hoảng hốt thay thế. Giết ra ngoài, khu trục những này hải yêu. Hoa Triển Hồng đứng tại đạo thứ 2 trên phòng tuyến, dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, nhìn qua hỗn loạn không chịu nổi hải yêu quần, quả quyết truyền đạt phát động phản kích mệnh lệnh. Trong chốc lát, đạo thứ 2 phòng tuyến tất cả vệ pháp sư như mũi tên rời cùng sông ra đê biển, hướng về hải yêu quần bay tập mà đi. Các pháp sư phối hợp lẫn nhau, thi triển ra uy lực mạnh mẽ dung hợp điệp ra ma pháp. Chỉ thấy không trung tia sáng lóe lên, một đạo từ hỏa diễm cùng lôi điện xen lẫn mà thành viêm lôi rít gào gào thét mà ra, hỏa diễm nóng bỏng cùng lôi điện cuồng bạo lẫn nhau giao hòa, chỗ đến, hải yêu nhau nhau bị đánh trúng, thân thể tại nhiệt độ cao cùng dòng điện song trọng dưới sự tác dụng nháy mắt hóa khí, chỉ để lại từng sợi khói xanh. Các hải yêu tại nhân loại pháp sư mãnh liệt phản kích xuống, dần dần ngăn cản không nổi, bắt đầu liên tục bại lui, hướng về sau rút lui. Nhưng vị dị chính là, bọn chúng làm thành một cái to lớn vòng tròn, ở giữa trở lại một mảnh rộng lớn đất trống, tất cả hải yêu đều mặt hướng tâm, tựa hồ đang đợi cái nào đó cực kỳ trọng yếu tồn tại giáng lâm. Đúng lúc này, viễn hải chỗ mặt biển đột nhiên kịch liệt sôi trào, nguyên bản bình tĩnh nước biển phảng phất bị một cái vô hình cự thủ khuấy động, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Một cỗ cường đại mà khủng bố cảm giác gáp bách đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp khó khăn, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở ngực. Một đầu vô cùng to lớn bá chủ biển sâu chậm rãi theo trong nước biển tuôn ra. Đầu này hải yêu bá chủ tương tự to lớn rùa đen, cùng gánh chịu đại địa bá hạ có mấy phần tương tự. Nhưng mà, bá hạ quanh thân tản ra tường hòa lực tương tác, để người không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Đầu này hải yêu bá chủ lại hôn thân tràn ngập nồng đậm sát khí, tựa như là theo địa ngục trong vực sâu leo ra ác ma. Nó mai rùa như là liên miên màu đen sơn mạch, mặt ngoài che kín bén nhọn gai xương, mỗi một cây gai xương đều có 100 mét chiều dài, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, tùy thời đều có thể xuyên thấu hết thể ngăn cản nó vật thể. To lớn trên đầu lâu, một đôi đỏ như máu con mắt giống như hai vòng yêu dị huyết nguyệt, tản ra khiến người sợ hãi tia sáng, để nhân vọng chi sinh ra sợ hãi. Tứ chi của nó tráng kiện như kình thiên trụ, ở trong nước biển nhẹ nhàng đập mạnh, liền nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn, những này sóng lớn như là mãnh liệt cự thú, hướng về nhân loại phòng tuyến đánh tới. Hải yêu ba chủ phát ra một tiếng đinh thai nhức óc rít gào, thanh âm như là quần quần lôi minh, trên mặt biển quanh quẩn, chấn động đến không khí đều ông ông tác hưởng. Theo cái này âm thanh rít gào, trung quanh các hải yêu giống như là được đến loại nào đó mệnh lệnh, nháy mắt trở nên hưng phấn lên, nguyên bản ánh mắt sợ hãi bên trong một lần nữa dấy lên hung quang, nhao nhao hướng nhân loại phòng tuyến bọn tới, hắn thế như rời núi lấp biển, duệ không thể đỡ. Hoa Triển Hồng thấy thế, sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm trọng, hắn biết rõ hải yêu bá chủ xuất hiện đem cho phòng tuyến mang đến nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn lập tức để âm hệ pháp sư hướng toàn thể phòng tuyến nhân viên hạ lệnh, toàn thể chú ý, hải yêu bá chủ xuất hiện, lui về trong phòng tuyến. Giang Dục bọn người cấp tốc trở về phòng tuyến, cùng cái khác pháp sư cùng một chỗ, ngưng tụ ma lực, chuẩn bị nên đón hải yêu bá chủ cùng hải yêu quần một vòng mới công kích. Hải yêu bá chủ nhưng lại chưa nóng lòng tiến công, nó đứng tại hải yêu quần hậu phương, lặng lặng quan sát chiến cuộc. Đột nhiên, nó mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ màu đen ma lực dòng lũ từ trong miệng nó phun ra, hướng về phòng tuyến bọn tới. Cỗ này ma lực dòng lũ trôi đến, nước biển nháy mắt bị nhuộm thành màu đen, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối. Bang! Dòng lũ xung kích đến pháp trận công sự chỗ, nhất thời, địa chấn cảm giác tùy theo truyền ra. Chỉ là, nơi này công sự cho dù là cấm chú pháp sư một cái cấm chú cấp hủy diệt đều không thể tổn hại, huống chi, trước mắt đầu này quân vương, cũng chính là quân chủ giai đoạn hải yêu cường giả, bằng nó muốn trực tiếp tổn hại tường thành, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Mắt thấy chính mình mãnh liệt một kích không có kết quả, đầu này đại hung ruột tựa hồ có chút phẫn nộ, nó lần nữa phát ra mãnh liệt gầm thét thanh âm. Theo nó gầm thét phía dưới, tất cả hải yêu không tại xung kích cái kia kiên cố pháp trận công sự, mà là một mạch hướng về A đạo thứ 2 phòng tuyến công kích mà đi. Hưu. Nhưng ngay tại bọn chúng hướng về Ma Đô đạo thứ 2 phòng tuyến nơi này đánh thẳng tới thời điểm, một sợi ngọn lửa màu đen từ trên cao hạ xuống. Hỏa diễm không có rơi đến trong biển, mà là giữa không trung dừng lại. Rất nhanh, ngọn lửa màu đen bên trong, một thân ảnh nổi lên. Người tới, dĩ nhiên chính là Mạc Phàm. Tại đem không gian pháp trận chuẩn bị cho tốt về sau, hắn chính là chạy tới đầu tiên nơi này. Hắn cùng Hoa Triển Hồng bọn hắn những này lo lắng quá nhiều người khác biệt, không có đế vương không thể ra tay. Đối với hắn mà nói, đây là không cần, bởi vì hắn hư vô thôn viêm quan hệ, hắn ma năng là cực kỳ sung túc. Đơn giản chính là chiến đấu bền bị xuống, sẽ hao tổn một chút tinh thần mà thôi. Nhưng vẹn vẹn chỉ là những này lời nói, căn bản là không có cách nào để hắn như thế. Mạc Phàm xuất hiện về sau, những này hải yêu còn không có gì cảm giác, nhưng đầu kia đại ô quy lại có hoảng hốt. Chương 887. Lực lượng một người, xoay chuyển chiến trường. Chương 887. Lực lượng một người, xoay chuyển chiến trường. Mạc Phàm tựa như một tôn đến từ thái cổ ma thần, quanh thân lượn lờ khiến người sợ hai khí tức, cường thế dáng lâm Ma Đô hải ngoại vực. Hắn cái kia lạnh lùng khuôn mặt tại mây đen làm nổi bật xuống càng thêm lộ ra thâm thúy, trong hai con ngươi phun trào lực lượng vô tận, giống như là có thể đem phiến thiên địa này đều xuyên thủng. Vẹn vẹn là sự xuất hiện của hắn, liền để bốn phía không gian cũng vì đó mà mẹo, các hải yêu giống như là cảm nhận được thiên địch tồn tại, nguyên bản phách lối khí diễm nháy mắt bị ép xuống, mỗi một cái hải yêu cũng nhịn không được run lẩy bẩy, bọn chúng cái kia nguyên bản tràn ngập hung lệ trong đôi mắt, giờ phút này tràn đầy đều là hoảng hốt. Loại này cảm giác áp bách tuyệt không phải hư ảo, mà là như thực chất chịu nặng đặt ở mỗi một cái hải yêu trong lòng. Mạc Phàm trên thân phát ra uy áp, là hắn tại vô số lần sinh tử lịch luyện bên trong góp nhặt mà thành khí thế, là một loại đối với nhỏ yếu sinh mệnh có tuyệt đối lực thống trị áp lực, để những này hải yêu tại trên bản năng liền sinh ra thần phục cảm giác. Mạc Phàm hai chân vững vàng đạp khắp hư không, tư thái thanh thản nhưng lại lộ ra một cỗ không cách nào lời nói bá khí. Hắn quan sát phía dưới như sâu kiến hải yêu, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt đường cong, trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một sợi sâu thẳm ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm này cực kỳ quỷ dị, không có bình thường hỏa diễm sáng tỏ cùng nóng bỏng, ngược lại tản ra từng cơn gió lạnh, giống như là tới từ địa ngục chỗ sâu nhất, muốn đem thế gian hết thảy đều kéo vào bóng tối vô tận cùng bị diệt bên trong. Hưu. Theo một tiếng vang nhỏ, Mạc Phàm tiện tay đem ngọn lửa màu đen ném ra ngoài, ngọn lửa kia tại thoát ly hắn lòng bàn tay mấy mắt, trong lúc đó bắt đầu bành trướng, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt liền hóa thành một viên to lớn màu đen thiên thạch, lôi cuốn hủy thiên diệt địa khí thế, từ trên cao hướng về mặt biển thẳng tắp rơi xuống. Bang. Làm cái này từ ngọn lửa màu đen ngưng tụ mà thành thiên thạch cùng mặt biển va chạm trước mắt, liền giống như là một viên cỡ nhỏ lỗ đen bị kích hoạt, năng lượng cường đại nháy mắt nổ bể ra đến. Lấy ba chạm điểm làm trung tâm, từng vòng năng lượng màu đen gợn sóng hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán, chỗ đến, nước biển giống như là bị đun sôi nước sôi, kịch liệt sôi trào, vô số bọt nước bị cao cao căng lên, lại nặng nặng rơi xuống. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, kinh khủng hơn cảnh tượng xuất hiện. Ma Đô hải ngoại vực phía trên, trong chốc lát bị một mảnh cháy hừng hực biển lửa nơi bao bọc. Biển lửa này cũng không phải là phổ thông ngọn lửa màu đỏ, mà là cái kia thần bí mà quỷ dị màu đen sóng lửa giống như từng đầu giữ tận màu đen cự long, trên mặt biển tùy ý lan lộn, rít gào. Hỏa diễm nơi đi tới, bất luận là trôi nổi trên mặt biển hải yêu, còn là tiềm ẩn tại đáy biển chỗ sâu ý đồ tránh né hải yêu, đều không một may mắn thoát khỏi. Tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt phía dưới, các hải yêu phát ra tiếng kêu thê thảm. Thân thể của bọn chúng ở trong ngọn lửa cấp tốc bị ăn mòn, tan rã, bất quá ngắn ngủi một lát, nguyên bản từng cái dương nhanh múa vút hải yêu, liền chỉ còn lại từng đống vỡ vụn bạch cốt. Mà những này bạch cốt tại sóng lửa tiếp tục xung kích cùng sôi trào xuống, cũng dần dần hóa thành một biển, theo sóng biển phun trào, biến mất sạch sẽ, giống như là bọn chúng chưa hề tại vùng biển này xuất hiện qua. Đến nỗi cái kia vừa mới khí thế hùng hổ hiện thân, Newton tại nhân loại phòng tuyến trước diêu võ dương ai đại ố quy hải yêu bá chủ, giờ phút này càng là liền một tia cơ hội phản kháng đều không có đạt được. Tại Mạc Phàm cái này tiện tay một kích ngọn lửa màu đen phía dưới, nó thân hình khổng lồ tựa như là trong gió bập biển, cấp tốc bị hỏa diễm thôn phệ, tan rã. Vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở, cái này nguyên bản không ai bị nổi hải yêu bá chủ, liền triệt để theo gió tiêu tán, chỉ trên mặt biển lưu lại một mảnh còn chưa hoàn toàn tiêu tán ngọn lửa màu đen tàn ảnh nguyên bản dương cung bạc kiếm, căng cứng đến tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy bầu không khí. Tại Mạc Phàm cái này lôi đỉnh một kích về sau, trong lúc đó ngưng kết, sau đó chỉ còn lại một mảnh khiến người ngạt thở yên tĩnh. Trên mặt biển, ngọn lửa màu đen dần dần dập tắt, chỉ để lại lượn lờ khói đen, chậm rãi bốc lên, dung nhập cái kia như cụ khói mù bầu trời. Kinh lịch dài dằng dặc mà thảm thiết chiến đấu, đông đảo vệ các pháp sư sớm đã sức cùng lực kiệt. Bọn hắn quần áo tả tơi, trên thân che kín chiến đấu vết thương, mồ hôi cùng dòng máu đan vào một chỗ, theo gương mặt không ngừng trượt xuống. Trong chiến đấu trước đó, bọn hắn dốc hết có khả năng, thi triển ra hôn thân thủ đoạn, các loại ma pháp quang mang trên mặt biển xen kẽ lấp lóe, tiếng la giết chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Bọn hắn đối mặt giống như thủy triều vọt tới hải yêu, không thối lui chút nào, lấy ý chí kiên cường cùng tinh thần bất khuất, đau khổ chống đỡ lấy nhân loại phòng tuyến. Nhưng mà, cho dù như thế, trận chiến đấu này vẫn như cũ vô cùng gian nan, hải yêu số lượng tựa hồ vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp, để bọn hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Mạc Phàm vẹn vẹn chỉ là đơn giản vừa ra tay, liền triệt để xoay chuyển chiến cuộc. Hắn ném ra cái kia một sợi ngọn lửa màu đen, như là mở ra địa ngục chi môn, nháy mắt đem ngang ngược cản rỡ hải yêu đại quân tiêu đến tan thành mây khói. Cái này tương phản to lớn, để ở đây mỗi người đều đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, giống như là còn chưa theo vừa mới cái kia rung động trong tràng cảnh lấy lại tinh thần. Hoa Triển Hồng đứng tại đê biển phía trên, nhìn qua hết thảy trước mắt, trong lòng giống như rời sông lấp biển, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong mắt lóe ra kích động tia sáng. Làm trận chiến đấu này quan chỉ huy, hắn biết rõ chẳng thắng lợi này tới bao nhiêu không dễ, mà Mạc Phàm xuất hiện, không thể nghi ngờ là trận này hắc ám trong chiến tranh một đạo ánh dạng đông, nháy mắt xua tan tất cả khói mù. Hắn thấy, không có cái gì so đây càng có thể phấn chấn quân tâm. Mạc Phàm thực lực cường đại, tựa như một viên thuốc can thần, để mỗi một cái chiến sĩ đều tin tưởng vững chắc, nhân loại cũng không phải là không có phần thắng chút nào, chỉ cần có dạng này cường giả tại, bọn hắn liền có thủ hộ gia viên hy vọng. Hắn lấy sức một người, đích thật là có thể xoay chuyển một trận quốc chiến. Theo Mạc Phàm giáng lâm cùng Hải Yêu bại lui, nguyên bản bởi vì Hải Yêu đến mà âm trầm vô cùng, phảng phất tận thế giáng lâm bầu trời, lúc này lại giống như là bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng phất qua, dần dần trở nên sáng sủa một chút. Nặng nề mây đen bắt đầu chậm rãi tan đi, mấy sợi ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu tầng mây, vẩy xuống trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Các Hải Yêu tại bị thương nặng về sau, như là chó nhà có tang, tạm thời thối lui, trên mặt biển sóng cả cũng dần dần lắng lại, dưới mắt vùng biển này, rốt cục nên đón khó được gió êm sóng lặng. Nhưng bất luận là Mạc Phàm, còn là Hoa Triển Hồng, thậm chí là nơi này vệ các pháp sư, lại đều phi thường rõ ràng, trận này cùng Hải Yêu quốc chiến, còn xa xa chưa từng kết thúc. Cái này cũng chỉ bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi, phải biết, căn cứ đo lường xâm lấn đại hạ Hải Yêu thế nhưng là mấy cái khổng lồ đế quốc. Hôm nay xuất hiện ở đây, đơn giản chính là một chút bộ lạc yêu mà thôi. Cương đại quân chủ cấp sinh vật, đều chưa từng xuất hiện bao nhiêu. Những cái kia càng mạnh biển sâu quân chủ, đế vương đều còn chưa từng hiện thân. Đương nhiên, nhân loại cường giả không có hiện thân đi ra, duy nhất xuất hiện chính là Mạc Phàm cái này biến cố chương 888. Không công bằng đánh cờ chương 888. Không công bằng đánh cờ nhân loại cùng yêu ma trận này ác chiến, trên bản chất chính là một trận kinh tâm động phách đánh cờ, thế lực khắp nơi tại trận này hùng vĩ trong ván cờ ngươi tới ta đi, dốc hết mưu lực cùng lực lượng. Nhưng mà, thành như Hoa Triển Hồng lúc trước lời nói, cái này ngay từ đầu chính là một trận cực không công bằng đỏ sức. Yêu ma bằng vào trời sinh cường đại thể phách, quỷ dị khó lường yêu pháp, cùng viễn siêu nhân loại tưởng tượng khổng lồ số lượng, trong cuộc chiến tranh này tựa hồ chiếm cứ lấy thiên nhiên ưu thế. Phe nhân loại tuy có văn minh ma pháp làm bị bảo, nhưng đối mặt yêu ma mãnh liệt thế công, phòng tuyến nhiều lần báo nguy, tràn ngập nguy hiểm. Nếu không phải Mạc Phàm mấu chốt này biến số hành không xuất thế, đại hạ dài rằng giặc bờ biển chỉ sợ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, bị yêu ma triệt để đập phá, bờ biển đông đám người đem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Có thể có được hôm nay như vậy dù trải qua khổ chiến, nhưng phòng tuyến còn tại thủ vững, yêu ma tạm thời bị đánh lui cục diện, đã có thể xưng kỳ tích. Mạc Phàm đứng lặng giữa không trung, cường đại cảm giác lực như là tinh mịn mạng nhện, hướng viễn hải lan tràn mà đi. Khi hắn bén nhạy bắt được cái kia cố nồng đậm yêu khí tại viễn hải chỗ sâu bồi hồi, chú lưu, tựa hồ đang đợi thời cơ nào lần nữa phát động công kích về sau, mới chậm rãi thu hồi quanh thân bàng bạc ma lực, thân hình nhất chuyển, vững vàng trở xuống đến đê biển phía trên. Mạc Phàm, Hoa Triển Hồng tiến lên đón, trong thanh âm mang một tia ý vị phức tạp. Mạc Phàm vừa mới cái kia long trời lở đất xuất thủ, không thể nghi ngờ cho hải yêu nặng nề một kích, thành công chấn nhiếp bọn chúng, nhưng Hoa Triển Hồng trong lòng khó tránh khỏi lo âu. Mạc Phàm bây giờ quá sớm triển lộ cường đại như thế thực lực cũng xuất thủ can thiệp chiến cuộc, cái kia đến tiếp sau càng gian nan hơn trong chiến đấu, lại nên như thế nào ứng đối? Nếu như Hải Yêu ngóc đầu trở lại, mang càng thêm điên cuồng thế công, Mạc Phàm lại có hay không còn có dư lực ngăn cơn sóng dữ? Mạc Phàm tựa hồ xem thấu Hoa Triển Hồng trong lòng sầu lo, không đợi đối phương nói hết lời, liền trực tiếp mở miệng giải thích: "Yên tâm đi, ta hỏa hệ tương đối đặc thù, có thể rèn luyện sinh mệnh chuyển đổi thành ma năng cung cấp ta thu nạp." Lời vừa nói ra, phản phất một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Tê Hoa Triển Hồng nghe vậy, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Mạc Phàm lại vẫn ẩn giấu đi như vậy nghịch tiên năng lực. Cẩn thận hồi tưởng Mạc Phàm vừa mới đối chiến Hải Yêu lúc, ngọn lửa màu đen kia trồi đến, hải yêu nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, không lưu một tia dấu vết, nguyên lai đúng là trong lúc lặng lẽ đem hải yêu sinh mệnh năng lượng chuyển hóa thành tự thân ma năng. Lần này hết thảy đều có giải thích, chắc không được Mạc Phàm tại đối mặt phô thiên cái địa hải yêu lúc, có thể thông dong như vậy không bức bách, không chút kiêng kỵ xuất thủ, nguyên lai ma lực của hắn nguồn suối tới một mức độ nào đó gần như vô cùng vô tận. Tại tuyệt đại đa số pháp sư đều tại vì ma lực dự trữ không đủ, khó mà tiếp tục chiến đấu mà buồn rầu lúc, Mạc Phàm lại có được như thế được trời ưu ái ưu thế, quả thực khiến người sợ hãi thán phục. Mỗi người ma năng đều là có hạn, đây là thế giới ma pháp tuyên cổ bất biến thiết luật. Nhưng mà, như Mạc Phàm thật có được thần kỳ như vậy năng lực, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ở một mức độ nào đó, hắn thật có thể tùy tâm sở dụng thi triển ma pháp ở trên chiến trường đại sát tứ phương. Đang lúc Hoa Triển Hồng lòng tràn đầy rung động, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Mạc Phàm tự nhiên cũng bén nhạy phát giác được đối phương ý nghĩ. Nhưng ta cũng không có cách nào tiếp tục chiến đấu tiếp, bởi vì người tinh lực là có hạn. Mạc Phàm thần sắc bình tĩnh, lần nữa nói bổ sung. Hắn biết rõ, cho dù chính mình hỏa hệ ma pháp có được như vậy đặc biệt chuyển đổi năng lực, nhưng thân thể cùng tinh thần mỏi mệt lại không cách nào thông qua ma lực chuyển đổi đến tiêu trừ. Thời gian dài cường độ cao chiến đấu, lại không ngừng tiêu hao hắn thể lực cùng tinh lực, làm tinh lực hao hết thời điểm, cho dù ma lực tràn đầy, cũng khó có thể lại thi triển ra cường đại ma pháp. Hoa Triển Hồng nghe nói, chậm rãi gật đầu, trong lòng rộng rãi sáng sủa. Hắn tự nhiên rõ ràng đạo lý này, liền như là lại sắc bén bảo kiếm, cũng không nhịn được không ngừng không nghỉ vung dậy, cuối cùng cũng có quyển lưỡi đao thời điểm. Mạc Phàm có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra, bằng vào thực lực cường đại xoay chuyển chiến cuộc, đã là nhân loại may mắn. Bây giờ biết được Mạc Phàm năng lực tính hạn chế, cũng làm cho Hoa Triển Hồng càng thêm rõ ràng nhận thức đến, trận chiến tranh này không thể vẹn vẹn ỷ lại Mạc Phàm một người. Ta sẽ tận lực tại thời điểm mấu chốt xuất thủ, đến nỗi trong trận doanh cấm chú pháp sư tại thời điểm cần thiết, cũng là muốn để bọn hắn xuất thủ. Mạc Phàm lại nói tiếp ra một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau lời nói. Hôm nay trận này cùng Thâm Hải yêu tộc kịch liệt giao phong, đã làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, vẹn vẹn dựa vào siêu giai pháp sư lực lượng, đối mặt khí thế hung hùng, thực lực cường đại Thâm Hải yêu tộc, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Cấm chú pháp sư làm nhân loại ma pháp trận trong doanh đỉnh cấp chiến lực, có được hủy thiên diệt địa cường đại ma pháp, tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn lực lượng có lẽ sẽ thành chi phối chiến cuộc yếu tố mấu chốt. Hoa Triển Hồng ánh mắt kiên định, nhìn về phía sóng cả vẫn như cũ chập trùng mặt biển, trong lòng cũng là rõ ràng, tái chiến lời nói, nhất định phải hợp lý điều phối các phương lực lượng. Chính như là Mạc Phàm nói tới, cấm chú pháp sư không ra lời nói, bọn hắn cùng Hải Yêu ở giữa chênh lệch, không thể bảo là không lớn. Hoa Triển Hồng lại nghĩ tới vừa mới Mạc Phàm tại hoàn thành pháp trận sự tình, chính là hỏi thăm một câu, ngươi pháp trận hoàn thành sao? Mạc Phàm gật gật đầu, đáp lại nói, ừm, đã hoàn thành. Hoa Triển Hồng trịnh trọng nhìn về phía Mạc Phàm nói, vất vả ngươi. Phải biết, không gian pháp trận cấu tạo bản thân liền là cực lớn tiêu hao, mà Mạc Phàm tại hoàn thành không gian pháp trận về sau, còn có thể chạy tới đầu tiên trợ trận đối với quốc gia này, hắn trả giá, đủ để cho bất luận kẻ nào tin phục. Mạc Phàm nói tiếp, yên tâm đi, chúng ta cũng không có thật yếu đến loại kia tùy ý hại yêu tùy ý có thể lấn tình trạng. Ngươi nha, luôn luôn muốn tại gian khổ bên trong, không ngừng tiến lên. Tuy nói bây giờ thời đại này áp bách tính rất mạnh, nhưng chỉ cần kiên trì, sống sót xuống dưới, như vậy liền không có gì là không thể nào cải biến. Khiên qua dưới mắt nguy cơ, nhân loại sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, so với lúc trước kẽ hở sinh tồn, bây giờ bọn hắn đã có thể chính diện ngạnh cương biển sâu vương triều. Không phải một cái đế quốc, là mấy lớn hải yêu đế quốc liên hợp. Mà lại, vẹn vẹn chỉ là Hoa Hạ một nước tại chống cự. Hoa Anh Đào nguy cơ giải trừ về sau, bọn hắn nơi nào đã yên ổn, tăng thêm Mạc Phàm nơi này có Lãnh Nguyệt Mâu muốn thần nhãn, có thể nói, đến từ Thái Bình Dương biển sâu một chi các hải yêu, mục tiêu sẽ chỉ là Hoa Hạ. Ta sẽ mau chóng đem còn lại mấy cái căn cứ thành phố không gian pháp trận đều hoàn thiện, mặt khác về sau phụ trách điều tra hải yêu trinh sát đội ngũ cùng phương thức cũng cần cải biến. Mạc Phàm lại nói, hải yêu có chính bọn chúng văn minh cùng trí tuệ, vẹn vẹn lúc trước phương thức hiển nhiên đã không đủ. Đồng thời, các trinh sát cũng là thời thời khắc khắc đều cao nguy. Bọn hắn cao nguy không nói, không có ngay lập tức tin tức đưa về, đây đối với một trận chiến tranh mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất tệ nạn. Chương 889. Pháp trận hoàn thiện. Chương 889. Pháp trận hoàn thiện. Hoa Triển Hồng quá chu tâm vùi đầu vào cái này một loạt phức tạp công việc bên trong, bằng vào hắn kinh nghiệm phong phú cùng chắc tuyệt năng lực, xử lý cũng là thuận buồm xuôi gió, Mạc Phàm bởi vậy không cần quá nhiều nhọc lòng. Hồi tưởng lại trước đó đến đây thời điểm, Mạc Phàm nội tâm đối với ngồi tại chủ vị chuyện này kháng cự, nguyên do liền ở chỗ đây. Tại cái kia nhìn như phong quang vô hạn chủ vị phía sau, cũng không vẹn vẹn chỉ là quyền lực biểu tượng, càng gánh chịu lấy một phần chịu nặng, thường nhân khó có thể chịu đựng cực lớn trách nhiệm. Mạc Phàm âm thầm suy nghĩ, chính mình thật chuẩn bị sẵn sàng đi tiếp thu cái kia một phần trách nhiệm sao? Đáp án là phủ định, hắn còn không có. Tuy nói tại cùng yêu ma trong chém giết, Mạc Phàm đã lịch luyện ra một thân quá cứng bản lĩnh, có thể giết yêu cùng chỉ huy toàn cục hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắn tự rêu nghĩ đến, chính mình liền hạt vừng lớn quan cũng không từng làm qua, tại không có chút nào lãnh đạo kinh nghiệm dưới tình huống, lại thế nào khả năng đột nhiên liền có trên chỉ huy trăm vạn pháp sư tác chiến năng lực đâu? Tình huống hiện thực bày ở trước mắt, đạo thứ nhất phòng tuyến cuối cùng vẫn là bị công phá, cái này có lẽ sẽ để một số người sinh ra ta bên trên ta cũng được ảo giác. Nhưng bọn hắn lại xem nhẹ một cái mấu chốt sự thật, Hoa Triển Hồng chỗ chọn lựa chính là bảo thủ chiến lược. Hoa Triển Hồng tâm tư kín đáo, cơ hồ đem tất cả khả năng xuất hiện vấn đề đều dự đoán cân nhắc chu toàn, những cái kia nguy cơ đang tiềm ẩn cùng cách đối phó, đều trong lòng hắn nhiều lần cân nhắc thôi diễn. Dạng này chiến lược an bài kỳ thật có rất nhiều chỗ tốt. Nếu như không phải là bởi vì có hắn cái này bờ UF quan hệ, lấy hắn trầm ổn quyết sách ra sức bảo vệ giữ lại sinh lực, lại có thể nào làm được yểm hộ đại lượng những người sống sót an toàn rút lui. Hoa Triển Hồng liền như là định hải thần châm, tại cái này hỗn loạn trong cục thế, kiên thủ chức trách của mình, dùng trí tuệ của mình cùng đảm đương, vì mọi người chống lên một mảnh an toàn bầu trời. Nghĩ đến, cho dù phòng tuyến có điều mất thủ, nhưng cũng có thể tại trên trình độ lớn nhất bảo hộ chỉnh thể an toàn cùng ổn định, chiến công của hắn không nên bị xem nhẹ. Mạc Phàm cùng Hoa Triển Hồng đơn giản giao lưu vài câu về sau, liền quả quyết rời đi Ma Đô. Hắn lập tức cấp bách nhất nhiệm vụ, chính là tại từng cái khu căn cứ ở giữa tạo dựng lên không gian pháp trận. Cái này một cử động ý nghĩa trọng đại, một khi thành công, vô luận là tại ứng đối yêu ma tập kích lúc khẩn cấp chi viện, còn là trong lúc nguy cơ khắc tổ chức đại quy mô rút lui, đều có thể trong thời gian cực ngắn hiệu suất cao hoàn thành, hoàn toàn không giống hôm nay như vậy, đối mặt phòng tuyến bị phá cục diện, còn đắc thủ bận bịu chân loạn tổ chức rút lui, hao phí đại lượng nhân lực, vật lực cùng thời gian. Tạo dựng pháp trận công tác, cái thứ nhất pháp trận thành công xây dựng có thể xương mấu chốt đột phá. Vạn sự khởi đầu nan, có cái này cái thứ nhất pháp trận kinh nghiệm tích lũy, đến tiếp sau mấy cái pháp trận tạo dựng công tác liền tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Mạc Phàm mấy ngày nay cũng là chằn trọc tại từng cái khu căn cứ ở giữa, cũng coi như được là giành giật từng giây, đi cả ngày lẫn đêm, chỉ vì mau chóng hoàn thành cái này liên quan đến vô số người an nguy sứ mệnh. Rốt cục, khi đi tới phi điểu tập thành phố lúc, Mạc Phàm trong lòng dâng lên một cố khắc tình cảm. Sở dĩ đem phi điểu khu căn cứ thả tại cuối cùng, tự nhiên cũng là bởi vì ở trong này, Mạc Phàm đồng đẳng với về nhà. Mạc Phàm đứng tại Mạc thị thế gia vọng tộc cái kia to lớn đồ sộ tòa thành trước, trong lòng tràn đầy cảm khái. Phi điểu tập thành phố trận pháp truyền tống, hắn dứt khoát kiên quyết thiết lập ở tòa pháo đài này bên trong. Phóng nhãn lập tức, Mạc thị thế gia vọng tộc ở trong nước địa vị có thể nói là như mặt trời ban trưa, đã vọt xếp thứ nhất đại thế tộc chi vị. Đi vào tòa thành nội bộ, liền có thể sâu sắc cảm nhận được nơi này đồng bộ sinh cơ. Trong tộc có đông đảo thiên phú dị bẩm thành viên, trẻ tuổi trên khuôn mặt tràn đầy đối với thế giới ma pháp vô hạn ước mơ, liên tục không ngừng vì Mạc thị rót vào chiều khí phồn thịnh tân sinh huyết dịch. Lại thêm sung túc tài nguyên cung cấp, khiến cho Mạc thị tại nhân tài bồi dưỡng phương diện thành quả nổi bật, bồi dưỡng được đến siêu giai pháp sư số lượng không ngờ đạt tới trên trăm vị nhiều. Càng có được chính là, những này siêu giai pháp sư đều cực kỳ trẻ tuổi, tương lai tiềm lực phát triển không thể đo lường. Đến nỗi Mục Linh Tuyết, Mục Bạch, toa giả những này, không thể nghi ngờ càng là thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Mạc thị thế gia vọng tộc cường đại, không chỉ thể hiện tại nhân tài dự trữ bên trên. Dưới cờ phụ thuộc Đông Phương thế gia, cũng chặt chẽ đoàn kết tại Mạc thị trung quanh, vì đó tăng thêm càng hùng hậu hơn thực lực. Bây giờ Mạc thị, hắn hương thịnh trình độ đã sớm đem Mục thị trở uy tín lâu năm thế gia vọng tộc xa xa để qua sau lưng, khó mà nhìn theo bóng lưng. Mà Mạc thị dưới trướng chi kia cường đại Long Kỵ quân đoàn, càng là hắn xưng bá một phương hữu lực bảo hộ. Long Kỵ quân đoàn mặc dù nhân số không nhiều, vẹn vẹn hơn ngàn người, nhưng mỗi một vị thành viên đều trang bị một đầu lớn thống lĩnh cấp bậc Ngụy Long tọa kỵ. Những này Ngụy Long hình thái khác nhau, có bay lượn tại bầu trời, có rong ruổi tại lục địa, còn có thể ngao du tại trong biển. Có dạng này một chi Long Kỵ quân đoàn trợ lực, lại thêm phi điều khu căn cứ bản thân vốn có cường đại chuẩn bị chiến đấu pháp sư đội ngũ, khiến cho nơi đây cho dù tại nội tình bên trên hơi kém tại Ma Đô, nhưng thực lực tổng hợp cũng không kém bao nhiêu. Cấm chú, phi điều khu căn cứ không thiếu hụt, không nói trong nước cấm chú hội an bài cấm chú pháp sư, vẹn vẹn là toa giả, Mục Linh Tuyết, Tần Vũ Nhi, Mục Bạch bốn người, cái kia cũng đều là cấm chú bên trong tuyệt đối đỉnh tiêm. Cho nên, Mạc Phàm đem trận pháp truyền tống thiết lập ở này, cũng không phải là ra ngoài bất luận cái gì tư tâm, hoàn toàn là theo chiến lược góc độ xuất phát, vì có thể ngay lập tức thu được các nơi nguy cấp tin tức, cấp tốc tiến về chi viện. Tại phi điều khu căn cứ, còn có đồ đằng tồn tại. Trừ bỏ Huyền Xà, Bá Hạ bên ngoài, Hải Đông Thanh, Nguyệt Nga Hoàng cùng Tiểu Bạch Hổ, đều là nơi đây khách quen, nơi này đối với bọn chúng mà nói, đồng dạng là nhà vị trí. Hồi tưởng lại trước đó một trận đại chiến, vẹn vẹn là Huyền Xà phát giác được Ma Đô phương hướng yêu khí tràn ngập, bởi vì hắn khoảng cách Ma Đô không xa, liền chủ động tiến về chi viện. Hiện tại không gian pháp trận tốt, chỉ cần là có cần, tùy thời có thể an bài bọn chúng tiến về chi viện. Đáng nhắc tới chính là, Huyền Xà mặc dù không phải ở trong này, nhưng bây giờ, Huyền Xà đã không cần lại giống trước kia như vậy trốn trốn tránh tránh, dù sao tại Ma Đô trong một trận chiến, bọn chúng chắc tuyệt biểu hiện đám người rõ như ban ngày, lập xuống cực lớn công lao, đã thắng được thế nhân tôn trọng cùng tán thành. Năm đó Hàng Châu gặp Bạch Ma Ưng bộ lạc xâm nhập thời điểm, Huyền Xà liền lập xuống cực lớn công lao, lại thêm hiện tại, có thể nói, nó đã hoàn toàn là nhân loại tán thành đồ đẳng thần. Không đơn giản chỉ là đường thị thần, càng là Hoa Hạ cùng toàn bộ Đông Bộ bờ biển thần. Mạc Phàm đích xác rất mạnh, nhưng tại cường đại người, cũng là cần giúp đỡ. Những này đồ đẳng thú, không thể nghi ngờ chính là Mạc Phàm bên người một cái thật lớn trợ lực. Bọn chúng đi theo Mạc Phàm thủ hộ nhân loại, cho dù là tại thế giới loài người tùy tiện nhân thân, cũng sẽ không có người nói cái gì. Thời đại này, bọn hắn có thể còn sống, cũng không cũng là bởi vì trong nước cổ lão đồ đẳng cổ thần. So với quốc gia khác một chút cổ thần, Hoa Hạ cổ thần không thể nghi ngờ là thân nhất người, bọn chúng nhưng không có bất luận cái gì đả thương người, ăn người tập tụ. Bọn chúng tựa hồ bẩm sinh, chính là vì ứng chiến yêu tộc đương nhiên, bởi vì lúc trước một trận thánh chiến quan hệ, tự nhiên cũng là có rất nhiều đồ đẳng cổ thần không nguyện ý hiện thân, nhưng Mạc Phàm tin tưởng, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn tóm lại là có thể đem hắn từng cái tỉnh lại, sau đó để bọn chúng nhìn một chút bây giờ thế giới chương 890. Thời đại tại tiến bộ chương 890. Thời đại tại tiến bộ Mạc Phàm đứng tại phi điều tập thành phố trận pháp truyền tống bên cạnh, nhìn xem cái kia lóe ra thần bí u quang, chậm rãi vận chuyển pháp trận, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Trải qua một phen gian khổ, hắn rốt cục hoàn thành tòa này cực kỳ trọng yếu pháp trận kiến thiết. Bởi vì nơi đây pháp trận làm toàn bộ mạng lưới liên tiếp điểm, cấu tạo công nghệ cực kỳ đặc thù, cho nên Mạc Phàm tại kiến tạo trong quá trình cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang, hết thảy đều tại lặng yên không một tiếng động bên trong tiến hành. Cho đến pháp trận triệt để hoàn thành, xung quanh vẫn như cũ một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận kẻ nào phát giác được hắn tồn tại. Mạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Hắn thực lực hôm nay cố nhiên đã đạt tới một cái để đông đảo pháp sư theo không kịp độ cao, nhưng tạo dựng khổng lồ như thế không gian pháp trận, tất nhiên sẽ dẫn phát không nhỏ không gian ba động. Dựa theo lẽ thường, cho dù là siêu giai trở xuống pháp sư có lẽ khó mà cảm giác, nhưng cấm chú pháp sư có lẽ còn là sẽ có phát giác mới đúng. Nhưng kỳ quái chính là, phi điểu khu căn cứ bên trong mấy vị kia cấm chú pháp sư, lại một cái đều không có hiện thân. Mạc Phàm âm thầm suy nghĩ, là cảm giác của mình xuất hiện sai lầm, còn là nói có cái gì khác nguyên nhân không muốn người biết. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an, nhất cử nhất động của bọn họ thường thường đều liên quan đến một phương an nguy, đồng thời các nàng đối với Mạc Phàm mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Mạc Phàm lắc đầu, ý đồ đem những này rối loạn suy nghĩ tạm thời bỏ đi. Hắn quay người, mang một tia này nghi hoặc, nện bước bước chân trầm ổn hướng về Mạc thị tòa thành bên trong đi đến. Tòa thành đại môn tại Mạc Phàm tiếp cận từ từ mở ra, trục cửa chuyển động phát ra rất nhỏ cái âm thanh, tại cái này yên tĩnh trong không khí lộ ra phá lệ rõ ràng. Mạc Phàm nhấc chân dạo bước tiến lên tòa thành, nơi ánh mắt chiếu tới, hết thảy đều như thường ngày như vậy ngay ngắn trật tự. Tòa thành bên trong ngay tại bận rộn công tác đám người, khi nhìn đến Mạc Phàm một khắc này, động tác đều là trì trệ, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Mạc Phàm, một tiếng kinh hỉ gào thét đánh vỡ ngắn ngủi yên tĩnh, đặc biệt là Thư Vũ, đang nhìn thấy Mạc Phàm nháy mắt, trong đôi mắt nháy mắt giấy lên vẻ hưng phấn, trong đó còn ẩn ẩn xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác tưởng niệm. Trên thực tế, Mạc Phàm rời đi thời gian cũng không tính dài, nhưng Mạc Phàm bên người giai nhân đông đảo, Thư Vũ cho dù tại chúng nữ bên trong xếp hạng gần phía trước, nhưng cùng Mạc Phàm thời gian chung đụng so sánh với đó còn là ít đi rất nhiều. Lúc này, nàng nhìn thấy tâm tâm niệm niệm Mạc Phàm, hoàn toàn không để ý tới ngày thường thận trọng cùng hình tượng, giống con vui sướng chim nhỏ hướng thẳng đến Mạc Phàm đánh tới. Thực Vũ còn là Thược Vũ a. Mạc Phàm trong lòng âm thầm cảm khái, cái này va chạm, để hắn rõ ràng cảm thụ đến Thược Vũ nhiệt tình, trong thân thể nháy mắt dâng lên một cỗ khó mà ức chế tình cảm, tâm cũng đi theo nhộn nhạo. Nhưng mà, Mạc Phàm rất nhanh liền cưỡng chế đáy lòng xúc động, khôi phục bình thường lý trí, nhẹ giọng hỏi, các nàng đều không ở đây sao? Thược Vũ nghe nói như thế, nguyên bản nét mặt hưng phấn có chút cứng đờ, miệng nhỏ không tự giác bĩu lên, trong lòng suy nghĩ, đều lúc này, ông chính mình còn tại nhớ những người khác. Cái này chết móng heo lớn. Cứ việc trong lòng tràn đầy u hoán, nhưng nàng còn là nhẫn mại tính tình giải thích nói, sáng nay phi điểu khu căn cứ cấm chú pháp sư đều bị triệu tập đến Ma Đô, tựa hồ là phía trên có cái gì an bài. Thì ra là thế. Mạc Phàm nghe nói, nghi ngờ trong lòng nháy mắt tiêu tán, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn một mực buồn bực tạo dựng pháp trận lúc náo ra động tĩnh vì sao không có dẫn tới cấm chú pháp sư, lần này cuối cùng tìm tới nguyên nhân. Thực Vũ ngay sau đó lại tràn đầy không hiểu nhìn về phía Mạc Phàm, tò mò hỏi, ngươi chừng nào thì trở về, ngươi không phải tại Ma Đô nhà, ngươi không biết. Nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nghĩ thầm Mạc Phàm tại Ma Đô, làm sao lại đối với cấm chú pháp sư bị triệu tập một chuyện không biết chút nào. Mạc Phàm nhìn xem Thược Vũ tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, mỉm cười, chợt liền đem chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này ở các nơi buôn ba chế tác không gian pháp trận sự tình một năm một mười giảng thuật một chút. Hắn kỹ càng miêu tả theo cái thứ nhất pháp trận tạo dựng lúc gian nan thăm dò, đến đằng sau mấy cái pháp trận bởi vì kinh nghiệm tích lũy mà tương đối thuận lợi quá trình, còn có tại từng cái khu căn cứ chỗ tao ngộ tình trạng. Nâng lên tại tạo dựng trong quá trình, để bảo đảm pháp trận tính ổn định cùng tính an toàn, chính mình như thế nào nhiều lần điều chỉnh thử ma lực rót vào phương thức cùng tiết điểm. Tại chế tác cái thứ nhất pháp trận thời điểm, vậy nhưng thật sự là phí hết đại nhất phiên chắc trở. Không gian ma pháp vốn là phức tạp, huống chi muốn tạo dựng có thể liên tiếp từng cái khu căn cứ cỡ lớn pháp trận. Ta thử nghiệm nhiều lần, mới tìm được thích hợp nhất ma lực tần suất, để pháp trận hạch tâm có thể ổn định vận chuyển. Mạc Phàm vừa nói, một bên khoa tay lúc ấy thao tác động tác. Đằng sau mấy cái mặc dù thuận lợi chút, nhưng cũng không chút nào có thể qua loa. Mỗi cái khu căn cứ hoàn cảnh khác biệt, ma pháp nguyên tố phân bố cũng có khác biệt, đều phải căn cứ tình huống thực tế làm ra điều chỉnh. Hắn tiếp tục nói, thần sắc chuyên chú. Thực Vũ nghe đến mê mẩn, không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm, khi thì vì hắn tại tạo dựng trong quá trình khó khăn gặp phải mà hồi hộp nhíu mày, khi thì lại vì hắn thành công vượt qua vấn đề khó khăn mà lộ ra nụ cười vui mừng. Cùng Thực Vũ kể xong, nhìn xem nàng cái kia đều muốn kéo thần sắc, Mạc Phàm chính là không đang do dự, mang nàng chính là lên lầu. Thực Vũ mặc dù vừa mới biểu hiện được có chút xúc động, nhưng tốt xấu bây giờ cũng là một cái thể diện người. Trong lúc nhất thời càng là nghĩ đến nơi này còn có không ít thuộc hạ tại, nhưng nàng căn bản không có tới kịp nói chuyện, người đã nằm tại thư mềm giường lớn phía trên. Mạc Phàm ôn nhu vuốt ve Thược Vũ mái tóc, đợi cái này nhỏ đoán phụ vừa lòng thỏa ý về sau, mới nghiêm sắc mặt, lên tiếng lần nữa hỏi, gần nhất phi điểu khu căn cứ có cái gì dị thường sao? Thược Vũ lười biếng tại Mạc Phàm ngực vẽ lên vòng vòng, nghe tới hắn hỏi thăm, đầu tiên là khe khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, không có gì đặc biệt, Hải Yêu mặc dù mấy lần xâm lấn, nhưng đều đã bị đánh lui. Nàng có chút dừng lại, tựa hồ đang nhớ lại chi tiết, tiếp lấy nói bổ sung, không có gì đặc biệt mạnh Hải Yêu, mà lại bọn chúng tiến công quy mô cũng không phải rất mãnh liệt, cảm giác tựa như chỉ là cỗ nhỏ thế lực thăm dò. Nghe vậy, Mạc Phàm dừng lại, quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, Lãnh Nguyệt Mâu chủ yếu mục tiêu chính là Ma Đô. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, không gian này pháp trận tồn tại, tính tất yếu vẫn là vô cùng lớn. Có nó tồn tại, mặc kệ tình huống gì, chí ít vẫn là đều có thể thông dong ứng đối. Mặc dù tiêu hao tài nguyên rất lớn, nhưng thời gian chiến tranh nơi nào còn nhớ được những này. Chỉ cần người còn sống, những vật này tóm lại là còn sẽ có, một khi người nếu là không có lời nói, tại nhiều tài nguyên cũng chỉ đều là yêu ma tiêu hóa phẩm. Điểm này đạo lý, Mạc Phàm còn có thể phân rõ. Cho nên nói, bây giờ Ma Đô lời nói, chuẩn bị đủ các loại tài nguyên, chính là vì ứng đối các loại đại chiến. Giống như là trước đó cái kia hai đợt, kỳ thật thả tại hiện tại mà nói, cũng không tính là cái gì sử thi cấp đại chiến. Lúc trước là có một vị quân chủ, liền có thể xưng là một trận sử thi cấp chiến dịch. Bây giờ, quân chủ cấp chiến dịch, căn bản chính là không ra gì chương 891. Bảo vệ quốc gia, người người đều có trách nhiệm chương 891. Bảo vệ quốc gia, người người đều có trách nhiệm màn đêm như đậm đặc mực nước, trong lúc lặng yên hắt vây ở trên không của Mado, đem mấy ngày trước đó trận kia kinh tâm động phách hải chiến dấu vết, hết sức che giấu trong bóng đêm. Thành thị trên đường phố, tràn ngập một cố kiểm chế lại khí tức nghiêm trọng, những người còn sống sót ở trong phế tích bận rộn xuyên qua, ý đồ chữa trị bị chiến tranh phá hư quê hương, nhưng trong lòng tầng kia hoảng hốt cùng sầu lo khói mù, lại từ đầu đến cuối vung đi không được. Mục Ninh Tuyết các nàng trở về lúc, thành thị đã bị bóng đêm hoàn toàn bao phủ. Hoa Triển Hồng triệu tập cấm chú pháp sư, thực tế là lập tức duyên hải tình thế đã như nghìn cân treo sợi tóc. Hải yêu tập lập tiến công, để phòng tuyến thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có, mỗi một lần xung kích đều giống như tại yêu ớt nhân loại phòng ngự hệ thống bên trên xé ra một đường vết rách. Cấm chú pháp sư làm nhân loại ma pháp lực lượng đỉnh phong tồn tại, bọn hắn cường đại ma lực cùng hủy thiên diệt địa cấm chú ma pháp, là lập tức chống cự hải yêu mấu chốt vương bài. Tại cái này liên quan đến quốc gia tồn vong, vô số dân chúng sinh tử thời khắc nguy cấp, quốc gia một tiếng triệu hoán, bọn hắn liền cần ngay lập tức lao tới chiến trường. Cái này không chỉ có là thân là cấm chú pháp sư trách nhiệm, càng là mỗi một cái đại hạ nhi nữ nghĩa bất dùng từ sứ mệnh. Dù sao, nước phá núi sông tại, thành xuân thảo một sâu một khi quốc gia hủy diệt, gia viên đem không còn sót lại chút gì, thân nhân ly tán, bách tính lâm vào vô tận cực khổ vực sâu. Cho nên, vô luận là vị nào cấm chú pháp sư, tại tiếp vào triệu hoán một khắc này, đều không chút do dự cùng kháng cự, bọn hắn biết rõ, chính mình gánh vác thủ hộ quốc gia, bảo vệ gia viên trách nhiệm, đây là một trận vì sinh tồn, vì tôn nghiêm chiến đấu, tuyệt không cho phép lùi bước. Ngươi chừng nào thì trở về? Mục Ninh Tuyết nhìn qua Mạc Phàm, lúc đầu coi là Di Ma Đô có thể nhìn thấy hắn. Đáng tiếc, Di Ma Đô thời điểm mới là biết, hắn cũng không ở nơi nào, mà là đi cấu tạo không gian trận pháp truyền tống sự tình. Ta hôm nay trở về. Mạc Phàm chợt nói, không gian pháp trận đã cấu tạo hoàn tất, tiếp xuống liền đợi đến kiểm tra rồi. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Mục Ninh Tuyết nói, không gian pháp trận vừa mới hoàn thiện thành công, dưới mắt giai đoạn nhất định là không ổn định. Cho nên, Mục Ninh Tuyết mới có thể đưa ra muốn cùng Mạc Phàm cùng nhau ý tứ. Bất quá Mạc Phàm lại là lắc đầu, sắc mặt bất mãn nói, ngươi là đang chất vấn ta năng lực. Không có. Mục Ninh Tuyết lắc đầu. Nàng tự nhiên không phải ý tứ này, chỉ có điều, không gian pháp trận bản thân liền tồn tại rất lớn không ổn định tính. Cho nên nói, nàng mới là không nghĩ Mạc Phàm một người kiểm tra, nàng muốn bồi tiếp hắn. Nàng trước đó cố gắng tu luyện, là bởi vì băng ma thúc dục, mà bây giờ lời nói, nàng chỉ là muốn hầu ở Mạc Phàm bên người mà thôi. Nhìn xem Mục Ninh Tuyết bộ dáng, Mạc Phàm chính là rõ ràng nàng tâm tư. Vậy ngươi muốn, ngươi đi theo chính là. Đối với này, Mạc Phàm cũng không tại cự tuyệt. Nàng đều cố gắng như vậy muốn đi theo bên cạnh mình, chính mình làm sao còn có thể cự tuyệt. Bên trong trung tâm chỉ huy, ánh đèn trắng bệnh mà trước mắt, không giữ lại chút nào đem trong phòng hồi hộp không khí lộ rõ. Hoa Triển Hồng đứng lặng tại to lớn hình chiếu 3D trước màn hình, trên màn hình lóe ra không ngừng nhảy lên chiến báo số liệu cùng thời gian thực đổi mới duyên hải phòng tuyến bản đồ, vũ thải ban lan kia sáng tỏa ra hắn cái kia mỏi mệt lại kiên nghị khuôn mặt. Hắn cái kia cao lớn mà thẳng tắp thân thể, tại ánh đèn dưới sự chiếu rọi, ném xuống một đạo phảng phất có thể xuyên qua cả phòng thật dài cái bóng, tựa như một tôn thủ hộ nhân loại kiên nghị pho tượng. Trước mặt trên bàn công tác, các loại chiến báo cùng văn kiện lộn xộn lại có thứ tự xếp, giống từng tòa chờ gấp đánh hạ núi nhỏ. Những trang giấy này gánh chịu lấy vô số binh sĩ cùng pháp sư sinh tử tin tức, cùng duyên hải chiến cuộc nghiêm trọng trạng thái. Hoa Triển Hồng hai mắt vằn vện tia máu, tựa như khô cạn lòng sông bên trong răng khắp nơi khe hở, nhưng cái kia trong mắt kia sáng lại sắc bén vẫn như cũ, không bỏ qua trong tình báo bất kỳ một cái nào chi tiết. Bút trong tay của hắn như là một vị không biết mệnh mỏi vũ giả, ở trên văn kiện khi thì nhanh chóng viết, khi thì trùng điệp vòng hoa, mỗi một cái bút pháp đều bao hàm hắn đối với thế cục tinh chuẩn phán đoán cùng sách lược ứng đối suy nghĩ. Hoa Triển Hồng trong lòng hết sức rõ ràng, tại hải yêu cái kia gần như nghiền ép thực lực tuyệt đối trước mặt, những này nhìn như tỉ mỉ quy hoạch cùng phân tích, có lẽ bất quá là giọt nước trong biển cả, có vẻ hơi không có ý nghĩa. Hải yêu bằng vào khổng lồ số lượng, vị dị khó lường yêu pháp cùng bẩm sinh đến cường hãn thể phách, trong cuộc chiến tranh này chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, nhân loại mỗi một lần chống cự, đều giống như ở trong mưa to gió lớn yếu ớt dãy rủa. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ, có quy hoạch dù sao cũng tốt hơn không có đầu mối loạn chiến. Dù cho cái này quy hoạch chỉ có thể vì nhân loại tranh thủ đến một tia cơ hội thở dốc, hoặc là tại hỗn loạn trong cuộc chiến chỉ rõ một cái nhỏ bé phương hướng, đó cũng là cực kỳ trọng yếu. Duy nhất để Hoa Triển Hồng cảm thấy may mắn chính là, tại cái này liên quan đến quốc gia sinh tử tồn vong thời khắc nguy cấp, bất luận thân phận địa vị, bất luận đến từ phương nào, tất cả mọi người tại tích cực phối hợp với hắn. Tại ngày xưa an ổn niên đại, trên triều đình, giữa gia tộc, không thiếu vì quyền lực cùng lợi ích tranh đến đầu rơi máu chảy người, lục đục với nhau, minh tranh ám đấu chưa hề ngừng. Nhưng hôm nay, quốc nạn bao đầu, hải yêu gót sắt tùy ý trà đạp nhân loại quê hương, sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp thời điểm, những này đã từng đối thủ nhóm đều có thể buông xuống thành kiến, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, một lòng hội tụ dưới sự chỉ huy của hắn, mọi người đồng tâm hiệp lực đối kháng hải yêu. Phần này đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù tinh thần, giống như trong bóng tối một ngọn đèn sáng, cho Hoa Triển Hồng lớn lao cổ vũ cùng hy vọng. Hắn biết rõ, đây không thể nghi ngờ là quốc chi chuyện may mắn, cũng là nhân loại tại trận này tàn khốc chiến tranh chúng được lấy kiên thủ trọng yếu lực lượng nguồn suối. Đang lúc Hoa Triển Hồng đắm chìm tại trong suy nghĩ lúc, máy truyền tin đột nhiên vang lên một trận rồn rập phong minh thanh, đánh vỡ trung tâm chỉ huy yên lặng ngắn ngủi. Hắn cấp tốc kết nối thông tin, trong ống nghe truyền đến binh lính tiền tuyến thanh âm lo lắng. Báo cáo tướng quân, hải yêu tại đông nam phòng tuyến xuất hiện dị động, tựa hồ ngay tại tập kết đại quy mô hải yêu, chuẩn bị phát động một vòng mới công kích. Hoa Triển Hồng ánh mắt nháy mắt sắc bén như ưng, không chút do dự đáp lại nói, mật thiết chú ý Hải Yêu động tĩnh, thông báo tất cả bộ đội tiến vào một cấp tình trạng giới bị, để các pháp sư lập tức chuẩn bị kỹ càng phòng ngự ma pháp cùng trận hình công kích. Cúp máy thông tin về sau, Hoa Triển Hồng hít sâu một hơi, quay người mặt hướng bên trong trung tâm chỉ huy bận rộn nhân viên công tác, lớn tiếng hạ lệnh, các bộ môn chú ý, một vòng mới chiến đấu sắp khai hỏa, nhất thiết phải thủ vững cương vị, toàn lực ứng phó. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, bên trong trung tâm chỉ huy nháy mắt công việc lưu đủ lên. Đương nhiên, loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất, gần đây Hải Yêu liền không có yên tĩnh xuống qua, cho tới nay đều là dạng này xâm nhập nơi này, nơi nào. Nhưng thủy chung là không có đường đường chính chính đại quy mô xung kích, hiện thân cũng đa số đều là Hải Yêu quân chủ. Có thể khẳng định là, đích thật là có một vị Hải Yêu đế vương ở trong này, nhưng nó từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân đi ra. Tựa hồ đối phương cũng là tại e ngại, hoặc là nói là đang chờ đợi chương 892. Giảo hoạt lãnh nguyệt mâu chương 892. Giảo hoạt lãnh nguyệt mâu ma đô cái kia phiến hải vực chính chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập, sinh tử chém giết tràng cảnh kinh tâm động phách, cùng với hình thành so sánh rõ ràng chính là những trụ sở khác thành phố tựa như thế ngoại đảo nguyên, bình tĩnh tường hòa. Phi điều khu căn cứ chính là như vậy tuế nguyệt bình yên, nắng ấm êm ái vẩy vào thành thị mỗi một cái góc, gió nhẹ lướt qua, hai bên đường phố lá cây vang xào xạc, mọi người như thường lệ xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ, trên mặt không thấy mảy may chiến tranh khói mù. Mạc thị tòa thành một gian rộng rãi trong gian phòng, nặng nề màn cửa bị tùy ý kéo ra, mảng lớn ánh nắng không trở ngại chút nào chút xuống mà vào. Mạc Phàm lười biếng dựa vào tại bên cửa sổ trên giường êm, cánh tay chăm chú ôm lấy Mục Ninh Tuyết cái kia thanh lãnh lại tản ra từng tia ấm áp thân thể mềm mại. Theo gian phòng nhìn ra ngoài, nơi xa hải vực sóng nước lấp loáng, sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bờ biển, nổi lên tầng tầng trắng loáng bọt nước. Mạc thị tòa thành tuy nói cùng mặt biển cách xa nhau khoảng cách nhất định, nhưng bởi vì hắn cao vút trong mây, đứng tại trong gian phòng đó trông về phía xa, bao la vô ngần biển cả thu hết vào mắt, trong thoáng chốc, đúng như cùng đưa thân vào một gian xa hoa cảnh biển phòng. Người nói, trận này hạo kiếp lúc nào liền có thể kết thúc rồi? Mục Ninh Tuyết có chút nghiêng đi tinh xảo khuôn mặt, trong suốt đôi mắt nhìn về phía sau lưng cái kia thỉnh thoảng sẽ nghịch ngợm gây sự Mạc Phàm, nhẹ giọng hỏi. Thanh âm của nàng nhu hòa, mang một tia đối với không biết mê mang cùng sầu lo, đúng như một sợi gió nhẹ, tại tĩnh mịch trong gian phòng chậm rãi bồng bềnh. Mạc Phàm khẽ miệng có chút co lại, giống như là bị bất thình lình vấn đề chọc cười, nhưng nụ cười thoáng qua liền mất, thay vào đó chính là một mặt nghiêm túc. Ai biết ta, đoán chừng chỉ có chờ đem lãnh nguyệt mâu những này hải yêu vương hướng thủ lĩnh toàn bộ chém giết ta. Hắn khẽ thở dài một cái, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Trận này cùng hải yêu chiến tranh, thế cục rắc rối phức tạp, dù ai cũng không cách nào tình chuẩn dự đoán nó hướng đi cùng kết thúc này. Tại nguyên bản dòng thế giới bên trong, có thanh long đem triều tịch chi nhãn đưa ra, vì lãnh nguyệt mâu bồi dưỡng được một cái đủ để hạn chế cân nhắc đối thủ, này mới khiến thế cục có chút bất ngờ. Nhưng hôm nay, Mạc Phàm có được thứ nguyên thần nhãn, hết thảy đều phát sinh cải biến. Coi như hắn y theo nguyên thế giới quy tích, đem triều tịch chi nhãn đưa ra ngoài, lãnh nguyệt mâu đối với hoa hạ ngấp nghé cùng dã tâm cũng sẽ không có mảy may thu liễm, ngược lại khả năng làm trầm trọng thêm. Nguyên thế giới là bởi vì thanh long cho lãnh nguyệt mâu nuôi dưỡng một cái đối thủ, nhưng bởi vì có thứ nguyên thần nhãn quan hệ, con đường này là không làm được. Bởi vì liền xem như Mạc Phàm đem triều tịch chi nhãn đưa ra ngoài, lãnh nguyệt mâu sẽ không bỏ qua cho hoa hạ. Hạn chế cân nhắc là không có cơ hội hạn chế cân nhắc, hoa hạ có thể làm chính là toàn lực ứng đối một trận chiến này. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, trận chiến tranh này không có đường tắt có thể đi, hoa hạ đã bị cuốn vào trung tâm phong bạo, chỉ có tử chiến đến cùng, dốc hết tất cả lực lượng mới có thể tại trận này cùng Hải Yêu liều chết đọ sức thắng vừa đến một chút hy vọng sống. Đương nhiên, có người có thể sẽ nói, Mạc Phàm chỉ cần đem trí bảo đưa ra ngoài không là tốt rồi rồi. Thật là làm như vậy về sau, ngắn ngủi hòa bình về sau, nhân loại kết quả cuối cùng chính là bị hải dương bao trùm biến mất tại trận này liên quan đến vận mạng loài người trong chiến tranh, thỏa hiệp cùng nhượng bộ đổi lấy tuyệt không phải lâu dài an bình, mà là đáng sợ hơn tai họa ngập đầu. Nhân loại nhất định phải lấy dũng khí, trực diện Hải Yêu giữ tợn răng nanh, dùng trí tuệ cùng lực lượng, tại gió tanh mưa máu bên trong vì chính mình giết ra một con đường sống. Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng dựa vào ở trong ngực của Mạc Phàm, nàng cái kia nguyên bản thanh lãnh trong đôi mắt, giờ phút này tràn đầy kiên định cùng nhu tình. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn cùng một chỗ bảo vệ cẩn thận phi điều khu căn cứ, bảo vệ cẩn thận gia viên của chúng ta. Thanh âm của nàng nhu hòa lại nói năng có khí phách. Từ Bắc Thành trận kia thảm thiết hạo kiếp về sau, phi điều khu căn cứ liền thành trong lòng nàng cái thứ hai nhà. Đối với Mục Ninh Tuyết mà nói, nơi này gánh chịu lấy nàng quá nhiều tình cảm cùng hồi ức, thậm chí so tây bộ cái kia phiến rộng lớn lại hơi có vẻ hoang vu thổ địa càng giống nhà. Học phủ sinh hoạt kết thúc về sau, nàng đem chính mình toàn bộ tinh lực đều không giữ lại chút nào vùi đầu vào kiến thiết cùng thủ hộ phi điều khu căn cứ bên trong, nơi này từng cọng cây mà cỏ, một đường phố một ngõ hẻm, đều chút xuống tâm huyết của nàng. Mạc Phàm túi đầu nhìn xem rúc vào trong ngực Mục Ninh Tuyết, trên mặt không tự chủ được giơ lên một vòng tự tin lại mang theo không bị trói buộc nụ cười. Kia là tự nhiên, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để Hải Yêu đạt được. Ngữ khí của hắn tràn ngập lực lượng, Hải Yêu uy hiếp bất quá là thoảng qua như mây khói, hắn hoàn toàn chắc chắn đem hắn đánh lui. Đúng lúc này, trong gian phòng máy truyền tin đột ngột gấp rút băng lên, bén nhọn tiếng chuông nháy mắt đánh vỡ phần này ngắn ngủi mà ấm áp yên tĩnh. Mạc Phàm động tác nhanh chóng đưa tay cầm lấy máy truyền tin, bên trong rất nhanh truyền đến Hoa Triển Hồng hơi có vẻ mỏi mệt vẫn trầm ổn như cũ thanh âm. Mạc Phàm, Hải Yêu tại Ma Đô phòng tuyến lại có động tác mới, nếu là có cái gì đại yêu xuất hiện lời nói, ta sẽ thông báo tiếp ngươi. Hoa Triển Hồng sở dĩ cố ý trước thời hạn cáo chi Mạc Phàm tình huống này, thực tế là lập tức thế cục quá nghiêm khắc tuấn phức tạp, không cho phép có nửa điểm sơ sẩy. Dù ai cũng không cách nào dự đoán, có một ngày Lãnh Nguyệt Mâu liền sẽ xuất lĩnh lấy dưới trướng yêu quân, như mãnh liệt như thủy triều lao thẳng tới Ma Đô, nhấc lên một trận hủy diệt tính tai nạn. Cho nên, Hoa Triển Hồng đối đãi mỗi một trận cùng Hải Yêu chiến đấu, đều toàn lực ứng phó, tỉ mỉ chuẩn bị, gắng đạt tới đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Mạc Phàm nghe tới Hoa Triển Hồng lời nói, ánh mắt nháy mắt sắc bén như là ra khỏi vỏ lưỡi dao, lộ ra một cố để người sợ hai phong mang. "Tốt, tùy thời chờ đợi điều khiển." Hắn không chút do dự đáp lại nói. Sau khi cúp điện thoại, một mực lặng lặng chờ đợi Mục Ninh Tuyết nhìn về phía Mạc Phàm, nhẹ giọng hỏi, "Ma Đô bên kia Hải Yêu lại bắt đầu hoạt động sao?" "Ừm, cũng không biết cái này Lãnh Nguyệt Mâu lại đang chơi trò gian gì, gần nhất mấy ngày, mỗi ngày đều tại xâm nhập Ma Đô, nhưng quy mô cũng không phải là rất lớn." Mạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, trong giọng nói mang một tia nghi hoặc. Những ngày này, Hải Yêu đối với Ma Đô công kích tấp nập lại quy mô có hạn, cái này một dị thường hiện tượng để hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an, giống như là phía sau ẩn giấu đi cái gì âm mưu to lớn. Mục Ninh Tuyết nghe vậy, có chút dừng lại, trong đầu cấp tốc hiện lên các loại khả năng. Chợt, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Lãnh Nguyệt Mâu là một cái cực kỳ có trí tuệ yêu ma thủ lĩnh, nó làm như vậy có phải hay không là đang giảng giải sói tới cố sự? Nó liên tiếp mấy ngày đối với Ma Đô phát động quy mô nhỏ xâm nhập, rất có thể là đang cố ý gây tê liệt người loại, để mọi người đối với tập hợp công kích tập mãi thành thói quen, đợi đến nhân loại buông lỏng cảnh giác thời điểm, tái phát động một trận chí mạng tập kích, như là cái kia kinh điển sói tới cố sự, cho nhân loại lấy chí mệnh một kích." Mạc Phàm nghe Mục Ninh Tuyết phân tích, hắn không thể không thừa nhận, Mục Ninh Tuyết suy đoán có thể là thật. "Ai biết ta, tóm lại chúng ta bảo trì cảnh giác chính là," hắn thấp giọng nói, "đơn giản chính là tinh thần căng thẳng một chút mà thôi, đối với thời kỳ này nhân loại tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì mọi người mặc dù đều rất kéo căng, đều cũng là có chạy đầu. Bởi vì toàn dân pháp sư quan hệ, đại hạ lục địa cảnh nội có không ít bồi dưỡng chi địa. Những pháp sư này là cái gì? Đều là tương lai hy vọng. Mà ở trong đó, tự nhiên là thiếu không được tại tuyến đầu những người này gia tộc hậu bối loại hình, cho nên nói, Lãnh Nguyệt Mâu không hiểu người kiên cường chương 893. Thuận lợi truyền tống chương 893. Thuận lợi truyền tống trong gian phòng, mập mờ khí tức ở trong không khí lặng yên tràn ngập. Mục Ninh Tuyết mặt đỏ tới mang tai, trong ánh mắt mang một tia oán trách, nhìn phía sau cái kia không an phận Mạc Phàm, thanh lãnh thanh âm không tự giác run nhẹ nhẹ, xen lẫn một vòng khó mà che giấu ngượng ngùng, "Đợi chút nữa, không phải còn muốn tùy thời chi viện nha?" Lời của nàng đứt quãng, hiển nhiên là bị cái kia cố không hiểu không khí nhiễu loạn suy nghĩ. Mạc Phàm khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một bộ chữ trạc đàng hoàng bộ dáng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, "Cũng không thể bởi vì có Hải Yêu tồn tại quan hệ, chúng ta sự tình gì đều không làm đi. Nên buông lòng hay là muốn buông lòng, ta kỳ thật cũng chính là vì để cho ngươi buông lòng." Hắn thanh âm mang theo vài phần mê hoặc, thật giống như là muốn để Mục Ninh Tuyết tin tưởng hắn cái kia nhìn hình như có lý lấy cớ. Nhưng mà, bây giờ Mục Ninh Tuyết sớm đã không phải lúc trước cái kia ngây ngô hồ đồ tiểu nha đầu. Cùng Mạc Phàm vô số cái ngày đêm ở chung, để nàng đối trước mắt tâm tư của người đàn ông này rõ như lòng bàn tay. Nàng nơi nào sẽ tùy tiện tin tưởng Mạc Phàm lần giải thích này. Nói là để nàng buông lỏng, nhưng giờ phút này nàng cả người áp sát vào cửa sổ sát đất trước, thân thể căng cứng đến như là kéo căng dây cùng, mỗi một cây thần kinh đều tại có chút rung động. "Hừ, còn để ta buông lỏng?" Mục Ninh Tuyết ở trong lòng âm thầm đoán thầm, nàng thậm chí có thể cảm giác được Mạc Phàm mang đến cái kia một tia chen chúc loại cảm giác này để nàng đã ngượng ngùng lại có chút bất đắc dĩ. Bằng vào nàng cảm giác bén nhạy năng lực, tự nhiên không lo lắng sẽ có người chú ý cái này phiến cửa sổ, huống chi tòa thành vị trí độ cao cũng đủ làm cho nàng không cần có này lo lắng. Nhưng người tại một ít đặc biệt thời khắc, chắc chắn sẽ trở nên nghi thần nghi quỷ, nàng cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán. Tâm tâm hạ bên kia kết thúc sao? Mục Ninh Tuyết thực tế là bị cái này hồi hộp không khí làm cho có chút không biết làm sao, đành phải ý đồ tìm chút chủ đề đến rời đi sự chú ý của mình, để chính mình từ loại này ngượng ngùng trong trạng thái giải thoát đi ra. Ừm, kết thúc, toàn bộ mặt thẻ nần đã bị nàng nắm trong tay. Tin tưởng không bao lâu, nàng chính là về nước. Mạc Phàm hồi đáp, trong giọng nói mang một tia vui mừng. Ý gì chi xa đúng là cái không sai người công cụ, có trợ giúp của nàng, tâm hạ tại mặt thẻ nần thần miếu sự vụ xử lý bên trên nhẹ nhõm không ít. Đến lúc đó, các ngươi hoàn toàn là có thể cùng nhau. Mạc Phàm khoe miệng có chút dương lên, nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. Mục Ninh Tuyết tức giận giận Mạc Phàm liếc mắt, trong lòng thầm mắng, thật là chỉ biết khi dễ người. Nhưng mà liền chính nàng đều không có phát giác được, trong lúc vô tình, nàng nguyên bản tăng cứng thần kinh vậy mà thật buông lỏng xuống. Hải Yêu bên kia bất kể có phải hay không là đang chơi sói tới trò chơi, chỉ ít giờ phút này, Mục Ninh Tuyết đã không còn ở vào loại kia tùy thời khẩn trương cao độ trạng thái. Kỳ thật cũng không thể trách Mục Ninh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí như vậy, Mạc Phàm chính mình đã từng có dạng này giai đoạn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn, đây là một cái không cách nào trốn tránh hiện thực. Mạc Phàm trong lòng rõ ràng, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn đối với hết thảy coi thường mặc kệ, đối với Hải Yêu uy hiếp làm như không thấy. Nhưng làm như vậy lời nói, nội tâm của hắn cuối cùng không cách nào an bình. Dù sao, Hải Yêu một khi tứ ngược, gặp tàn sát chính là hàng trăm hàng ngàn vạn nhân loại sinh mệnh, kia tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy chẳng cảnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cùng Mạc Phàm suy nghĩ, Ma Đô thế công mặc dù rất là hung mãnh, nhưng vẫn như cũ chưa từng có bất luận cái gì đế vương cấp hiện thân. Thậm chí một trận chiến đấu xuống tới, cơ hội tại nhân loại cường giả xuất hiện một khắc này, chính là triệt để chấm dứt. Đoán được Hải Yêu ý nghĩ, tự nhiên không đơn giản chỉ là Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Hoa Triển Hồng chờ một đám sa trường các lão tướng, cũng có thể nhìn ra được trong đó dụng ý, nhưng cho dù biết đây khả năng chính là một cái dương mưu, bọn hắn lại là cần vẫn như cũ treo lên 10 phần cảnh giác ứng đối. Không có cách nào, ai bảo Hải Yêu thế lớn. Nếu là nói, hiện tại có cái gì có thể để hắn thoáng an tâm, có lẽ đó chính là Mạc Phàm chế tắc không gian trận pháp truyền tống đi. Bất luận là cái dạng gì nguy cơ hồ mấy cái căn cứ thành phố liền có thể ngay lập tức tiến hành lẫn nhau chi viện. Chính là dưới mắt còn không có kiểm tra, Nhưng Mạc Phàm lời nói, theo Hoa Triển Hồng, đây tuyệt đối là không có vấn đề. Đối với Mạc Phàm tín nhiệm, hắn không thể nghi ngờ cũng là cực cao. Nắng sớm hơi lộ ra, màu vàng kim nhàn nhạt quang huy êm ái vẩy xuống tại Mạc thị tòa thành song cửa sổ bên trên. Mạc Phàm theo trong lúc ngủ mơ ung dung tỉnh lại, hắn ngồi dậy, động tác lưu loát mà dứt khoát. Bên cạnh Mục Ninh Tuyết còn đắm chìm trong mộng đẹp, điềm tĩnh ngủ nhan tại nắng sớm dưới sự chiếu rọi lộ ra phá lệ ôn nhu. Mạc Phàm nhẹ nhàng vươn tay, ôn nhu phủi nhẹ nàng trên trán tản mát sợi tóc, nhẹ giọng đều, "Ninh Tuyết, nên, chúng ta nên đi khảo thí không gian trận pháp truyền tống rồi." Mục Ninh Tuyết từ từ mở mắt, trong mắt còn mang một tia chưa tan hết buồn ngủ. Nhưng nghe đến Mạc Phàm lời nói về sau, nàng lập tức tỉnh táo lại, không có chút nào kéo dài, cấp tốc đứng dậy bắt đầu sửa sang quần áo. Hai người ăn ý phối hợp với, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền cùng nhau hướng không gian pháp trận phương hướng bước nhanh tới. Trên đường đi, Mạc Phàm bộ pháp bước vàng, thần sắc ung dung, đối với sắp gặp phải khiêu chiến tràn ngập lòng tin. Mà Mục Ninh Tuyết mặc dù mặt ngoài duy trì trấn định, nhưng nàng có chút nắm chắc song quyền cùng ngẫu nhiên không tự giác tăng tốc bước chân, còn là bán nội tâm của nàng hồi hộp. Mạc Phàm nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thương tiếc chi tình. Rất nhanh, bọn hắn đi tới không gian pháp trận vị trí. To lớn pháp trận tản ra thần bí mà ánh sáng lưu hòa, phù văn ở trên mặt đất lấp lóe nhảy lên. Mạc Phàm không chút do dự bước vào trong pháp trận, quay đầu nhìn về phía Mục Ninh Tuyết, vươn tay, trên mặt mang cổ vũ mỉm cười, "Ninh Tuyết, đừng lo lắng, đi theo ta." Mục Ninh Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt Mạc Phàm tay, chậm rãi đi vào pháp trận. Trong chốc lát, một cỗ cường đại mà kỳ dị lực lượng đem bọn hắn bao khỏa trong đó, chung quanh cảnh tượng nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ, nháy mắt bọn hắn tựa như là đưa thân vào một cái hỗn độn thế giới. Mục Ninh Tuyết trong lòng giật mình, vô ý thức nắm chặt Mạc Phàm tay. Mạc Phàm cảm nhận được nàng hồi hộp, nhẹ nhàng vô vô tay của nàng, thấp giọng an ủi, "Không có chuyện gì, rất nhanh liền đến." Ngay tại Mục Ninh Tuyết còn đang cố gắng thích ứng cái này kỳ diệu mà có chút khiến người cảm giác bất an lúc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chung quanh cảnh tượng nháy mắt rõ ràng. Nàng kinh ngạc phát hiện, mình đã thân ở Ma Đô khu căn cứ bên trong. Cái này, nàng không khỏi thốt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hết thảy phát sinh nhanh như vậy, nhanh đến nàng thậm chí không kịp đi cảm nhận thời gian trôi qua, chỉ là một cái chớp mắt nháy mắt, bọn hắn liền vượt qua xa xôi khoảng cách, theo phi điều khu căn cứ đi tới Ma Đô. Nàng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Mạc Phàm, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Một phút đồng hồ thời gian, bất quá ở trong không gian này, là không có khái niệm gì. Mạc Phàm nhìn ra Mục Ninh Tuyết mê mang, mỉm cười giải thích nói. Mục Ninh Tuyết nghe Mạc Phàm lời nói, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động. Nàng mặc dù đã sớm theo sách vở cùng trong truyền thuyết hiểu qua không gian trận pháp truyền tống thần kỳ tác dụng, nhưng chân chính tự thể nghiệm đến tất cả những thứ này lúc, cái loại cảm giác này còn là vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Rất không thể tưởng tượng nổi. Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Chương 895. Phấn chấn sĩ khí chương 895. Phấn chấn sĩ khí Mạc Phàm tự nhiên thật sâu rõ ràng trong lòng mọi người lo lắng cùng bất đắc dĩ, nhưng tâm hạ tình huống bên kia đồng dạng phức tạp, rất nhiều công việc nhất định phải an bài đến thỏa đáng mới được. Bây giờ mặt thẹn ngân thần miếu, dù tại tâm hạ dưới sự lãnh đạo có mới khí tượng, nhưng cũng vẹn vẹn ở vào một cái mới tinh thời đại mở đầu giai đoạn. Tâm hạ dù đã có được cường đại thần hồn chi lực, đồng thời thành công để kỵ sĩ điện, tín ngưỡng điện cùng phán quyết điện thành tâm thần phục, nhưng mấy cái ẩn thế gia tộc vấn đề giống như tiềm ẩn tại dưới mặt nước đáng ngầm, lúc nào cũng có thể dẫn phát nguy cơ. Liên cầm tờ OUZS thế gia vọng tộc đến nói, đã bị triệt để biến mất. Thân là thần nữ tâm hạ, đối với những cái kia không muốn trung tâm thần phục thế lực, tự nhiên không hiểu ý từ nâng tay, dưới cái nhìn của nàng, không thể toàn tâm ủng hộ mặt thẹn lần thần miếu tồn tại, cũng liền mất đi tiếp tục tồn tại giá trị. Húng chi, tờ OUZS thế gia vọng tộc còn là phản bội tình huống, liền càng là không thể lưu. Mặc dù ở trong đó, cũng có được Mạc Phàm một chút an bài, nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn chính là phản bội mặt thẹn lần. Nhưng mà, diệt đi tờ OUZS thế gia vọng tộc cái này một cử động, đối với cái khác mấy cái ẩn thế thế gia vọng tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Tuy nói tờ OUZS thế gia vọng tộc sắc thực phạm không thể tha thứ sai lầm, nhưng nó dù sao cũng là bạt thẹn nần thần miếu uy tín lâu năm ẩn thế thế gia vọng tộc một trong, cứ như vậy bị tùy tiện diệt trừ, khó tránh khỏi sẽ để cho cái khác ẩn thế thế gia vọng tộc cảm thấy trái tim băng giá, tựa hồ kế tiếp bị thanh toán đối tượng lúc nào cũng có thể đến phiên chính mình. Cũng chính bởi vì những này thế gia vọng tộc quan hệ, tâm hạ tạm thời về không được nơi này. Nhưng theo Mạc Phàm, tâm hạ đơn giản cũng là đang cho bọn hắn cơ hội cuối cùng. Mấy cái này ẩn thế thế gia vọng tộc, tại không có thần nữ trước đó thời điểm, đích xác xem như cao cao tại thượng. Nhưng có thần nữ, bọn hắn đều không phải. Vẹn vẹn là bạt thẹn lần một cái kỵ sĩ điện, cũng có thể tùy tiện hủy diệt bọn hắn. Bọn hắn cấm chú, tại được đến thần nữ trợ lực xuống kỵ sĩ trước mặt, có thể nói là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mỗi một cái phong hào kỵ sĩ, cái kia đều nắm giữ lấy chính là siêu việt cấm chú lực lượng. Chỉ là, dưới mắt những này là cần thời gian đám người lòng tràn đầy chờ mong bạt thẹn lần thần miếu có thể mau chóng điều động chi viện, nhưng Mạc Phàm lại trực tiếp lắc đầu, nói thật nói, tạm thời không được, nàng còn có nàng chưa xử lý xong sự tình. Hắn không nghĩ cho đám người hư ảo hy vọng, sau đó lại để cho bọn hắn lâm vào càng sâu trong tuyệt vọng. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng, tâm hạ bên kia lúc nào tài năng xử lý tốt. Mà lại, liền Mạc Phàm đến xem, dưới mắt thế cục cũng không có nguy cơ đến loại kia cần bốn phía cầu viện tình trạng, nhưng nghe đến Mạc Phàm lời nói, nguyên bản trên mặt tràn đầy mừng rỡ đám người, nháy mắt toát ra thất lạc thần sắc. Bọn hắn còn lòng tràn đầy coi là, mặt thẻ lần thần miếu đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể tùy thời thân xuất viện thủ đâu. Cuộc chiến tranh này mới bất quá vừa mới bắt đầu, hiện tại giống như này, một tháng về sau, một năm về sau à. Mạc Phàm liếc nhìn liếc mắt mọi người ở đây, mắt sáng như đuốc, tiếp lấy còn nói thêm, các ngươi ở đây mấy vị, cái nào không phải kinh lịch đến không hết chiến dịch lao tướng, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, một trận quốc chiến, là mấy ngày liền có thể quyết định thắng bại. Nếu là bọn chúng thật có năm chắc tất thắng, làm gì như thế lề mề, mà không phải giống ban sơ, trực tiếp mang hủy diệt sóng biển đánh tới hướng Ma Đô. Mạc Phàm phen này nói năng có khí phách lời nói xong, mọi người ở đây đều là sức sở, đều giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, rơi vào trầm tư. Đúng a? Suy nghĩ kỹ một chút, không đơn thuần là nhân loại kiêng kỵ hải yêu thực lực cường đại, đồng dạng, hải yêu vương hướng cũng tại e ngại nhân loại phản kháng lực lượng. Nếu như hải yêu thật có được tuyệt đối phần thắng, cần gì phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy, dây dưa dài dòng, trực tiếp phát động một trận tính hủy diệt công kích, đem Ma Đô san thành bình địa không là tốt rồi rồi. Cho dù là kinh nghiệm phong phú, chân bổn tỉnh táo hoa triển hồng, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, chính mình tại trước đó quả thật có chút quá hồi hộp. Mặc dù theo thực lực tổng hợp đến xem, nhân loại đích xác hơi kém tại hải yêu, nhưng có Mạc Phàm cái này cường đại đến gần như siêu thoát tồn tại, hải yêu bên trong những cường giả kia cũng không dám tùy tiện phát động toàn diện trắng trợn chém giết. Bọn chúng bây giờ loại này sấm to mưa nhỏ hành vi, không thể nghi ngờ là nghĩ theo trên tâm lý đánh nhân loại phòng tuyến, làm cho nhân loại đang sợ hãi cùng bất an bên trong dần dần đánh mất đấu trí. Đúng là ta có chút khẩn trương. Hoa Triển Hồng nhận ra một màn, trong thanh âm mang một tia bản thân tỉnh lại ý vị. Hắn ý thức được, tại cái này như gió bão mãnh liệt chiến cuộc trước mặt, chính mình lại cũng bị hồi hộp cùng lo nghĩ lặng yên an ngọn, mất mấy phần trong ngày thường trầm ổn cùng tỉnh táo. Phóng nhãn Đông Bộ Hải vực bên ngoài, cái kia phiến rộng lớn vô ngần mặt biển đã là bị một tầng tà ác khói mù bao phủ. Thái Bình Dương biển sâu chi yêu thân ảnh lít nha lít nhít, tùy ý bồi hồi. Bọn chúng hình thái khác nhau, rất nhiều bộ dáng đều là nhân loại trước đây chưa từng gặp, quanh thân tản ra nồng đậm đến gần như thực chất yêu khí, cái kia trùng thiên khí thế phảng phất có thể đem thương khung xé rách, cuồn cuộn mà đến cảm giác gáp bách làm người ta kinh ngạc run sợ. Cứ việc những này hải yêu thể hiện ra như thế dọa người lực lượng, nhưng khiến người khó hiểu chính là bọn chúng vẫn chưa như mọi người chỗ lo âu như vậy, liều lĩnh hướng Ma Đô khởi xướng trực tiếp nhất, mãnh liệt nhất xung kích. Bọn chúng tại khoảng cách Ma Đô phòng tuyến không xa hải vực tới lui, ban quan lại từ đầu đến cuối không dám tùy tiện phóng ra cái kia quyết định sinh tử một bước. Truy cứu nguyên do, ở mức độ rất lớn là bởi vì lúc trước trận kia cực chiến, Mạc Phàm lấy hắn siêu phàm tuyệt luân thực lực, tại Lãnh Nguyệt Mâu cái này hải yêu thế giới cường đại kẻ thống trị trong lòng, lưu lại một đạo khó mà ma diệt to lớn bóng tối. Lãnh Nguyệt Mâu biết rõ Mạc Phàm chỗ kinh khủng, tự nhiên không dám tùy tiện hạ lệnh tiến công, sợ giẫm lên vết xe đổ, gặp thê thảm đau đớn thất bại. Đương nhiên, cũng tồn tại một loại khác khả năng, bọn chúng có lẽ còn tại kiên nhẫn chờ đợi càng mạnh hải yêu chạy đến, trong biển sâu có rất nhiều khó có thể tưởng tượng tồn tại, vô cùng có khả năng Lãnh Nguyệt Mâu liền liên hợp bọn chúng. Đương nhiên, cũng có thể là bọn chúng liền muốn dạng này đến kéo dài nhân loại trong lòng chống cự, chờ mong cái nào đó tuyệt hảo thời cơ, cái nào đó có thể để cho bọn chúng nhất cử đột phá nhân loại phòng tuyến, đem Ma Đô triệt để phá hủy thời khắc mấu chốt. Bọn chúng tựa như một đám ẩn nút trong bóng đêm thợ săn, lặng lặng chờ đợi thú săn lộ ra sơ hở, lại cho một kích chí mạng. Nhưng giờ này khắc này, Hoa Triển Hồng cho dù trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, cũng sẽ không tùy tiện nói ra miệng. Bởi vì Mạc Phàm đang cố gắng phấn chấn quân tâm, cổ vũ đám người sĩ khí. Tại cái này sĩ khí giống như trước tờ mở sáng ánh sáng nhạt chân quý thời khắc, hắn làm sao có thể làm ra phá cử chỉ, để đám người vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng lại lần nữa dập tắt đâu. Mạc Phàm biết, nhiều khi, vẹn vẹn chỉ là dựa vào giam ba câu, là rất khó để sĩ khí tăng đi lên. Hắn lần nữa đi tới Ma Đô, cũng không đơn giản chỉ là muốn khảo thí không gian trận pháp truyền thống, càng nhiều, đương nhiên chính là đến giải quyết sĩ khí vấn đề. Hải yêu không phải thích chơi tập kích nha, Mạc Phàm cảm thấy, chính mình cũng có thể phương pháp trái ngược, dù sao, không có cái gì so thực lực càng có sức thuyết phục. Chương 897 Xuyên thẳng hải yêu nội địa chương 897 Xuyên thẳng hải yêu nội địa Mạc Phàm lời nói như là một viên quả bom nặng ký đầu nhập đám người, nháy mắt kích thích một trận rất nhỏ bạo động. Đám người châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. Trải qua thời gian dài, hải yêu lực lượng kinh khủng kia như là treo cao tại nhân loại đỉnh đầu lưỡi dao, cấp cho mọi người nặng nề cảm giác áp bách, khiến cho nhân loại tại trận này trong đối kháng một mực ở vào bị động phòng ngự gian nan hoàn cảnh. Bây giờ, Mạc Phàm lại nói ra dạng này một phen rất có lực trùng kích lời nói, có thể nào không để đám người cảm thấy chấn kinh cùng nghi hoặc? Mạc Phàm đại nhân, ngài lời này là có ý gì? Hải yêu cường đại như vậy, bọn chúng làm sao lại e ngại chúng ta? Rốt cục, một vị lá gan khá lớn, thực lực bất phàm siêu giai pháp sư nhịn không được đứng dậy, trong giọng nói mang rõ ràng chất vấn. Mạc Phàm khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ung dung nụ cười, ánh mắt kiên định quét mắt đám người, chậm rãi nói, các ngươi chỉ thấy hải yêu mặt ngoài cường đại, lại xem nhẹ chúng ta thực lực bản thân. Nhân loại chúng ta có vô số cường đại pháp sư, có được kiên cường ý chí, càng có được thủ hộ gia viên quyết tâm. Những này đều là chúng ta lực lượng nguồn suối. Hải yêu mặc dù cường đại, nhưng chúng nó cũng không phải không có kẽ hở. Mấy ngày gần đây bọn chúng tập nập tiến hành quy mô nhỏ xâm nhập, lại từ đầu đến cuối không dám phát động đại quy mô toàn diện tiến công. Đây chẳng phải là bọn chúng chuẩn dạng, e ngại biểu hiện của chúng ta sao? Đám người nghe vậy, nhao nhao lâm vào trầm tư, trên mặt nghi hoặc dần dần bị suy tư thay thế. Cẩn thận hồi tưởng lại, hải yêu hành động quả thật có chút kỳ quặc. Bọn chúng tới gần bờ biển về sau liên tiếp xuất kích, lại luôn sấm to mưa nhỏ, nhìn như hung mãnh, kỳ thực vẫn chưa tạo thành tính thực chất to lớn uy hiếp. Thật chẳng lẽ như là Mạc Phàm nói tới như vậy, hải yêu là tại e ngại nhân loại? Đi theo ta. Mạc Phàm không muốn tiếp tục ở trong lời nói lãng phí thời gian, hắn quyết định dùng hành động thực tế hướng thế nhân chứng minh, hải yêu cũng không phải là không thể chiến thắng, bọn chúng cho tới bây giờ cũng không tính là cái gì chân chính uy hiếp. Dứt lời, Mạc Phàm quay người, không chút do dự hướng về hải vực phương hướng đạp không mà đi, cái kia tư thái giống như một vị khống chế thiên địa chúa tể. Thấy tình cảnh này, đám người mặc dù trong lòng chấn kinh tại Mạc Phàm cái này vượt quá tưởng tượng cử động, nhưng nhìn thấy Mạc Phàm như thế quả cảm, bọn hắn vẫn không do dự chút nào đi theo. Hoa Triển Hồng cố nhiên là quân đội thông soái, nhưng cho dù Mạc Phàm không có bất luận cái gì quan phương chức vị, uy vọng của hắn cùng thực lực lại làm cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện tuân theo chỉ thị của hắn. Ông long 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 nương theo lấy Mạc Phàm mang tất cả phòng giữ pháp sư hướng về hải ngoại xuất phát, cái kia ngập trời nguyên tố khí tức như là mãnh liệt thủy triều của tới, mang theo to lớn cảm giác áp bách, làm người sợ hãi. Trong lúc nhất thời, bờ biển bên ngoài nguyên bản phách lối yêu khí đều bị cỗ này khí tức cường đại đè thấp không ít, ở trước mặt cỗ lực lượng này, hải yêu cái kia mênh mông yêu khí cũng biến thành nhỏ bé. Làm Mạc Phàm mang tất cả chuẩn bị chiến đấu pháp sư ngừng tại các hải yêu vị trí trên không lúc, trong nước biển, từng cái xấu xí làm người ta sợ hãi, hình thái khác nhau đầu theo trong nước biển chậm rãi nổi lên. Bọn chúng trừng mắt con mắt đỏ ngầu, ánh mắt gắt gao tập trung vào ở trên không nhân loại, trong ánh mắt để lộ ra tham lam cùng hung ác. Lúc này bọn này hải yêu trong lòng, khả năng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Bọn chúng làm sao cũng nghĩ không thông, đám nhân loại kia chẳng lẽ là điên rồi sao? Cũng dám chủ động đi ra công sự phòng ngự, đi tới địa bàn của bọn nó. Ở trong nhận biết của bọn chúng, đi ra công sự phòng ngự nhân loại liền như là dê đợi làm thịt, còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Bọn chúng từng cái mặt lộ vẻ tham lam, hiển nhiên là muốn đem những nhân loại này triệt để lưu tại nơi này, trở thành bọn chúng món ăn trong mâm. Mạc Phàm nhìn qua những này hải yêu, đồng thời thi triển cảm giác, hắn rõ ràng phát giác được, nơi này hải yêu số lượng khổng lồ, tuyệt đối đạt tới một cái đại bộ lạc cấp quy mô. Bộ lạc trên đất bằng, mỗi một cái bộ lạc kia cũng là tuyệt đối bá chủ cấp tồn tại. Nhưng tại rộng lớn vô ngần trong hải dương, đặc biệt là biển sâu khu vực, bộ lạc kỳ thật cùng trên lục địa tộc đàn không có bản chất khác nhau, bọn chúng đều là tương đối nhỏ yếu tồn tại. Bởi vì trong biển sâu hải yêu không chịu đến bất luận nhân loại nào quá nhiều, bọn chúng có thể tùy ý trưởng thành phát dục, chỉ cần không có thiên địch, bọn chúng chính là có thể tại phong phú tài nguyên cung cấp xuống không ngừng trưởng thành. Bất quá, Mạc Phàm tới đây cũng không phải vì nhìn xem những này hải yêu lộ ra như thế biểu lộ. Ông long long Mạc Phàm ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú khóa chặt mảnh này rộng lớn vô ngần hải vực. Trong chốc lát, từng đợt trầm thấp mà chấn hồn phách người vù vù tiếng vang lên, trong hư không, từng đạo vết rách như giữ tận cự thú miệng, theo quanh người hắn nhanh chóng mà khuyết tán ra đến. Cái kia vết rách lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lan tràn, phạm vi bao trùm cực lớn, rất nhanh là muốn đem vùng trời này triệt để xé rách, vỡ nát, đem thế gian hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Tại Mạc Phàm cái kia cường đại đến gần như khủng bố thần uy áp bách dưới, không gian chung quanh lại như là yếu ớt không chịu nổi giấy chi vật, bắt đầu từng tầng chóc từng mảng, vỡ vụn. Toàn bộ tràng cảnh tràn ngập khí tức hủy diệt, khủng bố mà rung động, để tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được sinh lòng e ngại, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Ong ong ong, lại là một trận vang vọng chân trời rung động, thanh âm kia giống như là theo một cái khác thế chỗ sâu chuyển đến, mang lực lượng vô tận. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy đời này đều khó mà quên được một màn. Long long long, tại không gian chấn động kịch liệt xuống, nguyên bản bình tĩnh nước biển bắt đầu kịch liệt lan lộn, sôi trào lên, phảng phất có một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng tại đáy biển phun trào. Sau đó, đám người liền thấy trong nước biển tựa hồ có cái gì to lớn đồ vật ngay tại chậm rãi sinh trưởng, quật khởi. Không sai, chính là sinh trưởng. Mà lại cái kia xuất hiện, đúng là một tòa cực lớn đến vượt quá tưởng tượng đại sơn. Tòa này đại sơn to lớn trình độ, là trên thế giới bất luận cái gì một tòa chân chính đại sơn đều không thể cùng sánh vai. Nhưng mà, khiến người sởn cả tóc gáy chính là, tòa này đại sơn cũng không phải là từ nham thạch, bùn đất cấu thành, mà là sống sờ sờ, là từ lít nha lít nhít yêu quần ngưng tụ mà thành. Kia là đến mãi không hết hải yêu, bọn chúng từng cái giữ tợn của bố, hình thái khác nhau, có mọc ra to lớn răng nanh, có toàn thân che kín gai nhọn, còn có cơ to lớn móng vuốt. Những này các hải yêu ngao ngao gọi bậy không ngừng, thanh âm bén nhọn mà chói tai, bọn chúng là đang phát ra phẫn nộ rít gào. Nhưng kỳ quái chính là, bọn chúng lại không cách nào lẫn nhau tách rời, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú dính vào nhau, không thể động đậy. Nước biển theo bọn nó cái kia vặn bèo yêu thân bên trên không ngừng mà chảy xuôi xuống tới, như là thác nước, chút xuống vào trong biển rộng, hình thành từng đạo đổ sộ mà quỷ dị màn nước. Nhìn xem toàn này từ hải yêu trồng chất mà thành đại sơn, trong lòng mọi người dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Hải yêu số lượng nhiều, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, cái kia lít nha lít nhít một mảnh, cơ hồ không có cuối cùng. Nhưng mà, Mạc Phàm nhưng như cũ thần sắc chấn định. Bởi vì, ngọn núi lớn này dâng lên, chính là nguồn gốc từ hắn chương 900. Chuyện cổ tích nhà gỗ chương 900. Chuyện cổ tích nhà gỗ Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết thuận lợi trở lại phi điều khu căn cứ. Vừa mới đến, Mục Ninh Tuyết liền cùng Mạc Phàm tách rời. Trong lòng nàng rõ ràng, so với ngắn ngủi dính tại Mạc Phàm bên người, nàng càng khát vọng có thể có một thế làm bạn. Mà thực hiện cái này một nguyện vọng tiên đề, chính là để chính mình trở nên đủ cường đại, có thể cùng Mạc Phàm đứng song vai. Thế là, nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi tinh tu, vì trong lòng mục tiêu mà cố gắng tăng lên chính mình. Mạc Phàm nhìn qua Mục Ninh Tuyết bóng lưng rời đi, trong ánh mắt hiện lên một tia không bỏ, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế. Hắn không có lựa chọn cùng Mục Ninh Tuyết đi tính tu, cũng không phải hắn không nghĩ tăng thực lực lên, mà là đến hắn bây giờ cấp độ này, đơn thuần làm từng bước tu luyện đã hiệu quả quá mức bé nhỏ, như là hạt cát trong sa mạc, khó mà để thực lực của hắn có tính thực chất đột phá. Hắn hiện tại cấp thiết nhất nhiệm vụ là nghĩ biện pháp đem trong thân thể thủy triều thần nhãn tương dung. Cái này thủy triều thần nhãn ẩn chứa cường đại mà lực lượng thần bí, nếu có thể thành công tương dung, chắc chắn để thực lực của hắn được đến bay vọt về chất. Nhưng mà đối với như thế nào dung hợp thủy triều thần nhãn, Mạc Phàm hết lần này tới lần khác biết rất ít, trong lòng tràn đầy hoang mang cùng bất đắc dĩ. Ngay tại hắn bắt hết bóc, trầm tư suy nghĩ lúc, một người thân ảnh đột nhiên hiện hiện ở trong đầu của hắn, cái kia dĩ nhiên chính là Du Sư Sư. cũng không phải nói du sư sư kiến thức rộng rãi có thể trực tiếp giúp hắn giải quyết dung hợp thủy triều thần nhãn vấn đề khó khăn, mà là du sư sư có một hạng năng lực đặc thù, nàng có thể cùng Nguyệt Nga Hoàng tiến hành giao lưu. Nguyệt Nga Hoàng làm cổ lão mà thần bí đồ đằng sinh vật, trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, nhiều đời truyền thừa xuống, biết được sự tình nhiều, chi kỷ, xa không phải nhân loại có khả năng bằng được. Nó chứng kiến vô số hưng suy biến thiên, nắm giữ lấy rất nhiều không muốn người biết cổ lão bí mật. Mạc Phàm nghĩ thầm, nói không chừng Nguyệt Nga Hoàng sẽ biết liên quan tới dung hợp thủy triều thần nhãn phương pháp hoặc là manh mối. Nghĩ tới đây, Mạc Phàm trong lòng có chút dâng lên một tia hy vọng. Chợt hắn chính là hướng phía sau núi, cũng chính là du sư sư chỗ ở tại địa phương chạy tới. Mạc thị tòa thành phía sau núi, tựa như một mảnh bị trần thế lãng quên tịch thổ. Cùng tòa thành phía trước cái kia san sát nhà cao tầng hình thành so sánh rõ ràng, nơi này tĩnh mịch mà tường hòa, tựa như là bước vào đến một cái thế giới khác, như thế ngoại đảo nguyên tồn tại. Bước vào phía sau núi, lọt vào trong tầm mắt chỗ, cây cối xanh um tươi tốt, cành lá rậm rạp, bọn chúng như là trung thành vệ sĩ, thủ hộ lấy mảnh này thần bí thổ địa. Những cây cối này tự nhiên đều là du sư sư để người trồng xuống tới, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, hình thành từng mảnh loang lỗ quang ảnh, cho toàn bộ phía sau núi tăng thêm mấy phần mộng ảo sát thái. Là vì cho nàng linh nga nhóm nghỉ ngơi, cũng là vì mỹ lệ mà tại mảnh này màu xanh biếc bên trong, bươm bướm ở khắp mọi nơi, bọn chúng nhẹ nhàng bay múa, tựa như linh động tinh linh. Đã từng Mạc Phàm, đối với bươm bướm cũng không có quá nhiều hảo cảm, thậm chí có chút chán ghét. Nhưng du sư sư tỉ mỉ chăn nuôi những này linh nga, lại hoàn toàn thay đổi cái nhìn của hắn. Những này linh nga không chỉ có ngoại hình mỹ lệ làm rung động lòng người, trên cánh hoa văn rực rỡ màu sắc, như là một vài bức tinh mỹ bức tranh, mà lại bọn chúng đối với toàn bộ phi điểu khu căn cứ có không thể coi thường cống hiến to lớn. Bọn chúng có thể bén nhạy cảm giác cảnh vật chung quanh biến hóa, làm cơ sở thành phố dự cảnh tiềm ẩn nguy hiểm, còn có thể hiệp trợ các pháp sư tiến hành một chút điều tra tuần tra nhiệm vụ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Mạc Phàm đối với những này linh nga không còn có ngày xưa bài xích, trong lòng thậm chí đối bọn chúng sinh ra một tia kính ý, càng làm cho du sư sư cảm thấy vui mừng là lúc trước nàng một cái nho nhỏ nguyện vọng, bây giờ vậy mà thành thật. Mục Ninh Tuyết tại trở thành phi điểu khu căn cứ trọng yếu người lãnh đạo về sau, minh sắc ban bố một đầu đặc thù điều lệ, tại phi điểu khu căn cứ không cho phép tổn thương linh nga. Đầu này điều lệ áp dụng, không chỉ có bảo hộ những này đáng yêu linh nga, cũng làm cho toàn bộ khu căn cứ vòng sinh thái cảnh được đến tốt hơn giữ gìn. Mạc Phàm dọc theo bốn lượn đường nhỏ hướng hậu sơn chỗ sâu đi đến, tâm tình dần dần trầm tĩnh lại. Trung quanh tiếng chim hót, chúng gọi tiếng cùng bơm bướm cánh vỗ thanh âm đan vào một chỗ, hình thành một bài mỹ diệu tự nhiên bản giao hưởng. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy du sư sư nơi ở kia là một tòa nhỏ nhắn mà tinh xảo nhà gỗ, tọa lạc tại một mảnh bụi hoa bên trong, phảng phất là theo chuyện cổ tích trong thế giới rời ra ngoài. Nhà gỗ vẻ ngoài bị tỉ mỉ hóa trang qua, trên vách tường bò đầy tươi đẹp dây leo, đóa hoa cạnh tướng mở ra, tản mát ra trận trận hương thơm. Trên nóc nhà bao trùm lấy một tầng thật dày cỏ tranh, cho người ta một loại ấm áp mà cảm giác tư thích. Không thể không nói, du sư sư trên thân tản ra một loại đặc biệt bất bị, tựa như ẩn cư ở trong sơn giã thế ngoại cao nhân, quanh thân quanh quần siêu phàm thoát tục khí chất. Nàng ở vào cái này Mạc thị tòa thành phía sau núi trong nhà gỗ, rời xa trần thế ồn ào náo động, tại cái này tĩnh mịch chi địa trải qua cuộc sống an nhàn. Nhưng mà, cùng nàng cái kia phảng phất không dính khói lửa trần gian khí chất hình thành so sánh rõ ràng chính là, thân hình của nàng cực kỳ dẫn lửa, đường cong lạ lướt tinh tế, trong lúc giơ tay nhấc chân lơ đãng toát ra phong tình, để người rất khó đơn thuần đưa nàng coi là một vị không hỏi thế sự cao nhân. Hai loại hoàn toàn khác biệt đặc chất kỳ diệu dung hợp ở trên người nàng, ngược lại để cho người trong lúc nhất thời khó mà giới định, không biết nên xưng nàng là cái kia gì thế độc lập thế ngoại cao nhân, hay là nên dùng từ khác chuyện để hình dung nàng đặc biệt bị lực. Mạc Phàm hướng nhà gỗ đến gần, vừa mới bắt gặp du sư sư từ trong nhà đi ra. Ánh nắng vẩy vào trên người nàng, vì nàng dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Từ khi cùng Mạc Phàm từng có thân mật sau khi trao đổi, trên người nàng cái loại người này vợ khí chất càng thêm nồng đậm. Đó là một loại ôn nhu lại bao dung và bị, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần lưu luyến cùng thân mật, cái này đặc biệt khí chất không thể nghi ngờ vì nàng tăng thêm khác bị lực, để nàng ở trong mắt Mạc Phàm hình tượng càng thêm lập thể, cũng càng có lực hấp dẫn. Nhìn thấy Mạc Phàm đến, du sư sư cũng là ngây ra một lúc. Sở dĩ sẽ sững sờ, vậy dĩ nhiên là bởi vì hồi lâu không thấy Mạc Phàm. Nàng cảm giác mình đã rất lâu chưa từng nhìn thấy qua Mạc Phàm cái này thình lình đột nhiên xuất hiện, để du sư sư trong lúc nhất thời đều có chút không có kịp phản ứng. Nhìn qua nàng như thế, Mạc Phàm cũng là có một chút mất tự nhiên. Nói đến, từ khi thử qua mấy lần về sau, hắn giống như liền không thế nào chú ý du sư sư, hoàn toàn chính là nuôi thả. Ân. Mạc Phàm cảm thấy mình ít nhiều có chút không phải thứ gì. Như thế nổi bật nữ nhân, trong đêm khuya sẽ không có một chút sinh lý cần thiết sao? Hắn làm sao có thể như thế? Vì biểu hiện ra chính mình nhận lầm thái độ, Mạc Phàm trực tiếp đi tới. Không đợi du sư sư nói chuyện, hắn chính là ngăn chặn nàng tiếp tục mở miệng. Du sư sư, người này cái quỷ gì? Rất dài thời gian không thấy, gặp mặt giống như này trực tiếp mà. Du sư sư mặc dù có chút không vui, nhưng đối mặt chó Mạc Phàm, nàng nhưng lại bất lực kháng cự cái gọi là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mạc Phàm hôm nay cũng là trải nghiệm một lần nông dân không dễ, là thật không dễ. Bọn hắn theo sớm bận đến muộn, chính mình cũng vẹn vẹn chỉ là nửa buổi sáng làm đến muộn. Nhưng bọn hắn còn có thể đang làm cái khác, nhưng Mạc Phàm cảm thấy hắn đã hoàn toàn hiện giả hình thức, là một loại nhập định cảm giác, cái gì đều không muốn lại đi nghĩ lại. Chương 903. Lãnh Nguyệt Mâu Cường Viện chương 903. Lãnh Nguyệt Mâu Cường Viện Mạc Phàm rời đi dù sư sư nơi ở, trong lòng phảng phất có một đoàn đầy rối, các loại suy nghĩ xen lẫn cuộn. Nhưng bước chân hắn kiên định, không chần chờ chút nào, trực tiếp theo không gian trận pháp truyền tống bên trong, hướng Ma Đô khu căn cứ tiến đến. Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem hắn thân ảnh kéo đến phong dài, tăng thêm mấy phần ngưng trọng. Bước vào ma đô khu căn cứ về sau, không có phát ra cái gì tiếng vang, như là một cái tiềm hành báo săn, lặng yên không một tiếng động hướng về Hoa Triển Hồng nơi ở tới gần. Rốt cục nhìn thấy Hoa Triển Hồng, Mạc Phàm không có chút nào chào hỏi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Hoa lão, hôm nay Hải Yêu bên kia là tình huống gì?" Hắn thanh âm trầm thấp mà vội vàng, trong ánh mắt để lộ ra đối đáp án cực độ khát vọng. Hoa Triển Hồng nhìn thấy Mạc Phàm đột nhiên đến thăm, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Mạc Phàm mới mở miệng liền hỏi thăm Hải Yêu tình huống, không khỏi để trong lòng hắn dâng lên một loại dự cảm không tốt. "Làm sao rồi?" Hoa Triển Hồng vô ý thức hỏi ngược một câu, sau đó sửa sang lại suy nghĩ, tiếp tục nói: "Căn cứ tiền tuyến báo cáo đến xem, Hải Yêu hôm nay không có bất cứ động tĩnh gì." Hắn vừa nói, một bên chăm chú nhìn Mạc Phàm, hiển nhiên là muốn tìm hiểu một chút xảy ra chuyện gì. Mạc Phàm nghe nói, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Một lát về sau, bằng vào đối với Lãnh Nguyệt Mâu cái này âm nhu yêu thần hiểu rõ cùng trực giác bén nhạy, hắn cơ hồ có thể kết luận, Lãnh Nguyệt Mâu nhất định là đang chờ đợi cửa viện. Các hải yêu không xa vạn dặm, thanh thế to lớn xâm chiếm, tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ ẩn nút ở đây, án binh bất động. Bây giờ như vậy không hề tầm thường yên tĩnh, phía sau nhất định ẩn giấu đi âm nhu to lớn, bọn hắn khẳng định là trong bóng tối xúc tích lực lượng, chờ đợi cái kia đủ để xoay chuyển chiến cuộc cường đại trợ lực xuất hiện. Nhưng mà cái này thần bí cường viện đến tột cùng cường đại cỡ nào, sẽ lấy như thế nào phương thức gia nhập chiến trường, Mạc Phàm không có đầu mối. Loại này không biết hoảng hốt, như là một khối chịu nặng cự thạch đặt ở trong lòng của hắn, để hắn cảm thấy có chút không thở nổi. Hoa Triển Hồng nhìn xem Mạc Phàm vẻ mặt nghiêm trọng, chậm chậm rãi nói: "Mạc Phàm, có lẽ cái này cùng ngươi đoán, Lãnh Nguyệt Mâu rất có thể là liên hợp trong Hải Dương một ít chủng tộc mạnh mẽ. Nó đang chờ đợi." Hoa Triển Hồng không thể phủ nhận một điểm, thế cục đối với bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Sự thật chứng minh chính là như thế, vừa vặn ta dự định đi xa biển tìm kiếm một phen, ta sẽ ven đường chú ý." Mạc Phàm ngẩng đầu nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, cùng hắn ngồi chờ chết, chờ đợi Hải Yêu tập kích, không bằng chủ động xuất kích, trong quá trình thăm dò tìm vận may, thuận tiện lưu ý phải chăng có càng mạnh Hải Yêu hướng bên này chạy đến. Nắm giữ một chút tình báo, dù sao cũng so tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, trực diện nguy hiểm không biết phải tốt hơn nhiều. Hồi tưởng lại Lãnh Nguyệt Mâu lần thứ nhất xâm lấn, mặc dù lúc ấy thu hoạch tình báo cũng không hoàn thiện, nhưng cũng xác thực được đến không ít tin tức hữu dụng. Có thể nói, nếu không phải là mình cái ngoại ý muốn này nhân tố xuất hiện, bằng vào Hải Yêu thế công, Ma Đô chỉ sợ sớm đã luôn hãm, trở thành Hải Yêu tùy ý hoành hành nội địa. Mà lần này, Lãnh Nguyệt Mâu hiển nhiên đối với đại hạ tình huống có càng thâm nhập hiểu rõ, chuẩn bị đến cũng càng thêm đầy đủ, huống chi nó còn tụ tập cường đại viện quân, cái này không thể nghi ngờ làm cho nhân loại gặp phải thế cục trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nếu như cùng chúng ta suy đoán, như vậy ta nghĩ trong khoảng thời gian này Lãnh Nguyệt Mâu là không có cái gì đại quy mô hành động, cho nên ta dự định tiến về biển sâu dò xét một phen. Mạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hướng Hoa Triển Hồng cho thấy kế hoạch của mình. Hắn cũng không có nói ra có quan hệ biển sâu chi tâm cùng triều tịch chi nhãn sự tình, bởi vì cái này thật sự là có chút quá xa vời, liền chính hắn cũng không thể khẳng định sự tình, nói cho hắn lại có ý nghĩa gì, cuối cùng tìm không thấy chẳng phải là không vui một trận. Cho nên, cùng hắn nói cho hắn những này cho hắn hy vọng, còn không bằng chờ lấy thật tìm đến lại nói. Được. Hoa Triển Hồng cơ hồ không có chút do dự nào, quả quyết gật đầu đáp ứng. Lúc này, Mạc Phàm rời đi khu căn cứ, theo thông thường góc độ nhìn, đối với chính diện gần biển yêu uy hiếp khu căn cứ mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà, Hoa Triển Hồng nhưng lại có hoàn toàn khác biệt cách nhìn. Đời này của hắn đều dấn thân vào tại cùng yêu tộc trong chiến đấu, to to nhỏ nhỏ chiến dịch không biết chỉ huy bao nhiêu, tích lũy kinh nghiệm phong phú cùng thâm hậu lịch duyệt. Nhưng duy có lần này, đối mặt cường đại Lãnh Nguyệt Mâu cùng với khả năng bị quân, trong lòng của hắn không có chút nào chiến thắng nắm chắc, áp lực trước đó chưa từng có như mây đen bao phủ hắn. Nhưng bất luận trận chiến tranh này thắng bại đi hướng như thế nào, Hoa Triển Hồng ở sâu trong nội tâm chỉ có một cái mãnh liệt nguyện vọng, đó chính là Mạc Phàm có thể bình an vô sự. Hắn tin tưởng vững chắc, đợi một thời gian, chỉ cần lại cho Mạc Phàm thời gian mấy năm trưởng thành, lấy Mạc Phàm cái kia vượt qua thường nhân tiên phú, tất nhiên còn có thể thực hiện một lần mới thuế biến. Từ xưa đến nay, còn chưa hề có người có thể như Mạc Phàm thiên phú như vậy dị bẩm, tại ma pháp trên con đường tu luyện một đường bao tác. Ở trong mắt Hoa Triển Hồng, Mạc Phàm chính là đại hạ hy vọng chi quang, chỉ cần hắn còn sống, đại hạ đối kháng yêu tộc ngọn lửa liền vĩnh viễn sẽ không dập tắt, sinh sôi không ngừng. Mạc Phàm nhìn xem Hoa Triển Hồng sảng khoái như vậy đáp ứng, trong lòng nháy mắt rõ ràng hắn ý tứ. Hoa Triển Hồng là đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người chính mình, tình nguyện tiếp nhận lập tức khu căn cứ khả năng gặp phải phong hiểm, cũng muốn cho chính mình sáng tạo rời đi nơi này cơ hội. Nhưng giờ phút này, Mạc Phàm không tiếp tục làm quá nhiều giải thích. Tại đối đại chiến đấu cùng thủ hộ trên thái độ, hắn cùng Hoa Triển Hồng cuối cùng có khó mà thống nhất quan niệm. Tựa như Du Sư Sư nói tới, phi điều tập thành phố là nàng thật sâu quyến luyến nhà, trong lòng nàng, nếu ngay cả nhà đều diệt vong, cho dù rút lui đến nơi khác, hết thảy cũng đều mất đi ý nghĩa. Mạc Phàm cùng Du Sư Sư ý nghĩ có chỗ khác biệt, hắn thuộc về cái thế giới này ngoại lai sản phẩm, nam nhi trí tại bốn phương, đối với hắn mà nói, thiên địa chi lớn, nơi nào không thể làm nhà. Nhưng dù cho như thế, tại cái này nhìn như không có mãnh liệt lòng cảm mến trong thành thị, nhưng lại có rất nhiều hắn để ý người. Mục Ninh Tuyết, Du Sư Sư, còn có những cái kia kể vai chiến đấu đồng bạn, an nguy của bọn hắn lo lắng Mạc Phàm trái tim. Vì thủ hộ những người này, thủ hộ bọn hắn cộng đồng quê hương, Mạc Phàm tự nhiên cũng không nguyện ý để trong này xuất hiện bất kỳ sai lầm. Rời đi Hoa Triển Hồng phòng tác chiến, Mạc Phàm vẫn như cũng là lặng yên không một tiếng động. Hắn rời đi, tự nhiên không thể để cho rất nhiều người biết được. Bởi vì những người khác cũng sẽ không giống là Hoa Triển Hồng nghĩ như vậy. Càng quan trọng chính là, Một khi biết Mạc Phàm không tại phi điều khu căn cứ lời nói, đối với sĩ khí cũng là một loại đả kích thật lớn. Càng quan trọng chính là, Mạc Phàm thậm chí cũng không thể để Hải Yêu phát giác được chính mình. Một khi hắn không tại để Lãnh Nguyệt Mâu biết được, bọn chúng trực tiếp phát động toàn diện tiến công làm sao bây giờ? Không có hắn, không có Thanh Long tồn tại, đại hạ chỉ sợ là thật khó mà chống cự. Đáng nhắc tới chính là, phù hợp thánh tuyển năng lượng thay thế mặc dù không phải rất nhiều, nhưng lão Phùng là một cái diệu nhân, hắn thật đúng là trợ giúp Mạc Phàm tìm đến. Mặc dù giống nhau thưa thớt, nhưng để Thanh Long lần nữa khôi phục vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời, Thanh Long thân thể cũng là được đến hoàn hảo sửa chữa, lần này lại lần nữa hóa rồng, nó không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường đại. Chương 904. Trên biển tìm kiếm. Chương 904. Trên biển tìm kiếm. Ào 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 sóng biển bĩnh viễn không thôi bớt, cái kia liên miên không dứt tiếng vang phảng phất thiên nhiên tấu vang hùng hồn chương nhạc. Mênh mông vô bờ mặt biển tại ánh nắng khẽ bước xuống sóng nước lấp loáng, lóe ra nhỏ vụn tia sáng, tựa như một mặt bị khảm nạm vô số bảo thạch to lớn tấm gương. Mạc Phàm tựa như một tôn kiên nghị pho tượng, đứng lặng tại đặc chế cỡ nhỏ trên phi thuyền, phần phật gió biển tùy ý lay động quần áo của hắn, ánh mắt của hắn như đuốc, như muốn xuyên thấu cái này mênh mông mặt biển, dõi mắt chúng quanh. Hắn đến vùng biển này đã 2 ngày, tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, bốn phía trừ sóng biển quần quần phát ra đơn điệu thanh âm, bốn phía đều là khiến lòng người phát lạnh ý tĩnh mịch. Nhưng mà, Mạc Phàm trong lòng tựa như gương sáng, cái này nhìn như bình tĩnh tưởng hòa mặt biển phía dưới, kỳ thực giấu giếm mãnh liệt, phản phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Vô số hải yêu chính như là ẩn nấp trong bóng đêm u linh, liên tục không ngừng xuyên qua tới lui, mà căn cứ phán đoán của hắn, những này hải yêu tỷ lệ lớn đều đến từ Thái Bình Dương, cái kia thâm bất khả trắc đáy biển. Mạc Phàm không dám chút nào có một tơ một hào phất lờ, hắn phảng phất một vị ẩn nấp ở trong màn đêm đỉnh cấp thích khách, lặng lặng ẩn nút tại trên mặt biển trong hư không, ngừng thở, tựa như cùng không khí chung quanh hòa làm một thể, vẫn chưa kinh động phía dưới cái kia lít nha lít nhít hải yêu quần. Hắn cảm giác bén nhạy như là một tấm vô hình người lớn, đem bốn phía hết thảy động tĩnh thu hết vào mắt, giờ phút này, cái này cảm giác lực rõ ràng nói cho hắn, những này hải yêu bên trong cũng không tồn tại cái gì đế vương cấp khủng bố yêu ma. Bất quá, dưới nước cùng lục địa hoàn cảnh quả thực có cách biệt một trời, cái này cực đại hạn chế Mạc Phàm hành động, mang đến cho hắn rất nhiều khó giải quyết trở ngại. Cho dù Mạc Phàm bằng vào tự thân cường hãn đến gần như nghịch thiên ẩn nấp năng lực, tại cái này phức tạp hải dương trong hoàn cảnh, cũng khó có thể giống trên đất bằng như vậy tới lui tự nhiên, có thể không hề cố kỵ trực tiếp chui vào biển sâu. Tuy nói trực tiếp chui vào biển sâu không thể được, nhưng Mạc Phàm nháy mắt quanh thân bị nồng đậm như mực hắc ám chi lực bao khỏa, cái kia hắc ám chi lực phảng phất có sinh mệnh, hóa thành một loại đặc thù tiềm hành thuật hướng về phía dưới tìm kiếm mà đi. Mạc Phàm nắm trong tay hắc ám chi lực, tuyệt không phải thế gian bình thường hắc ám lực lượng có thể so sánh, nó tựa như hắc ám thế giới chúa tể chi lực, không chỉ có được hủy thiên diệt địa cường đại năng lực chiến đấu, còn ẩn chứa cực kỳ cường đại ẩn nút chi lực, tựa như một vị thần bí khó lường đêm tối hành giả, có thể lặng yên không một tiếng động ẩn nấp ở trong hắc ám, để người khó lòng phòng bị. Giờ phút này, nó mạnh mẽ dò xét chi lực chính lặng yên vô tức phát huy tác dụng. Loại này dò xét năng lực cực kỳ đặc thù, đang thi triển thời điểm, như là dưới biển sâu tĩnh mịch ám lưu, vô thanh vô tức, tựa như là triệt để dung nhập chung quanh hắc ám hoàn cảnh, cho dù là có được đế vương cấp thực lực cường đại tồn tại, như không có đặc thù cảm giác thủ đoạn, cũng rất khó phát giác được Mạc Phàm chính mượn nhờ hắc ám chi lực tiến hành nhìn trộm, tựa như hắn vốn là hắc ám một bộ phận. Theo Mạc Phàm không ngừng lặn xuống, hắc ám chi lực như là linh động lại trí mạng xúc tu, tại tĩnh mịch, băng lãnh trong nước biển tùy ý lan tràn ra, cẩn thận tìm kiếm cái này mỗi một chỗ khả năng có dấu bí mật nơi hẻo lánh. Hải yêu số lượng nhiều đến vượt quá tưởng tượng, cho dù là Mạc Phàm hắc ám chi lực dò xét đến gần ngàn mét chỗ sâu, lọt vào trong tầm mắt, vậy mà vẫn như cũng là trùng trùng điệp điệp, không nhìn thấy cuối cùng yêu quần. Cùng lúc này bồi hồi ở ngoài ma đô hải yêu so sánh, những này hải yêu không thể nghi ngờ cũng là hải yêu tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trên người bọn chúng từng cái bao trùm lấy cứng rắn lại lóe ra hàn quang lân giáp, xem xét liền biết, tất cả đều là thống lĩnh cấp bậc cường đại tồn tại. To lớn vô ngần bên trong Thái Bình Dương, đến cùng là dưỡng dục bao nhiêu kinh khủng như vậy hải yêu. Bọn chúng số lượng nhiều, phản phất trên trời đầy sao, quả nhiên là vô cùng vô tận. Mạc Phàm nhìn qua phía dưới cái kia lít nha lít nhít hải yêu quần, đột nhiên cảm thấy, cho dù là thật sự có thể thành công chém đầu Lãnh Nguyệt Mâu chờ hải yêu đế vương, nhưng chỉ những thứ này giống như thủy triều trùng trùng điệp điệp mà đến hải yêu, cũng là một cái làm người đau đầu không thôi to lớn phiền phức. Có khoảnh khắc như thế, Mạc Phàm trong lòng nổi lên một tia dao động, đều đang nghĩ, chính mình phải chăng sai rồi. Nếu là lúc trước không thể hiện ra thứ nguyên thần nhãn, nếu là đem thủy triều thần nhãn trực tiếp đưa cho Lãnh Nguyệt Mâu lao đối đầu, hết thệ có phải là lại sẽ trở nên không giống. Nhân loại phải chăng liền có thể tránh trận này đáng sợ tai nạn. Nhưng mà, trong lòng trầm tư một lát về sau, Mạc Phàm lại cảm thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười. Cho dù chính mình lúc trước làm ra nhượng bộ, nhân loại liền thật sẽ có quang minh tương lai sao? Hắn biết rõ, hy vọng cho tới bây giờ đều không phải tại các loại lùi bước cùng thỏa hiệp bên trong tìm đi ra. Nhân loại hy vọng chỉ có thể dựa vào từng tràng vượt mọi khó khăn gian khổ chiến tranh, chỉ có đem xung quanh những này tham lam, tàn bạo yêu tộc tất cả đều đánh ngã, đưa chúng nó phách lối khí diễm triệt để dập tắt, mới là nhân loại chân chính tốt nhất hy vọng, mới có thể vì nhân loại thắng được một mảnh an bình không gian sinh tồn. Mạc Phàm hít sâu một hơi, khí tức kia tựa hồ là muốn đem bốn phía hết thảy áp lực đều hút vào trong bụng sau đó hóa thành lực lượng. Nháy mắt, hắn ánh mắt lần nữa trở nên vô cùng kiên định, giống như đêm lạnh bên trong vĩnh viễn không dập tắt ngọn đuốc, xuyên thấu trùng điệp hắc ám. Hắn quả quyết thu hồi lâm vào trầm tư suy nghĩ, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tiếp tục thao túng hắc ám chi lực, hướng về càng sâu đáy biển tìm kiếm mà đi. Làm Mạc Phàm xác định kề bên này không có đế vương cấp tồn tại, trong lòng căng cứng dây cũng có chút buông lòng chút, chợt cả người như là một tia chớp màu đen, hướng về biển sâu chớp mắt di động xuống dưới. Trong chớp mắt, hắn liền tới đến biển sâu ngàn mét chỗ, nhưng vào lúc này, một cỗ như bài sơn đảo hải áp lực nháy mắt đánh tới, tựa như vô số song vô hình cự thủ, muốn đem hắn nghiền nát. Lần trước Mạc Phàm tới đây là có Thanh Long phù hộ, bằng vào Thanh Long cái kia lực lượng cường đại, hắn ngược lại là cũng không từng đụng phải quá nhiều áp lực, hết thảy đều lộ ra tương đối nhẹ nhõm. Nhưng lúc này đây, hoàn toàn bằng vào chính mình lực lượng chui vào nơi này, hắn mới rõ ràng cảm nhận được biển sâu áp bách là bao nhiêu nặng nề. Cái kia áp lực như là thực chất hóa dòng nước, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, mỗi một tấc da thịt đều thừa nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ong ong ong. Tại cỗ này cường đại áp lực xung kích, dù là Mạc Phàm cũng không thể không thi triển ra màu bạc chi lực bao trùm thân thể của mình. Ngân sắc quang mang lấp lánh, như là rực rỡ ngôi sao, đem hắn chăm chú bảo hộ ở trong đó. Đồng thời, có hắc ám chi lực khéo léo bao khỏa, không gian chi lực bị ẩn nấp đến cực kỳ chặt chẽ, không đến mức để phía dưới hải yêu phát giác được. Mạc Phàm không có tiếp tục lặn xuống, cảm giác bén nhạy nói cho hắn, phía dưới hải yêu thực lực càng mạnh một chút. Tùy tiện xâm nhập, cho dù lấy thực lực của hắn, cũng có thể là lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng biển sâu chi tâm, chỉ từ danh tự liền có thể đoán được, tuyệt đối là tại đáy biển chỗ sâu. Hắn sở dĩ tạm thời dừng lại, kỳ thật cũng liền chỉ là muốn tại cái chiều sâu này lại cẩn thận dò xét một phen mà thôi. Một người liền xem như có mạnh đến đâu, cũng cần duy trì một viên cảnh giác trái tim. Ở bên ngoài rộng lớn giữa thiên địa, Mạc Phàm tuyệt đối là không sợ bất luận cái gì yêu tộc, thực lực của hắn đủ để cho đông đảo yêu ma nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng biển sâu loại địa phương này, tình huống hoàn toàn khác biệt. Đừng nói cái thế giới này bởi vì các loại dị biến tràn ngập không biết, cho dù là kiếp trước thời điểm, nhân loại bằng vào khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng chưa từng chân chính đem biển sâu dưới đáy thăm dò rõ ràng. Cái kia thâm thúy đáy biển, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật không muốn người biết cùng khủng bố tồn tại, hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục.